Chương 3950, nhu đồ, 1, chương 3950, nhu đồ, 1, mặc dù ta cũng cảm thấy rất không hợp thói thường, nhưng sự thật chính là như thế. Rất nhiều người trô theo đuổi rời đi góc tối, trở lại tiền sảnh, cứ như vậy bị ta cho gặp phải. Tiền sảnh là góc tối người đối với thế giới hiện thực xưng hô. Cùng loại xưng hô còn có tiền đình, tiền viện, trước phòng chờ một chút. Theo trở về từ cõi chết góc độ đến nói, kinh nghiệm của ta khẳng định là may mắn. Nhưng nếu như theo trốn về tiền sảnh góc độ đến nói, ta cũng rất khó định nghĩa đây có tính hay không may mắn. Gôn Dạ lẹt ánh mắt lóe lên phức tạp suy nghĩ, có lẽ đối với mới vào góc tối người mà nói, bọn hắn vô cùng muốn đào thoát góc tối. Nhưng đối với hơn nửa cuộc đời đều tại góc tối sinh hoạt ta đến nói, ta kỳ thật không có như vậy muốn rời đi góc tối, con của ta, người yêu của ta đều tại góc tối bên trong. Kỳ thật không chỉ là Gôn Dạ lẹt, mộ thành bên trong kỳ thật có rất nhiều người cũng đã thích ứng góc tối sinh hoạt. Đột nhiên để bọn hắn trở về tiền sảnh, thái độ của bọn hắn đoán chừng cũng giống như Gôn Dạ lẹt. Cho dù góc tối có rất nhiều nguy hiểm, nhưng làm người dần dần thích ứng những cái này nguy hiểm, cũng đem nguy hiểm dung nhập vào sinh hoạt trong quy tắc về sau, vậy nó chính là trong sinh hoạt một bộ phận, lẩn tránh thỏa đáng, cũng có thể sống xuống dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn giống như Gôn Dạ lẹt, trở thành người thăm dò. Người thăm dò gặp được nguy hiểm, cùng mộ thành cư dân là không giống. Gôn Dạ lẹt kể xong mộ thành nọ phờ lìn nhiều năm tao ngộ về sau, bắt đầu nói lên ảng quan tâm một vấn đề khác. Ảo mộng tầng cùng tầng cấp chi chủ. Vừa rồi ta đề cập tới, địa áo ma sơn tiến vào góc tối về sau, xuất hiện tại ảo mộng tinh chi thảo nguyên. Cái này thảo nguyên vị trí tầng cấp chính là ảo mộng tầng. Ảo mộng tầng không phải đơn nhất tầng cấp, theo Gôn Dạ lẹt biết, ảo mộng tầng có vô cùng nhiều. Tỷ như ảo mộng tinh chi thảo nguyên, ảo mộng ánh trăng chi hải, ảo mộng thủy tinh rừng rậm, ảo mộng bầu trời quần đảo chờ một chút. Chỉ cần tiền tố mang theo ảo mộng đều là ảo mộng tầng. Nói đến đây, Gôn Dạ lẹt còn bổ sung một cái chi thức nhỏ. Thông qua tiền tố để phán đoán tầng cấp tính chất là một cái rất không tệ phương pháp. Trừ vừa rồi ta nâng lên ảo mộng tiền tố, góc tối còn có rất nhiều tầng cấp có chuyên môn tiền tố, tỷ như hắc ám ma pháp khế ước chi địa, hắc ám linh hồn tế đàn. Thông qua tiền tố liền có thể biết, bọn chúng đều thuộc về hắc ám tầng. Hắc ám tầng cơ hồ không có ánh sáng, cần tự chuẩn bị nguồn sáng. Cùng loại, còn có vứt bỏ tầng, thuộc về đất hoang, thiêu đốt tầng, cơ hồ đều là hỏa diễm, hư không tầng, chính là hư không. Tóm lại, thông qua tầng cấp tiền tố, là có thể đại khái phán đoán nên tầng cấp thuộc về loại kia loại hình. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là ngươi biết nên tầng cấp danh tự. Nếu như ngươi hoàn toàn không biết gì liền tiến vào cái nào đó tầng cấp, kia liền không có cách nào. Trở lại chính đề, ảo mộng tầng sở dĩ có thể bị mang theo ảo mộng tiền tố, là bởi vì loại này tầng cấp tràn ngập huyễn cùng mộng lực lượng. Tựa như ta vừa rồi nói, địa áo ma sơn vị trí cái kia phiến thảo nguyên, ban đêm hội có ánh sáng nhạt dâng lên, dẫn đến người tiến vào ảo mộng bên trong. Loại này ánh sáng nhạt, liên nguồn gốc từ ảo mộng lực lượng. Cùng lý lẽ, cái khác ảo mộng tầng đều có cùng loại lực lượng, tại ảo mộng tầng đi, có lúc ngươi cũng không biết mình rốt cuộc có hay không tiến lên, nói không chừng ngươi là ở trong mộng đi, mà không phải trong hiện thực. Ảo mộng lực lượng, để ngươi rất khó phân rõ chân thực cùng hư ảo, mộng cùng tỉnh. Đây chính là ảo mộng tầng. Đương nhiên, ta nói chỉ là ta hiểu ảo mộng tầng, có lẽ ảo mộng tầng còn có cái khác thâm ý, nhưng ta chỉ là một cái bình thường người thăm dò, càng sâu độ vật ta cũng không biết. Gôn Dạ lẹt thẳng thắn buông buông hai tay, bởi vậy, ngươi hỏi tầng cấp chi chủ, tiếp xuống giải thích của ta, cũng đem căn cứ bảo ta nhận biết. Ảng tự nhiên rõ ràng, Gôn Dạ lẹt tầm mắt khẳng định là có thiếu thốn. Nhưng cái này không trọng yếu, trở thành tầng cấp chi chủ nhiệm vụ này, bản thân liền không khả năng tại ma đăng chi thành hoàn thành. Chờ đi góc tối về sau, lại từ từ tìm kiếm phương pháp là đủ. Bây giờ chủ yếu là biết, tại góc tối người trong lòng, tầng cấp chi chủ là cái dạng gì khái niệm. Gôn Dạ lẹt, ta không biết ngươi là từ chỗ nào biết tầng cấp chi chủ, đây là ít có người biết danh hiệu. Ta cũng là trở thành người thăm dò rất nhiều năm về sau, mới từ người thăm dò tổng thự nơi đó nghe nói tầng cấp chi chủ truyền thuyết. Dù cho tại kẻ thám hiểm tổng thự, tầng cấp chi chủ tình báo đều là giữ kín như bưng, Gôn Dạ lẹt cho dù đối với tầng cấp chi chủ rất hiếu kỳ, nhưng cũng rất khó thăm dò được càng nhiều tin tức. Chỉ biết, tầng cấp chi chủ là một cái tầng cấp chúa tể giả. Nói là nên tầng cấp người mạnh nhất, cũng không có vấn đề gì. Nó thống lĩnh cái này tầng cấp, cũng có thể được đến thao túng tầng cấp quyền hạn. Nghe nói, kẻ thám hiểm tổng thự liền có truyền kỳ kẻ thám hiểm là tầng cấp chi chủ. Nhưng đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết, không bị chứng thực. Gôn Dạ lại nói. À nghèo gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Mặc dù đây chỉ là một nghe đồn, nhưng tạm thời khi nó là thật. Mượn trước này tạm dòm một chút tầng cấp chi chủ cấp độ thực lực. À nghe trước đó đã theo ạ bị gheo nơi đó, đến người qua kẻ thám hiểm tổng thự tổ chức này, nó tại góc tối cũng là số một số hai tổ chức lớn. Nó cùng điều tra viên hiệp hội, cùng xưng là chính nghĩa tổ chức. Nơi này chính nghĩa cũng không phải là trêu chọc, cái này hai tổ chức là thật sẽ chủ động trợ giúp lưu lạc đến góc tối người. Lúc trước mộ thành có thể tại đồng hóa thai ương bên trong một lần nữa tỉnh lại, cũng là may mắn đại lượng điều tra viên cùng kẻ thám hiểm che giả mang mọc. Mặc dù bọn hắn cũng có tư tâm của mình, nhưng bọn hắn đối với mộ thành làm ra công hiến là không cách nào ma diệt. Cái này cũng dẫn đến Gôn Dạ lẹt về sau rời đi mộ thành về sau, ngay lập tức lựa chọn gia nhập tổ chức, chính là kẻ thám hiểm tổng thự. Tại kẻ thám hiểm tổng thự bên trong, mỗi một cái kẻ thám hiểm đều có đối ứng số hiệu, đây cũng là vì nhận thi thuận tiện. Trong đó đứng hàng trước 10 số hiệu kẻ thám hiểm chính là truyền kỳ kẻ thám hiểm. Mỗi một vị truyền kỳ kẻ thám hiểm đều là chinh phục vô số tầng cấp, mang về đại lượng bí ẩn tình báo cường đại tồn tại. Nếu như dùng ma pháp sư cấp độ đến đối ứng, tối thiểu cũng đạt tới phong vương cấp. Như vậy, nếu quả thật có truyền kỳ người thăm dò trở thành tầng cấp chi chủ, như vậy trở thành tầng cấp chi chủ đoán chừng cần thực lực đạt tới phong vương cấp, hoặc là dùng vu sư đẳng cấp đến nói lời, chính là chân chi cấp. Mặc dù dạng này trực tiếp đem thực lực cùng tầng cấp chi chủ vạch ngang bằng, có chút không quá thích hợp, nhưng đây cũng là một loại thô sơ giản lược phán xét tiêu chuẩn. Nếu thật muốn chân chi cấp tài năng trở thành tầng cấp chi chủ, Ang trong lòng thầm than, như vậy Sĩ Ghi Mòn đoán chừng là không có cơ hội. Hắn vốn còn nghĩ, nếu như Sĩ Ghi Mòn có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở thành tầng cấp chi chủ, cái kia rất nhiều chuyện liền đơn giản. Nhưng hiện tại xem ra, để Sĩ Ghi Mòn trở thành tầng cấp chi chủ, độ khó có chút lớn. À, khi trầm mặc một lát, Ang cuối cùng hỏi Gồn Dạ Lẹt một vấn đề, ngươi biết làm sao trở thành tầng cấp chi chủ sao? Mặc dù Ang nghèo cảm thấy, Gồn Dạ Lẹt đoán chừng không biết đáp án, nhưng hỏi một chút cũng không sao. Sự thật cũng đúng như là Ang nghèo đoán, Gồn Dạ Lẹt trực tiếp lắc đầu, ta không biết làm sao trở thành tầng cấp chi chủ, bất quá. Chương 3950, Nưu Đồ 2, chương 3950, Nưu Đồ 2, Ang nghèo, bất quá cái gì? Gồn Dạ Lẹt không có trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm Ang nghèo con mắt, muốn nhìn rõ Ang nghèo tâm tư. Nhưng bất đắc dĩ chỉ là một cái huyễn tượng, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá, nếu như ngươi có cơ hội đi đến góc tối, có thể thử một chút đi mộ thành tìm kiếm đáp án. Ang nghèo ngẩn người, mộ thành? Trở thành tầng cấp chi chủ phương pháp, làm sao còn cùng quần sơn chi quốc dính líu quan hệ rồi? Gồn Dạ Lẹt, đúng vậy, chính là mộ thành. Ta trước đó đề cập tới, rất nhiều góc tối tổ chức đều cho rằng mộ thành cư dân rất may mắn, không có tao ngộ hoàn cảnh giết, cũng không có gặp được cơ chế giết. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có một cái bọn hắn cho rằng may mắn điểm, đó chính là ảo mộng tình chi thảo nguyên không có tầng cấp chi chủ. Tầng cấp chi chủ đối với một cái tầng cấp đến nói, hoàn toàn có thể được xưng là không miệng quốc vương. Sinh hoạt tại cái này tầng cấp người, qua chính là tốt là xấu, hoàn toàn dựa vào cái này quốc vương hơi thở. Đối với số ít kẻ lưu lạc đến nói, gia nhập tầng cấp chi chủ vương thổ cũng không tính là chuyện gì xấu, tối thiểu so lang thang muốn tốt, nhưng đối với một thành loại này nhân khẩu thể lượng, bọn hắn gia nhập cái nào đó tầng cấp chi chủ dưới trướng, cái kia tỷ lệ lớn hội so hiện tại muốn trôi qua kém quá nhiều, bởi vì mất đi tự do. Cho nên, một thành may mắn, liền may mắn ở đây. Ảo mộng tinh chi thảo nguyên không có tầng cấp chi chủ, bọn hắn không cần lo lắng tại nên tầng cấp nhận tầng cấp chi chủ bóc lột tác bách. Ta rời đi một thành, trở thành kẻ thám hiểm về sau, cũng nhiều lần nghe qua một thành tình huống. Gôn Giác Lẹt, một thành tình huống không tốt không xấu, duy nhất đáng nhắc tới tin tức là, vương thất đối ngoại tuyên bố, vì để cho mộ thành cư dân có thể không gặp tai họa khó ảnh hưởng, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp trở thành tinh chi thảo nguyên tầng cấp chi chủ. Nói đến đây, Gôn Dạ Lẹt ý tứ đã rất rõ ràng. Thật sự là hắn không biết làm sao trở thành tầng cấp chi chủ, nhưng mộ thành vương thất tỷ lệ lớn biết. Dù sao, bọn hắn mơ ước tầng cấp chi chủ vị trí, khẳng định như vậy hiểu rõ trở thành tầng cấp chi chủ điều kiện. A nghèo cũng không nghĩ tới, hắn được đến cái thứ nhất trở thành tầng cấp chi chủ tình báo, thế mà rơi tại mộ thành vương thất bên trên. Nói đến, Juni Gạ chính là mộ thành quốc vương. Nói cách khác, quanh đi còn lại, nhiệm vụ này lại cùng Juni Gạ dính líu quan hệ. Trước đó Áng còn cảm thấy căm là thiên mệnh người, hiện tại xem ra, cái này thiên mệnh đầu người ngậm nên rơi xuống Juni Gạ trên đầu. Bất quá quay đầu ngẫm lại, cũng không phải không có đạo lý, trong phó bản nhiệm vụ từ trước đến nay là một vòng tiếp một vòng. Không chừng, tầng cấp chi chủ nhiệm vụ sẽ còn cùng sái lì gặp được cái kia thần bí tiểu hài có quan hệ đâu. Gôn Dạ Lẹt. Đại khái chính là dạng này. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì đối với tầng cấp chi chủ cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như ngươi tìm tới góc tối, lại muốn đi mộ thành tìm kiếm trở thành tầng cấp chi chủ phương pháp, đến lúc đó có thể kêu lên ta, ta đến dẫn đường. Gôn Dạ Lẹt lúc nói lời này, nhiều lần ám chỉ A Nghèo, muốn biết hắn phải chăng đã tìm tới góc tối cửa vào tin tức. Hắn thấy, A Nghèo đều đã bắt đầu tại hỏi tham ảo ngộ tầng cùng tầng cấp chi chủ tình báo, tỷ lệ lớn đã có cửa vào tin tức. Bởi vậy, Gôn Dạ Lẹt ám chỉ mang chỉ rõ, kỳ vọng A Nghèo đi góc tối thời điểm, có thể đem hắn cùng một chỗ mang đến. A Nghèo tự nhiên có thể xem hiểu ám hiệu của hắn, chỉ là trước mắt tạm thời còn không có đưa Gôn Dạ Lẹt định rời đi. Trước chờ Hoa Nguyện đi góc tối thử một chút về sau lại nói cái khác. Cho chuyện mật trong tờ trong kênh. A Nghèo đem cùng Gôn Dạ Lẹt trong lúc nói chuyện với nhau cho, tất cả đều hiện ra. Trong đó cường điệu điểm ở chỗ, ảo mộng tầng cùng tầng cấp chi chủ tình báo. Mặc dù hắn cảm thấy dựa vào Sĩ Ghi Mòn thực lực, trở thành tầng cấp chi chủ khả năng khá thấp, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Sĩ Ghi Mòn thành công hoàn thành nhiệm vụ, cái kia rất nhiều vấn đề khó khăn chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi sao? Nói đến nhiệm vụ, Sĩ Ghi Mòn cùng Lạp Đỡ Lạ Sở trước đó khi tiến vào bí ẩn thủy vực về sau, liền tự động xác nhận bước vào ảo mộng, hỏi thấy chân thực chi nhánh. Tiếp lấy, bọn hắn gặp mặt Lân Nạ cùng Đỗ Lộ Rút, nhiệm vụ này liền tự động hoàn thành. Ban thưởng lời nói, cùng Áng Nghèo đồng dạng, cũng là thu hoạch được cả hệ thờ học được huy hiệu ngực, máy chuyển đổi hệ thờ, dùng một lần, cùng góc tối chỉ nam. Có cái này ba món đồ, Sĩ Ghi Mòn tiến vào góc tối, cũng có thể hoàn thành tầng cấp chi chủ nhiệm vụ, đồng thời đối mặt hệ thờ ăn mòn, cũng có nhất định năng lực chống cự. Chính là máy chuyển đổi hệ thờ đối với Sĩ Ghi Mòn không có quá lớn dùng. Máy chuyển đổi hệ thờ, dùng một lần làm ở vào hệ thờ trong hoàn cảnh, có thể bằng này hấp thu ngoại giới rời rạc hệ thờ năng lượng, làm hấp thu tới trình độ nhất định về sau, sẽ xảy ra thành đặc thù hệ thờ hạch tâm. Nên phiên bản hệ thờ hạch tâm, có thể dùng tại cho thời thượng sách ma pháp cung cấp năng lượng. Máy chuyển đổi hệ thờ tạo ra hệ thờ hạch tâm, có thể cho thời thượng sách ma pháp cung cấp năng lượng. Nhưng Sĩ Ghi Mòn cũng không có sách ma pháp, lại Áng trước đó hỏi thăm hắn, muốn hay không trước làm một bản sách ma pháp, hắn cũng cự tuyệt. Dùng Sĩ Ghi Mòn lời nói đến nói, so với tin tưởng những này thời thượng ma pháp, ta càng tin tưởng trên tay kiếm. Mặc dù Sĩ Ghi Mòn lý luận, Áng có khác biệt ý kiến, nhưng cũng không có khuyên can. Đối với cực tình tại kiếm người mà nói, sử dụng ngoại vật ngược lại khả năng dao động trong đó tại tinh thần nội hạch, đã hắn kiên trì chỉ dùng kiếm, như vậy tùy hắn đi. Tóm lại, vô luận Sĩ Ghi Mòn còn là Lạp Đỡ Lạ Sơ, lúc này đều có góc tối ba kiện bộ. cũng có thể mượn từ góc tối chỉ nam chỉ dẫn, hoàn thành cái kia duy nhất nhiệm vụ chính tuyến, trở thành tầng cấp chi chủ. A Nghèo đem tình báo tại trò chuyện mật trong tờ trong kênh công bố về sau. Cách một hồi lâu, Siri bọn mới thản nhiên trả lời. Kiếm, một A Nghèo. Một là cái quỷ gì? Kiếm, ý của ta là, ta biết. A Nghèo, ngươi xác định ngươi biết rồi. Siri bọn, nhiệm vụ của ta chính là một đường chiến đấu, cuối cùng đến ảo mộng tình chi thảo nguyên, sau đó đi tìm mộ thành công thất, được đến trở thành tầng cấp chi chủ manh mối. Nhìn thấy Siri bọn tổng kết, A Nghèo cũng hơi thở dài một hơi. A Nghèo, nếu như thuận lợi, cứ dựa theo cái quy trình này lấy đi. Nhưng nếu không có tìm được đi hướng tinh chi thảo nguyên tầng cấp đường, cái kia đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Nếu như không có ngoài ý muốn, Siri bọn tiến vào góc tối về sau, cũng sẽ không tại tinh chi thảo nguyên cái này tầng cấp, mà là hội tại ảo mộng ánh trăng chi hải. Ánh trăng chi hải là có tầng cấp chi chủ, chính là trên bầu trời nguyệt mắt. Nếu là Siri bọn tiến vào góc tối về sau, bị nguyệt mắt chú ý, cái kia muốn rời khỏi nên tầng cấp liền rất khó. Mà hết lần này tới lần khác Siri bọn lại là thông qua nguyệt mắt chuẩn bị ở sau, tiến vào góc tối, bị nguyệt mắt chú ý sát suất phi thường cao. Cho nên, so sánh với đi cái kia cố định quy trình, Áng còn là đề nghị Siri bọn tùy cơ ứng biến. Tấu chương xong, chương 3951, chứng bệnh, 1, chương 3951, chứng bệnh, 1, cùng Siri bọn nói chuyện không sai biệt lắm về sau, Áng ánh mắt nhìn về phía ánh mắt rõ ràng mang thấp thỏm hoa nguyện. Nàng có chút không được tự nhiên đánh giá tòa này vứt bỏ giáo đường, khi thì nhìn xem trên sân khấu người cơ, khi thì cúi đầu xuống nhìn xem trên tay chỉ nam. Tất cả mọi người không lên tiếng, không biết đang làm cái gì, cũng không ai để ý đến nàng, cái này khiến nàng luôn cảm giác chính mình tựa như là dư thừa người đồng dạng. Loại này quỷ dị không khí tiếp tục sắp đến một giờ. Rốt cục, Hoa Nguyện nhìn thấy Áng ánh mắt từ không biết chầm ngưng, nhìn về phía chính mình. Không chỉ có Áng Nghèo, bên cạnh Lạm Tợ Lạ Sở tựa hồ cũng theo cái nào đó không biết sự tình bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn làm xong rồi. Hoa Nguyện sinh ra ý nghĩ này lúc, trái tim bắt đầu phanh 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 nhảy lên. Bởi vì nàng rõ ràng, khi bọn hắn làm xong lúc, đoán chừng chính là góc tối cửa vào mở ra lúc. Cho nên, nàng khả năng sắp cáo biệt hiện thực, tiến vào góc tối rồi. Hoa Nguyện mặc dù một mực đối với góc tối cửa vào cảm thấy hoài nghi, nhưng từ trước đến nay đến cái này đặc thù dưới nước không gian về sau, nội tâm của nàng hoài nghi lại là chậm rãi bị lao đi. Nhất là nhìn thấy vật tư đổi mới, cùng dưỡng tất thừa số cái kia không cần hô hấp cũng có thể xuống nước đặc tính, để nàng đối với góc tối cửa vào tại cái này khả năng càng ngày càng chắc chắn. Ta, Hoa Nguyện muốn chủ động đánh vỡ trầm mặc, nhưng sau khi mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Ngập ngừng một lát, Hoa Nguyện mới mở miệng nói, nếu như ta tiến vào góc tối về sau, cần làm những gì sao? Thấy Áng ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, Hoa Nguyện lại bổ sung, hoặc là nói, ta muốn tiến vào góc tối, cần bỏ ra cái giá gì? Áng nghẹo mỉm cười lắc đầu, đại giới. Ngươi có thể đi vào góc tối, chính là đại giới. Hoa Nguyện ánh mắt lóe lên nghi hoặc, không hiểu Áng nghẹo ý tứ. Áng nghẹo, người tên gì ở hôm qua phải cùng ngươi tán gẫu qua? Hoa Nguyện, ngươi là nói Tợ Dạ đã truyền thông tân nhiệm vị kia tổng thanh tra? Áng nghẹo gật đầu. Hoa Nguyện gật gật đầu, nàng đích xác cùng ta tán gẫu qua, nhưng nàng cũng không có nói tới đại giới. Duy nhất nói, chính là hy vọng ta có thể mang về góc tối tình báo. Áng ôn hòa cười nói, kia liền dựa theo người tên gì ở nói tới a, chỉ cần ngươi có thể mang về càng nhiều tình báo, liền xem như ngươi tiến vào góc tối đại giới. Liền cái này. Hoa Nguyện có chút không hiểu, không cần ta làm những gì sao? Áng nghẹo lắc đầu, không cần. Đối với Hoa Nguyện, Áng nghẹo cũng không có nghĩ qua an bài nàng làm cái gì nhiệm vụ. Dù sao nàng chỉ là thiên phú con dân, cũng không có chủ tuyến nhiệm vụ, không cần vì thế hao phí sức lực. Nàng duy nhất cần làm chính là tiến vào góc tối, sau đó thuận lợi trở về. Áng thậm chí không cần nàng đi sưu tập cái gọi là góc tối tình báo. An bài Hoa Nguyện tiến vào góc tối, kỳ thật càng nhiều hơn chính là muốn làm một cái kiểm tra. Bây giờ đã có thể xác định, góc tối phó bản kỳ thật chính là một cái thế giới chân thật. Mà Hoa Nguyện thuộc về thiên phú con dân, là tiên cảnh quyền năng sáng tạo đi ra nở tờ cờ, nói theo một ý nghĩa nào đó, là hoàn toàn giả lập. Như vậy giả lập nở tờ cờ, có thể tiến vào thế giới chân thật sao? Nếu như có thể đi vào lời nói, cái kia nở tờ cờ đi thế giới chân thật hội sinh ra biến hóa gì sao? Đây chính là Áng nghẹo để Hoa Nguyện tiến vào góc tối mục đích, chủ yếu vẫn là kiểm tra tiên cảnh quyền năng cơ chế, cùng đối thiên phú con dân giới hạn tiến hành thăm dò. Toàn bộ kiểm tra, Hoa Nguyện duy nhất cần làm nhiệm vụ chính là theo góc tối trở về. Bởi vì chỉ có Hoa Nguyện trở về Ma Đăng Chi thành phó bản, bọn hắn tài năng từ trong miệng Hoa Nguyện biết được nàng đi đến thế giới chân thật về sau biến hóa. Đây cũng là vì sao, người tên ở hội chuyên môn đi tìm muốn đi góc tối, lại có mãnh liệt ý nguyện trở về thiên phú con dân. Mà Hoa Nguyện, với lúc là thuộc về loại này. Bởi vậy, Hoa Nguyện căn bản không cần làm cái gì, mang tình báo chỉ là người tên ở để Hoa Nguyện trở về một cái lý do. Trọng điểm không phải tình báo, trọng điểm là trở về. Không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần góc tối tình báo. Hoa Nguyện trong lòng còn là tràn ngập không hiểu, phải biết. Góc tối thế nhưng là rất nhiều ma pháp sư hướng tới chi địa, nghe nói nơi đó có thể khởi ra thời thượng ma vật sinh ra chi bí. Bởi vậy, chỉ cần Áng nghẹo vung cánh tay hô lên, nói có thể dẫn người đi góc tối, có quá nhiều ma pháp sư nguyện ý trả giá to lớn đại giới, đi góc tối tìm đòi. Nhưng hết lần này tới lần khác Áng không có làm như vậy, mà là không cầu hồi báo lựa chọn chính mình. Chẳng lẽ, Áng nghẹo nhìn chúng chính là nàng người này? Hoa Nguyện gương mặt đống nhiên nhiễm lên phấn ý, nhưng rất nhanh lại hất ra trong lòng cái kia một tia gợn sóng. Theo trước đó Áng thái độ đối với nàng đến xem, không giống như là sẽ yêu mộ nàng. Như vậy có thể hay không chỉ là nhìn chúng thân thể của nàng. Nơi này nhục thể cũng không phải là mang theo mơ màng loại kia, mà là mặt chứa ý tứ loại kia. Theo Hoa Nguyệt biết, góc tối thần giáo bên trong có không ít điên cuồng tín đồ, vì tín ngưỡng thần minh thậm chí sẽ làm một chút tàn khốc máu tanh như thế. Mặc dù Hoa Nguyện cũng vô pháp khẳng định ảng có phải là góc tối thần giáo người, nhưng không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện một vị tinh thông huyền thuật ma pháp sư, còn có thể biết góc tối cửa vào, nhìn qua ưu nhã lại trẻ tuổi, nhìn chằm chằm người cũng làm người ta không tự giác mặt nóng lên, cái này rất giống là loại kia ẩn tàng tại đô thị chỗ tối nhân vật phản diện. Trong tiểu thuyết đều là như thế biết, mà ma đăng chi thành nhân vật phản diện. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số đô thị nhân vật phản diện, không phải liền là góc tối thần giáo à, cho nên, ở trong lòng Hoa Nguyện, à nghèo là có nhất định xác suất là góc tối thần giáo người, hơn nữa còn là có thể tiếp xúc đến góc tối cửa vào hạch tâm tầng. Dạng này một cái hư hư thực thực trùm phản diện, không để nàng trả bất cứ giá nào, liền đưa nàng đi góc tối. Cái này khiến nàng nhịn không được liên tưởng đến một chút huyết tinh hiến tế bên trên. Không chừng, góc tối cửa vào chính là dựa vào hiến tế mở ra. Mà nàng, chính là cái kia tế phẩm. Cũng có khả năng, tiến vào góc tối về sau, liền đi tới to lớn hiến tế tràng, chính mình mặc đại biểu thuần khiết lụa trắng váy, tuyệt mỹ nằm ở trên tế đàn, bị người hiến cho thần mình coi như tân nương. Hoa Nguyện não bổ tình tiết càng ngày càng nhiều, mặc dù tại mỗi cái tình tiết bên trong, chính mình cũng là mỹ nhân vật nữ chính, nhưng giống như kết quả đều không phải quá tốt. Ừm. Áng cảm giác Hoa Nguyện biểu lộ rất quái lạ, lại nhảy thoát lại kinh e sợ, nhưng lại có mấy phần ngượng ngùng. Hắn vô ý thức đối với Hoa Nguyện dùng siêu cảm giác, phản hồi cảm xúc đồng dạng phức tạp, đồng thời không hiểu mang. Màu hồng bong bóng. Người đang suy nghĩ gì? Áng nghèo biểu lộ hồ nghi nhìn chằm chằm Hoa Nguyện, mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng khẳng định không phải cái gì được ngay. Ta không nghĩ cái gì. Hoa Nguyện vô ý thức phủ nhận, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Áng nghèo nhìn chằm chằm vào chính mình, mặc dù không có nói thẳng, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập một cái tử, quái a gì. Hoa Nguyện miệng ngập ngừng, nghĩ giải thích một chút, nhưng lại không biết nên từ đâu giải thích. Cũng không thể nói, chính mình não bổ trở thành thần minh tế phẩm a. Hơn nữa, còn là loại kia không bình thường tế phẩm. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta mượn nói, cũng nên đánh đổi một số thứ, ta mới an tâm. A Ngư quái dị nhìn nàng một cái, đại giới không phải nói a, đem góc tối tình báo mang về. Tốt nhất, có thể mang về ảo mộng tầng tầng cấp chi chủ tình báo. Chương 3951, chứng bệnh 2, chương 3951, chứng bệnh 2. Lúc đầu A Ngư không nghĩ tận lực họa tình báo phạm vi, nhưng Hoa Nguyện cũng không biết là quá cẩn thận, còn là xứng đáng cảm giác khá thấp, có giao có đổi mới cảm giác an tâm. A nghèo nghĩ nghĩ, liền cho nàng họa một cái phạm vi, đồng thời minh xác nói cho nàng, tầng cấp chi chủ tình báo dù cho tại góc tối, cũng là cực kỳ hi hữu lại cấp cao tình báo. Hoa Nguyện đến nghe tin tức này, trước đó lo âu cũng rốt cục buông xuống, nhưng lại bắt đầu lo âu lên, cao cấp như vậy tình báo, nàng làm như thế nào đi thu hoạch được, muốn không dùng mỹ mạo thượng vị. Vừa nghĩ tới dựa vào mỹ mạo Hoa Nguyện không biết lại não bổ cái gì, phát ra một chút không ra gì cười quá dị. A nghèo nhìn tận mắt Hoa Nguyện biểu tình biến hóa, cảm xúc lưu chuyển, cũng đại khái hiểu Hoa Nguyện là như thế nào một người. Nội tâm hy phong phú, não bổ năng lực cường đại, mà lại não bổ thời điểm luôn có thể lại lâu, tổng kết lại chỉ có một chữ có thể hình dung. Quái a gì? A nghèo lắc đầu, không có đang chú ý Hoa Nguyện, mà là tại trò chuyện mật trong tờ bên trong cùng Sĩ Ghi Mòn nói lên một chút tiến vào góc tối về sau, khả năng cần thiết phải chú ý chi tiết. Thuận đường để Sĩ Ghi Mòn hỗ trợ chú ý một chút, sai lì trong nhiệm vụ cái kia thần bí tiểu hải. Chờ nói không sai biệt lắm thời điểm, thời gian đã đi tới 9:30. Kiếm, nên đi. Sĩ Ghi Mòn đã có chút không kịp chờ đợi muốn bước vào góc tối, mở ra tu hành mới. A nghèo nghĩ nghĩ, xác nhận không có chuyện gì khác muốn bằng giao, liền bắt đầu chào hỏi lên Hoa Nguyện, chuẩn bị mở ra thánh mắt cầu tụ phát trận. Hoa Nguyện nghe xong muốn chuẩn bị tiến vào góc tối, cả người cũng theo não bổ trong tưởng tượng thanh tỉnh, biểu lộ trịnh trọng đối với A nghèo gật gật đầu. Nhưng theo nàng run rẩy rõ ràng hai tay, cũng có thể thấy được, Hoa Nguyện nội tâm vẫn còn có chút hồi hộp bất an. Ngược lại là Sĩ Ghi Mòn, tại đố lộ rụt cùng lần ạ dòng dọc hoan nghênh lễ hạ, bình tĩnh đi đến sân khấu. A nghe theo siêu trong cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn bình tĩnh là từ trong tới ngoài, từ đầu đến cuối như một. Hoa Nguyện nhìn thấy Sĩ Ghi Mòn bên trên sân khấu, nàng cũng tranh thủ thời gian đi theo, tại hai vị người cơ ưu nhã lễ nghi bên trong, cùng Sĩ Ghi Mòn cùng nhau đứng tại chính giữa sân khấu. Một cái bình tĩnh tới cực điểm, một cái thì ra vẻ trấn định, ánh mắt lại không ngừng dao động, tựa hồ rất không được tự nhiên. Áng cầm ra dùng một lần tín ngưỡng tinh khối, hướng sân khấu ném đi. Đỗ Lộ rút một cái ưu nhã tròn múa bạch, nhẹ nhõm tiếp vào tín ngưỡng tinh khối. An trí ở trong pháp trận. Áng nghèo đối với Đỗ Lộ rút nói, "Đỗ Lộ rút cung lễ, như ngươi mong muốn." Ngay sau đó, Đỗ Lộ rút đi tới lần nạ bên người, hai người vây quanh chính giữa sân khấu bắt đầu pháp trận kích hoạt nghi thức. Theo bọn hắn nhảy nhót cùng tròn múa, tín ngưỡng tinh khối chậm rãi lưu động đến giữa không trung, tung bay ở chính giữa sân khấu phía trên, cũng chính là Sĩ Ghi Mòn cùng Hoa Nguyện đỉnh đầu. Đại lượng vầng sáng theo tín ngưỡng tinh khối bên trong thả ra. Những này vầng sáng đều là tính thực chất tín ngưỡng chi lực, thậm chí có thể theo quang ảnh kia bên trong nhìn thấy từng cái thành kính cầu thần tín đồ. Những người khác thấy cảnh này, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao tín ngưỡng tinh khối bản thân liền nguồn gốc từ tín ngưỡng ngưng kết. Chỉ có Hoa Nguyện nhìn xem cái kia lấp lóe cầu nguyện quang ảnh, trước đó suy đoán lần nữa hiện hiện. Loại này cao độ chấn động tín ngưỡng, chỉ có góc tối thần giáo có thể làm đến a. Vừa nghĩ tới quá khứ góc tối thần giáo làm đủ loại việc ác, Hoa Nguyện lúc đầu đã buông xuống lo âu, lần nữa dâng lên. Nguyên bản nàng đứng liền có chút không được tự nhiên, hiện tại nhìn qua càng là nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Hoa Nguyện. Đúng lúc này, một đạo êm thai giọng nam truyền vào Hoa Nguyện trong tai. Hoa Nguyện ngẩng đầu, xuyên thấu qua sân khấu bên ngoài không ngừng du chuyển xê dịch người cơ khe hở, nhìn thấy Áng cặp kia ánh mắt sáng ngời, chính kiên định nhìn xem chính mình. Tại loại này thâm tình dưới ánh mắt, Hoa Nguyện trong lòng ưu tư hơi yếu bớt, hồi hộp cảm giác tựa hồ cũng đang hạ xuống. Hoa Nguyện, nói đến ta vẫn luôn quên hỏi ngươi. "A Nghèo, ngươi nói rổ cỏ cỏ thỏ có tiên thiên bệnh, đây là ngươi tiến về góc tối nguyên nhân." Hoa Nguyện gật gật đầu. "A Nghèo, không biết đây là cái gì tiên thiên bệnh? Vì sao ngươi cho rằng góc tối có thể giải quyết nó sầu lo?" A Nghèo hỏi rất chân thành, nhưng nội tâm kỳ thật cũng không có đem chú ý trọng điểm thả tại vấn đề bên trên. Sở dĩ mở miệng hỏi thăm, bất quá là thừa dịp cùng Hoa Nguyện nói chuyện tiếng, rời đi lực chú ý của nàng, để nàng không nên chuyên chú vào một chút kỳ kỳ quái quái cảm nghĩ trong đầu. "Anh nào bệnh?" "Chính nó cảm thấy là một loại sức bệnh, mỗi ngày đều cảm giác đầu khớp xương mặt ngứa khó nhịn, thỉnh thoảng lại có thiêu đốt rơi xuống, hoặc là lạnh buốt lỗ mãng cảm giác." "A Nghèo, thiêu đốt, lạnh buốt, rơi xuống, lỗ mãng." Hoa Nguyện gật gật đầu, rõ ràng là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm quan, nhưng lại đồng thời xuất hiện tại anh đào trên thân. Nó vẫn cảm thấy, đây khả năng là xương cốt xảy ra vấn đề, ta nguyên bản cũng là cho rằng như thế, dẫn nó đi nhìn rất nhiều bác sĩ, nhưng đều không có hiệu quả gì, thậm chí kiểm tra về sau, cũng không có tại nó đầu khớp xương phát hiện ổ bệnh. Về sau, ta trở thành chuẩn vương hậu, có một điểm danh khí. Một vị đến từ Thiểm Kim Hiệp hội ma pháp sư tới tìm ta định chế đặc thù hương phân thuốc nhuộm. Thiểm Kim Hiệp hội là thế giới cấp cao nhất học thuật nghiên cứu hiệp hội, hắn tổng bộ ở vào giác mã nơi phát nguyên Thiểm Kim Chi Thành. Vị kia đến từ Thiểm Kim Hiệp hội ma pháp sư ngay tại trên đại lục du lịch, nghe nói tên Hoa Nguyện về sau liền tìm đi qua. Tại Hoa Nguyện giúp nàng chế tác hương phân thuốc nhuộm trong thời gian, nàng vẫn lưu tại Ma Đăng Chi Thành, cùng Hoa Nguyện cùng ăn cùng ở trong lúc đó, quan hệ của các nàng cũng càng ngày càng tốt. Làm nàng biết được anh đào xương bệnh về sau, chủ động biểu thị có thể giúp một tay kiểm tra. Nàng mặc dù không phải bác sĩ, nhưng Thiểm Kim trong hiệp hội có rất nhiều nghiên cứu đặc thù hình thái thời thượng ma vật chuyên gia học giả, nàng đem anh đào tình huống truyền lại đến hiệp hội nội bộ, cũng phụ bên trên hình ảnh tư liệu, cùng bộ phận huyết dịch cùng lông tóc. Trải qua trong hiệp hội những chuyên gia kia nghiên cứu về sau phát hiện, anh đào căn bản không phải sức bệnh, mà là một loại tiên thiên mang đến góc tối bệnh. Nghe nói loại bệnh này đầu nguồn là góc tối hạ hệ thở xâm nhiễm. Nói cách khác, anh đào sở dĩ xuất hiện xương cốt triệu chứng, là dấu tại trong thân thể nó lượng nhỏ hạ hệ thở đang quay phá. Trước mắt, Thiểm Kim hiệp hội không có cách nào giải quyết anh đào loại này tiên thiên bệnh. Bất quá bọn hắn cũng cho ta một cái chỉ dẫn. Vấn đề từ nơi nào gây nên, kia liền đi đâu giải quyết vấn đề. Ngay thẳng chút nói, chính là cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn giải quyết anh đào bệnh, vậy cũng chỉ có thể đi góc tối, tìm kiếm phương pháp. Gần nhất, anh đào chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ta mỗi ngày đều sẽ sinh ra không tốt lo âu. Đây cũng là vì sao, Hoa Nguyện nghe xong nảy vệ nỉ ở nói có đi góc tối phương pháp, liền lập tức đáp ứng, thậm chí liền tín vật đều trực tiếp đưa ra ngoài. Về sau gặp được ca nghèo, cũng là không chút do dự liền theo tiến vào bí ẩn thủy vực. Bởi vì nàng thật rất lo lắng anh đào lại bởi vì bệnh nặng mà rời đi chính mình, cho nên dù chỉ là có một tia cơ hội, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Chương 3952, tiến vào góc tối điều kiện, 1, chương 3952, tiến vào góc tối điều kiện, 1. Hoa Nguyện vừa kể xong anh đào chứng bệnh, A Nghèo liền nhìn thấy trò chuyện mật trong tờ trong kinh bay ra một câu, "Lạ tợ lạ sơ, anh đào trên thân dị thường cảm giác, thật đúng là A hệ thơ năng lượng a." A Nghèo nghi hoặc liếc nhìn bên cạnh Lạ tợ lạ sơ. Nói đến, lúc trước hắn cũng phát hiện, Lạ tợ lạ sơ tựa hồ đối với anh đào phá lệ chú ý, chẳng lẽ chính là bởi vậy? Lạm Tợ Lạ Sơ, trước đó ta hoàn thành bước vào ảo động, hỏi thấy chân thực nhiệm vụ chi nhánh về sau, ban thưởng ta một cái máy chuyển đổi Aether. Siri bọn cũng thưởng máy chuyển đổi Aether, nhưng hắn được đến ban thưởng về sau liền lập tức thu vào không gian. Mà Lạm Tợ Lạ Sơ thì không giống, ôm chặt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý nghĩ, ngồi ở một bên nghiên cứu lên máy chuyển đổi Aether. Trong thời gian ngắn, khẳng định nghiên cứu không ra kết quả gì. Nhưng vừa lúc đó, anh đào cùng Hoa Nguyện đi tới dưới nước giáo đường. Trong lúc các nàng đến một khắc này, Lạm Tợ Lạ Sơ liền cảm giác được máy chuyển đổi Aether tựa hồ có ẩn ẩn dị động. Nhất là khi tới gần anh đào lúc, loại này dị động cảm giác rõ ràng hơn. Đây cũng là vì cái gì Lạm Tợ Lạ Sở đối với anh đào ném đi đại lượng chú ý nguyên nhân. Bởi vì nàng rất hiếu kỳ, anh đào vì sao có thể dẫn động máy chuyển đổi Aether. Bây giờ, nghe Hoa Nguyện giảng thuật, nàng cũng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Máy chuyển đổi Aether hiệu quả là hấp thu Aether năng lượng, chuyển hóa thành Aether hạch tâm. Mà anh đào trên thân chứa Aether năng lượng, tự nhiên liền hấp dẫn máy chuyển đổi Aether dị động. A Nghèo, nguyên bản ta còn tưởng rằng Aether năng lượng sẽ chỉ tồn tại góc tối, không nghĩ tới thời thượng ma vật thể nội cũng có. Lạm Tợ Lạ Sơ, hẳn là chỉ là cái này anh đào tương đối đặc thù. Vừa rồi ta cầm máy chuyển đổi Aether tới gần Đồ Linh, liền không có phản ứng. Nếu như tất cả thời thượng ma vật đều có thể dẫn động máy chuyển đổi Aether, vậy nói rõ cái này tại thời thượng ma vật bên trong là phổ biến hiện tượng. Nhưng bây giờ chỉ có anh đào một cái, nào như thế nhìn, anh đào thật sự chính là tiên tiên mang đến bệnh. Nghĩ đến bệnh, Lạm Tợ Lạ Sơ đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lạm Tợ Lạ Sơ, ngươi nói, nếu như ta để mà quá chuyển đổi khí đối với anh đào sử dụng, có thể hay không hấp dẫn trong cơ thể nó Aether năng lượng? Nếu như có thể mà nói, vậy đây là không tính là một loại chữa trị. Mặc dù đây chỉ là Lạm Tợ Lạ Sơ một loại giả thiết, nhưng A Nghèo cảm thấy khả năng rất cao. Nếu quả thật có thể đem anh đào thể nội Aether còn sót lại hấp thu đi ra, cái kia nói không chừng thật đúng là có thể chữa trị anh đào. Chỉ là hiện tại đã muộn. Nếu như trước đó liền biết anh đào mắc chính là Aether bệnh, như vậy bọn hắn ngược lại là có thể thử một chút, sử dụng máy chuyển đổi Aether trị liệu anh đào. Cho dù Hoa Nguyện đi góc tối duy nhất mục đích chính là chữa trị anh đào, nhưng A Nghèo cũng không để ý trước thời hạn hỗ trợ trị liệu, coi như là trước thời hạn cứu tế cho ân tình. Đến nỗi Hoa Nguyện có thể hay không bởi vì anh đào được chữa trị, liền không đi góc tối, thế thì không cần lo lắng. Tại Hoa Nguyện lật ra bản kia sách mỏng về sau, liền không có đường lui nữa. Đã lựa chọn lên thuyền đặc, muốn chạy không thể được. Bất quá, bây giờ nói những ngày cũng muộn, bởi vì thánh mắt cầu tụ pháp trận đã mở ra, tín ngưỡng kết tinh cũng ở vào tiêu hao bên trong. Cũng không thể vì thử nghiệm trị liệu anh nào, liền cưỡng ép gián đoạn lần này pháp trận, lãng phí một cái tín ngưỡng kết tinh đi. Huống chi, bọn hắn chỉ là suy đoán, máy chuyển đổi hệ thở có khả năng chữa trị anh nào, nhưng tình huống thật phải chăng như thế, còn là cái dấu hỏi. Mặc dù trước mắt chắc chắn sẽ không thử nghiệm, nhưng hắn còn là tại trò chuyện mật trong tờ trong kinh đối với Sĩ Ghi Mòn nhắc nhở một câu, chờ bọn hắn tiến vào góc tối về sau, nếu có thể ở góc tối đụng phải Hoa Nguyện, có thể thử nghiệm để mà quá chuyển đổi khí trị liệu anh đạo. Kiếm, tốt, phiền phức. Lạm tợ lạ sờ, hắn ý tứ là, mặc dù có hơi phiền thoái, nhưng có thể. A nghèo. Cái này nhàn nhạt trang cảm giác, đây chính là một đời mới bức vương A tại bọn hắn tại trò chuyện mật trong tờ trong kinh âm thầm thảo luận thời điểm, thấy mắt cầu tụ pháp trận kích hoạt trình độ càng ngày càng cao, có thể rõ ràng nhìn thấy lợn nạ cùng đổ lộ rút ở trên sân khấu, cơ hồ hóa thành hai đạo tàn ảnh. Bọn chúng ngâm sướng không biết làn điệu, lấy ưu nhã múa ba lê từ, vòng quanh vị trí trung tâm không ngừng xê dịch. Làm pháp trận kích hoạt độ đạt tới cái nào đó cực điểm lúc, một đạo hiện ra nhàn nhạt thải quang mái vòm, đem Sĩ Ghi Mòn cùng Hoa Nguyện vây quanh tại trung tâm. Đạo này mái vòm không ngừng hiện ra vầng sáng, mỗi một lần vầng sáng lấp lóe đều sẽ mang đến một loại không gian sự chẳng chịt cảm giác, tựa như là lão TV tín hiệu không tốt lắm đang lóe lên bên trong mơ mơ hồ hồ. Làm vầng sáng lấp lóe đạt tới cái nào đó cực hạn tần suất lúc, lợn nạ cùng đố lộ rụt dừng lại ngâm sướng, dáng múa cũng chậm rãi ngừng. Cùng lúc đó, cái kia mái vòm ngay phía trên đột nhiên hiện ra một cái bị ánh sáng bên cạnh quầng lưng cự nhãn. Cái này cự nhãn cùng bảng bạ có chút không giống, nó nhìn qua tựa như là trên trời mặt trăng, phát ra ngân bạch quang huy, cho người ta một loại thanh lãnh sâu thẳm cảm giác. Cự nhãn xuất hiện một khắc này, lợn nạ cùng đố lộ rụt một cái ở bên trái, một cái bên phải, lại đồng thời bày ra quỳ một chân trên đất, dâng lên trung thành động tác. Nhìn thấy nơi này, A Nghèo đã đoán được, cái này cự nhãn đoán chừng chính là nguyệt mắt chiếu rọi. Cự nhãn trong ánh mắt cũng không tình cảm, tựa như là vô cơ chất tử vật, yên lặng nhìn chăm chú mái vòm phía dưới hai người. Ánh mắt hóa thành ánh trăng, đảo qua Sĩ Ghi Mòn cùng Hoa Nguyện. Một lát về sau, ánh trăng lại trở thành tia sáng tiếp dẫn, biến thành một đầu xuyên qua vô ngần hư không đường hầm, đem Sĩ Ghi Mòn cùng Hoa Nguyện chậm rãi hút vào. Trong chớp mắt, hai người liền biến mất không thấy. Thấy cảnh này, A cùng Lạp Tở Lạ Sở liếc nhau một cái. Xem ra, thánh mắt cầu tụ pháp trận thành công, hai người bọn họ hẳn là đều đã tại đi hướng góc tối trong thông đạo. Bất quá, liền tại bọn hắn vì pháp trận thành công mà cảm thấy vui sướng lúc, giữa không trung cự nhãn đột nhiên híp híp, tựa hồ có cái gì dị thường đang bị nó đo lường đến. 2-3 giây sau, đầu kia hư không thông đạo đột nhiên bắt đầu bành trướng, phát ra hô hô quái thanh. Nó giống như là kẹt ở trong cổ họng xương cá, đột nhiên ý dâng lên, xương cá liền bị nó theo trong thông đạo phun tới. Đương nhiên, phun ra ngoài không phải thật xương cá mà là một người, một cái hôn mê nữ tử, chính là Hoa Nguyện. Tại Hoa Nguyện bị cự nhãn ném ra thông đạo một khắc này, ở đây hạng cùng Lạm Tợ Lạ Sở đồng thời thu được một cái phạm vi tính tiên cảnh tin tức. Nên tiên phú con dân không có đạt tới tiến vào góc tối điều kiện, mà lại đầu này tiên cảnh tin tức trực tiếp lặp lại 3 lần, tựa hồ đang bày tỏ chuyện này tầm quan trọng. Hạng cùng Lạm Tợ Lạ Sở liếc nhìn ở trong pháp trận hôn mê Hoa Nguyện, cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng chờ đợi. Hoa Nguyện không có đạt tới tiến vào điều kiện, cái kia Sĩ Ghi Mòn đâu? Chờ nửa phút, đợi đến trên pháp trận không đầu kia thông đạo dần dần tiêu ẩn, Sĩ Ghi Mòn đều không có bị phun ra. Hạng cùng Lạm Tợ Lạ Sở nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Sĩ Ghi Mòn hẳn là thỏa mãn tiến vào điều kiện, ngẫm lại cũng đúng, góc tối cửa vào đã mở tại trong phó bản, tất nhiên là cho người khiêu chiến tiến vào. Sĩ Ghi Mòn chắc chắn sẽ không bị loại bỏ. Duy nhất tiếc nuối chính là Hoa Nguyện. Ngay tại Hạng yên lặng lúc cảm khái, trên pháp trận trống không con kia cự nhãn xuất hiện lần nữa dị động, bất quá lần này cũng không phải là nôn người đi ra, mà là trong mắt chậm rãi chuyển động, ánh mắt để mắt tới ở vào sân khấu biên giới A Nghèo. Chương 3952, tiến vào góc tối điều kiện 2, chương 3952, tiến vào góc tối điều kiện 2, bởi vì trên người ngươi có được đặc thù đánh dấu, ngươi hấp dẫn người mắt, tiếp dẫn ánh mắt. Đặc thù đánh dấu cùng góc tối phù hợp, ngươi sắp bị góc tối bắt được. Bắt được đếm ngược bắt đầu, 5-4-3-2, ngay tại đếm ngược sắp kết thúc một khắc này, A Nghèo thân ảnh theo dưới nước trong giáo đường biến mất. Theo A Nghèo biến mất, đếm ngược trực tiếp dừng lại. Bắt được thất bại. Thấy cảnh này, trên pháp trận không cự nhãn cái kia vô cơ chất lạnh lùng trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra nghi hoặc. Một lát về sau, cự nhãn tựa hồ có chút tiến lui, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Theo nó biến mất, lần này thánh mắt cầu tụ pháp trận cũng tuyên cáo kết thúc. Trên sân khấu, Đỗ Lộ rụt cùng Lân Nạp vạch lên ưu nhã bộ pháp, đi tới hôn mê Hoa Nguyện phụ cận, bọn hắn ngẩng đầu muốn hỏi thăm dưới đài Lạm Tợ Lạ Sơ, nên xử lý như thế nào Hoa Nguyện. Nhưng mà, Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này lại không để ý đến bọn chúng, mà là nhìn về phía trò chuyện mật trong tờ. A Nghèo, kém chút lật xe. Lạm Tợ Lạ Sơ, ngươi ở đâu? Làm sao đột nhiên biến mất rồi? Bởi vì lúc trước tiên cảnh tin tức, cùng đếm ngược nhắc nhở, chỉ là xuất hiện tại ảng cột văn tự bên trong. Lạm Tợ Lạ Sơ cũng không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì, tại nàng trong thị giác, chỉ thấy giữa không trung cự nhãn chú ý A Nghèo, tiếp lấy A Nghèo liền biến mất. A Nghèo, ta vừa rồi ra phó bản, sau đó hiện tại lần nữa tiến vào Ma Đăng Chi thành phó bản, không có tại bí ẩn thủy vực. Lạm Tợ Lạ Sơ. A Nghèo, thở dài. Ta vừa rồi kém chút bị góc tối dẫn độ. A Nghèo đem vừa rồi phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Căn cứ tiên cảnh tin tức biểu hiện, nếu không có gì ngoài ý muốn, A Nghèo là bị góc tối chú ý. Vì sao bị chú ý? Nguyên nhân ở chỗ A Nghèo trên thân có được một cái đặc thù đặc phẩm, góc tối kêu gọi. Góc tối kêu gọi, ngươi bị góc tối chỗ đánh dấu, một khi tiến vào góc tối bắt giữ trong phạm vi, ngươi hội có càng lớn tỷ lệ bị góc tối chỗ bắt được. Trước đó bởi vì đi A bị cái phong ấn phát nghi, Áng không cẩn thận nhiễm đến cái này đặc thù đánh dấu. Lúc đó, Áng còn không có cảm thấy cái đánh dấu này có ảnh hưởng gì. Nhưng vừa rồi thánh mắt cầu tụ phát trận, để Áng nghèo rõ ràng cái đánh dấu này có bao nhiêu hố. Nếu như mới vừa rồi không có tiên cảnh nhắc nhở, nếu như không phải Áng có quyền hạn thuấn di rời đi, hắn đoán chừng trực tiếp bị con kia cự nhãn lôi tiến vào góc tối. Rõ ràng hắn không có ở trên sân khấu, đều có thể bị cự nhãn chỗ chú ý, đây chính là góc tối kêu gọi lực sát thương không mạnh, nhưng hố người thuộc tính kéo căng. Cũng may, Áng tốc độ phản ứng kịp thời, bằng không thật liền bị hố tiến vào góc tối. Mặc dù cá nhân hắn cũng không ngại đi góc tối, nhưng khẳng định không thể không có chút nào chuẩn bị cứ như vậy đi. Lạp Tật Lạp Sở, cho nên ngươi hiện tại đã rời đi bí ẩn thủy vực rồi. Áng nghèo, đúng thế. Lúc đầu Áng nghèo còn nghĩ, đem một vài giải quyết tốt hậu quả sự tình xử lý, tỉ như hoa nguyện công việc, thuận đường nhìn xem tín ngưỡng đạo tiêu bên trong tích xúc, lại rời đi bí ẩn thủy vực. Kết quả, ai ngờ đến ra như thế một góc dạng. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Áng nghèo, lần tiếp theo kích hoạt thánh mắt cầu tụ pháp trận thời điểm, nếu như hắn không có ý định tiến vào góc tối, tốt nhất tại pháp trận kích hoạt trước hết rời đi bí ẩn thủy vực. Áng nghèo, ta hiện tại tạm thời cũng không có cách nào về bí ẩn thủy vực, muốn đi lời nói, chỉ có thể chờ đợi ngày mai 6 điểm hộ tinh hồ cùng bí ẩn thủy vực tương liên. Áng nghèo, bất quá, ta có thể thông qua quyền năng đem ngươi theo bí ẩn thủy vực lôi ra đến, ngươi hiện tại muốn rời khỏi sao? Lạp Tật Lạp Sơ liếc nhìn còn ở trên sân khấu hôn mê Hoa Nguyện, nghĩ nghĩ, còn muốn nói. Lạp Tật Lạp Sơ, trước thông thả, chúng ta Hoa Nguyện tỉnh lại nói. Áng nghèo đã bất đắc dĩ rời đi, như vậy Hoa Nguyện sự tỉnh, tự nhiên cũng chỉ có thể nàng tới đón. Nâng lên Hoa Nguyện, Áng nghèo cũng nhớ tới trước đó cái kia liên tục lặp lại 3 lần tiên cảnh nhắc nhở. Áng còn nhớ kỹ, đầu kia tin tức có mấy cái từ khóa, tựa hồ là tồn tại mở rộng giao diện. Lúc đó, bởi vì lo lắng Sĩ Dĩ Mọn cũng bị vứt ra, bọn hắn không có ngay lập tức đi thăm dò nhìn đầu kia tin tức. Hiện tại, ngược lại là có thể nhìn xem. Nghĩ đến cái này, Áng nghèo vừa cùng Lạp Tợ Lạ Sở trò chuyện, một bên mở ra cột văn tự bên trên tiên cảnh tin tức. Nên tiên phú con dân, không có đạt tới tiến vào góc tối điều kiện. Trong đó điều kiện cái từ này, là có thể tiến một bước triển khai. Áng không chút do dự duỗi ra ngón tay, thưa không một điểm. Một giây sau, đại lượng văn tự tin tức hiện ở trước mắt. Áng cẩn thận đọc một lần, tổng kết lại đại khái chính là 3 điểm. Đệ nhất, phổ thông tiên phú con dân, cũng chính là nở tờ cờ, là không có cách nào thông qua thánh mắt cầu tụ pháp trận tiến vào góc tối. Thứ hai, muốn để nở tờ cờ tiến vào góc tối, nhất định phải để hắn trở nên không phổ thông, tỉ như chuyển hóa thành mộng thấy trạng thái nở tờ cờ. Thứ ba, lúc có người khiêu chiến hoàn thành góc tối nhiệm vụ chính tuyến, trở thành tầng cấp chi chủ, lúc này, nở tờ cờ liền có thể tiến vào góc tối. Nhưng cũng giới hạn trong tầng cấp chi chủ vị trí tầng này. Hoa Nguyện cũng không phải là mộng thấy nở tờ cờ, cho nên nàng coi như nội tâm khát vọng tiến vào góc tối, cũng sẽ căn cứ vào tiền cảnh quy tắc, không cách nào tiến vào. Áng nghèo đối với này mặc dù có chút cảm thấy tiếc nuối, nhưng Hoa Nguyện không thể tiến vào góc tối chuyện này, bản thân cũng lộ ra một chút tiên cảnh tình báo. Mà lại, thông qua điều kiện mở rộng tư điều, Áng nghèo đối với tiên cảnh quyền năng ở tiên phú con dân trên thân thiết lập đưa giới hạn, đã có chỗ hiểu rõ. Cho nên, tổng thể đến nói cũng coi là có thu hoạch. Bất quá nói đi thì nói lại, mộng thấy nở tờ cờ vì sao có thể đột phá tiên cảnh quyền năng giới hạn hạn chế, tiến vào góc tối đâu? Áng suy nghĩ sâu xa một lát, suy đoán đáp án khả năng cùng ý thức chủ thể có quan hệ. Phổ thông nở tờ cờ, dù cho nhìn qua lại tươi sống, nhưng người giật dây sau lưng vẫn như cũng là tiên cảnh quyền năng. Thậm chí có thể đem phổ thông nở tờ cờ xem như tiên cảnh quyền năng dùng sợi tơ kiểm chế từng cô khôi lỗi. Mà mộng thấy trạng thái nở tờ cờ, hắn ý thức chủ thể là trong hiện thực chân nhân, không nhận tiên cảnh quyền năng không chế. Bởi vậy, cho dù là bọn họ tiến vào góc tối, bởi vì có ý thức của mình chủ thể, cho nên hoàn toàn có thể dựa theo chính mình chủ quan ý nghĩ đi phát huy bản thân có thể độc tính. Phổ thông nở tờ cờ thì không được, bởi vì một khi phổ thông nở tờ cờ tiến vào góc tối, không có tiên cảnh quyền năng ở sau lưng khống chế, bọn hắn liền đánh mất tính năng động chủ quan. Trừ phi tiên cảnh quyền năng xúc giác có thể ngả vào trong góc tối. Cái này kỳ thật cũng hô ứng vừa rồi nâng lên điểm thứ 3, lúc có người khiêu chiến trở thành ảo mộng tầng tầng cấp chi chủ lúc, tiên cảnh quyền năng liền có thể thuận thế tại ảo mộng tầng mở rộng. Lúc này, phổ thông nở tờ cờ liền có thể không chướng ngại chút nào tiến vào góc tối ảo mộng tầng. Bởi vì tiên cảnh quyền năng lúc này đã có thể tại góc tối cho phổ thông nở tờ cờ phát huy có thể độc tính. Chương 3953, Hữu Tinh Liên Châu, 1, chương 3953, Hữu Tinh Liên Châu, 1. Tại hiểu rõ xong nở tờ cờ tiến vào góc tối điều kiện tiên quyết về sau, Áng nghèo để ý nhất chính là trong đó một câu nói như vậy. Phổ thông thiên phú con dân không cách nào tiến vào góc tối, trừ phi có thể chuyển hóa thành mộng thấy trạng thái thiên phú con dân. Câu nói này tựa hồ đang ám chỉ, mộng thấy trạng thái nở tờ cờ là có thể chuyển hóa đi ra. Nói cách khác, Hoa Nguyện, Du Nhị Gà, Cầm, Tiểu Ma Nữ chờ một chút, bọn hắn hiện thực ý thức có thể xuyên qua mộng chi tinh nguyên bình chứng, tiến vào trong phó bản, thay thế nguyên bản nở tờ cờ, trở thành mộng thấy nở tờ cờ. Đây chính là một cái rất trọng đại phát hiện. Bởi vì một khi thật có thể chuyển hóa mộng thấy nở tờ cờ, cái kia Áng căn bản cũng không cần cố ý đi tìm ma đăng chi thành ở trong hiện thực bối cảnh tình báo, mà là có thể trực tiếp chuyển hóa một cái cao cấp ma pháp sư, để bọn hắn biến thành mộng thấy trạng thái, đến lúc đó trong hiện thực ma đăng chi thành tình báo, thậm chí thế giới hiện thực tình báo, đều có thể tùy tiện thu hoạch được. Chỉ là, nên như thế nào đem phổ thông nở tờ cờ chuyển thành mộng thấy nở tờ cờ đâu? Tiên cảnh trong tin tức cũng không có ghi chép. Vì thế, Áng còn cố ý đi một chuyến quyền năng chi hải, tiến hành tin tức kiểm tra. Nhưng mà, nên tình báo không chỉ có ở vào trong biển sâu, mà lại tình báo lượng tin tức phi thường khổng lồ. Đừng nói hiện tại Mộng Chi Tinh Nguyên đang đứng ở đại biến cách bên trong, không cách nào xâm nhập kiểm tra, coi như biến đổi kết thúc, lấy Áng tin tức gánh chịu lượng, cũng vô pháp gánh chịu nên tình báo toàn bộ tin tức. cho nên Ang chỉ có thể trông mà thèm, nhưng coi như thôi. Bí ẩn thủy vực, dưới nước giáo đường. Tại hai vị người cơ dưới sự hỗ trợ, Hoa Nguyện đã theo trên sân khấu bị chuyển xuống tới, cất đặt tại dùng sau tấm băng ghế lâm thời chắp và dài nung phản bên trên. Cảm ơn. Lạp Tợ Lạ Sở đối với trên sân khấu hai vị bán thân nhân ngẫu, nói một tiếng cảm ơn. Lợn nạ một cái vòng tròn múa, nhặt lên không khí ba lê bấy, đi một cái ngồi xuống lễ, sau đó chậm rãi trượt đến một lần. Đỗ Lô rút thì phi thường thân sĩ đi xoa ngực lễ, có thể trợ giúp mỹ lệ nữ sĩ, là vinh hạnh của ta. Như thế ưu nhã diễn xuất, rất khó nhìn ra đã từng Đỗ Lô rút nội tâm là đến cỡ nào biến thái. Lạp Tợ Lạ Sở lần nữa hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi, sau đó liền ngồi xuống Hoa Nguyện bên cạnh. Hoa Nguyện vẫn như cũ ở trong hôn mê, cũng không biết nàng lúc ấy tiến vào đầu kia thông đạo về sau, xảy ra chuyện gì, hôn mê trình độ tương đương sâu. Theo hắn mắt động trạng thái đến xem, đoán chừng còn muốn hôn mê một trận. Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt theo Hoa Nguyện trên mặt, chậm rãi rời xuống, nhìn về phía trên người nàng treo cái kia túi leo vai. Cái này xoài bước bao, trước đó là Hoa Nguyện trên thân thời thượng đơn phẩm, bị nàng đơn vai treo. Nhưng trước đó bên trên sân khấu về sau, nàng lo lắng tay nải hội tại xuyên qua lúc mất đi, liền đổi thành treo chết, lấp lóe bảo thạch quang huy châu liên, nghiêng nghiêng xuyên qua chập trùng ngực loan, càng thêm nổi bật nàng đấy đà. Bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không có đem ánh mắt thả tại trên ngực của nàng, mà là nhìn về phía túi leo vai. Nghiên bao tại vừa rồi vận chuyển trong quá trình, đã mở một đường nhỏ, bên trong lần lần có thể nhìn thấy vỏ giấy sách ma pháp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là thời thượng sách ma pháp. Trước đó, Lạp Tợ Lạ Sở còn chứng kiến, Hoa Nguyện tại leo lên sân khấu về sau, đem anh đào thu vào trong sách ma pháp. Lạp Tợ Lạ Sở chần chờ một lát, đưa tay muốn đụng vào Hoa Nguyện sách ma pháp, còn không có đụng phải, liền nhìn thấy sách ma pháp tự động mở ra, hai con lỗ hai thỏ từ sách ma pháp trang bên trong chậm rãi vươn ra. Rất nhanh, anh đào cái kia nửa gương mặt liền lộ tại bên ngoài, sâu kín trong ánh mắt bóng ngược Lạp Tợ Lạ Sở thân ảnh. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ sách ma pháp tình huống, muốn nhân cơ hội này nhìn xem, kết quả lại bị trong sách ma pháp anh đào còn cảm thấy được, chủ động làm ra phản ứng. Lạp Tợ Lạ Sở cũng là không xấu hổ, chủ động đối với anh đào phất tay, ra hiệu nó đi ra tâm sự. Anh đào lại là đối với nàng tràn ngập không tín nhiệm, nô ra lông sủ ngắn tay, đem sách ma pháp thăm dò về trong bao đeo. Còn từ nội bộ, đem khóa kéo đều khép lại, một bộ cẩn thận bộ dáng. Lạp Tợ Lạ Sở ở trong lòng thở dài, nàng thật chỉ là hiếu kỳ sách ma pháp a. Dù sao nàng bây giờ còn chưa có sách ma pháp, trước đó Á Nghẹo lúc đầu nói muốn đem màn khói học giả trang sách cho nàng, nhưng cũng bởi vì sách ma pháp thiếu thốn, mà tạm thời coi như thôi. Muốn có được chính mình sách ma pháp, chỉ có thể chờ đợi về sau đi Ma Đăng Chi thành phó bản, nhìn xem có thể hay không đụng tới đơn giản ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ân, vừa rồi hoàn thành chủ tuyến cho nghe đồn ban thưởng, có lẽ có thể thả tại thăm dò đầu tiên. Bất quá, đang đi làm ngẫu nhiên nhiệm vụ trước, Lạp Tợ Lạ Sở chuẩn bị trước hạ tuyến, nhìn xem bản thể bên kia có hay không bắt được xỉ gì mọn hình ảnh. Đương nhiên, những này muốn chờ Hoa Nguyện tỉnh về sau lại nói. Ngay tại Lạp Tợ Lạ Sở lâm vào trong suy nghĩ lúc, trò chuyện mật trong tờ kênh một trận lấp lóe. Chiêm Tinh bà, nhìn các ngươi phía trên đối thoại, Hoa Nguyện không có tiến vào góc tối. Nói chuyện chính là Ngụy Tên Ý ở, Lạp Tợ Lạ Sở thấy thế, đang chuẩn bị hồi phục, nhưng nàng suy nghĩ còn không có lưu chuyện, A Ngẹo trước một bước đánh ra văn tự. A Ngẹo, đúng thế. Dừng một chút, A Ngẹo lần nữa phát một đầu hồi phục, lần này chính là thao thao bất tuyệt. A Ngẹo, căn cứ tiên cảnh tin tức biểu hiện, Hoa Nguyện hẳn không có thỏa mãn tiến vào góc tối điều kiện. Ta vừa rồi điều tra một chút, phổ thông nở tờ cờ tiến vào góc tối, chỉ có hai con đường. A Ngẹo đem chính mình phân tích ra được kết quả, tổng kết một chút ngôn ngữ, tuyên bố tại trò chuyện mật trong tờ kênh. Bất quá cũng không có đề cập bất luận cái gì cùng tiên cảnh quyền năng có quan hệ chủ đề. Bởi vì, trò chuyện mật trong tờ không phải nói chuyện riêng. Rất nhiều mẫn cảm nội dung, A Ngẹo khẳng định không thể nói. Dù sao, trò chuyện mật trong tờ bên trong còn có sa trùng ở đây. Sa trùng bây giờ đi khiêu chiến không gian, tạm thời che đậy cột văn tự, nhưng chờ nó đi ra về sau, lật một cái phía trên nói chuyện phiếm ghi chép, liền có thể biết đối thoại của bọn hắn. Cho nên che giấu hay là muốn che giấu? Lạp Tợ Lạ Sở cùng Nảy Vệ Nhi ở đều nhìn thấy, mặc dù rất nhiều tình báo A Ngẹo đều không có nói rõ, nhưng các nàng cũng không ngu ngốc, có thể đoán được tiên cảnh quyền năng giới hạn. Thậm chí, các nàng cũng nhìn ra, chuyển hóa mộng thấy nở tờ cờ câu nói này hàm kim lượng. Dù sao, bọn hắn đều thấy tận mắt mộng thấy nở tờ cờ, biết mộng thấy trạng thái nở tờ cờ cùng phổ thông nở tờ cờ khác biệt lớn đến bao nhiêu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ tại UGN trong phó bản Thái Dương tiên sinh, nguyện lượng nữ sĩ cũng thuộc về mộng thấy trạng thái, chỉ là bọn hắn phải trang bị nở tờ cờ, cái này liền chờ định. Chiêm Tinh bà vốn đang coi là có thể để cho nở tờ cờ đi góc tối thử một chút, hiện tại xem ra con đường này tạm thời đi không thông. Lời tên ý ở cũng không có liền cái đề tài này nói chuyện nhiều, nàng cũng biết xa trùng về sau có thể sẽ nhìn thấy. Đơn giản hiểu rõ một chút đại khái tình huống về sau, liền rời đi chủ đề. Chiêm Tinh bà, cái kia Hoa Nguyện hiện tại là làm sao một cái tình huống? Lạp Tợ Lạ Sở, nàng vẫn còn đang hôn mê, bất quá con kia gọi anh đảo rộ có thỏ đã tỉnh. Chiêm Tinh bà, loại kia nàng sau khi tỉnh dậy, muốn cho nàng giải thích một chút sao? Nhìn thấy lời tên ý ở hỏi thăm, Lạp Tợ Lạ Sở cũng đang chần chờ. Muốn cho Hoa Nguyện giải thích sao? Ngay tại Lạp Tợ Lạ Sở lâm vào trong suy nghĩ lúc, bên hai truyền đến A Nghẹo thanh âm, không cần giải thích. Lạp Tợ Lạ Sở vô ý thức ngẩng đầu, lại nhìn thấy cách đó không xa, A Nghẹo chính lịch ánh sáng, nện bước bộ pháp theo trên sân khấu đi xuống, phía sau là Đỗ Lộ Rụt cùng Lận Nạ cao lớn bóng lưng. Chương 3953, Cựu Tinh Liên Châu 2, chương 3953, Cựu Tinh Liên Châu 2, ngươi làm sao tiến đến rồi? Lạp Tợ Lạ Sở sững sờ, trước đó A Nghẹo không phải nói, trong thời gian ngắn vào không được sao? Áng không có giải thích, mà là duỗi ra một cái tay, cứ như vậy mượt mà cắm vào bộ ngực của mình. Toàn bộ quá trình không có chút nào khó chịu, tựa như là đụng phải một tầng màn nước. Thấy cảnh này, Lạp Tợ Lạ Sơ lập tức hiểu rõ, đây không phải Áng nghẹo chân thân, chỉ là một bộ huyễn tượng. Theo vừa rồi bối cảnh đến xem, Áng hẳn là đem huyễn thuật tiết điểm lưu tại hai người cơ trên thân, bởi vậy tạo ra cỗ này huyễn tượng thân cũng là theo trên sân khấu đi xuống. Không cần thiết giải thích, liền trực tiếp nói cho nàng, góc tối hội ngẫu nhiên kéo thánh mắt cầu tụ trong pháp trận người. Nàng chỉ là vận khí không tốt, vừa lúc không có được tuyển chọn thôi. A nghèo nói kỳ thật cũng là nói thật, trạng thái bình thường dưới tình huống thánh mắt cầu tụ pháp trận, chính là ngẫu nhiên chọn chúng. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có lập tức đáp lời, mà là dùng ánh mắt hướng Hoa Nguyện túi đeo chéo bên trên liếc liếc, ra hiệu A nghèo, không cần nói nhiều, anh đảo là thức tỉnh. A nghèo nhìn nằm Hoa Nguyện, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, huyền thuật tiết điểm ở bên người nàng cấu thành một cái cách âm kết giới. Hiện tại không có vấn đề. A nghèo đi đến Lạm Tợ Lạ Sở phụ cận, tùy ý chọn cái vị trí ngồi xuống. Đối với người không biết nội tình, càng giải thích ngược lại càng dễ dàng khiến người hoài nghi. A nghèo chỉ Hoa Nguyện, mà lại nàng là một cái phi thường giỏi về não bộ người. Ngươi cho nàng tin tức càng nhiều, nàng có thể não bổ nội dung thì càng nhiều, thậm chí có thể cho ngươi não bổ ra một cái hoàn chỉnh cố sự. Lạp Tợ Lạ Sở rất tán thành gật đầu, trước đó nàng cũng phát hiện Hoa Nguyện điểm này đặc chất. A nghèo, cho nên phương pháp tốt nhất chính là không giải thích, để chính nàng đi não bổ. Lạp Tợ Lạ Sở, vậy nếu như nàng nói, lần này thất bại không sao, lần sau lại đến đâu? A nghèo ngược lại là không quan trọng, trực tiếp đáp ứng nàng chứ sao? Dù sao, lần sau lúc nào mở ra, là chúng ta định đoạt. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ tầng cấp chi chủ sinh ra về sau, đến lúc đó có thể tự do ra vào ảo mộng tầng lúc, lại nói mở ra. Đến lúc đó, phổ thông nở tờ cờ cũng có thể tự do tiến vào, Hoa Nguyện muốn đi cũng sẽ không giống lần này bị nôn đi ra. Mà lại, A nghèo nhìn về phía Hoa Nguyện trên thân túi đeo bay, nếu chúng ta thông qua máy chuyển đổi Aether, đem anh đảo chữa trị xong, ngươi cảm thấy Hoa Nguyện sẽ còn mạo hiểm đi góc tối sao? Lạp Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, cũng tán thành A nghèo. Đích xác, Hoa Nguyện đi góc tối là vì anh đảo, mà không phải thật muốn mạo hiểm. Một khi anh đảo có thể tại Ma Đăng Chi Thành liền được chữa trị, như vậy nàng coi như lần này không có tiến vào góc tối, nàng cũng sẽ không cảm thấy có tiếng mới. A nghèo, đương nhiên, nếu như máy chuyển đổi A hệ thở không thể trị càng anh đảo, kia liền kéo dài thời gian. Thời gian ngắn không cách nào mở ra thánh mắt cầu tụ pháp trận, đây cũng là chuyện thật. A cân nhắc rất toàn diện, Lạp Tợ Lạ Sở tự nhiên cũng đồng ý làm ra quyết định về sau. Lạp Tợ Lạ Sở đem ý nghĩ phát tại trò chuyện mật trong tờ bên trong. Chiêm Tinh bà, có thể. Nếu như về sau Hoa Nguyện tới tìm ta cũng nói như vậy. Dù sao, lúc trước là Nảy Tên Ý ở đem Hoa Nguyện giới thiệu qua đến, Hoa Nguyện đoán chừng sau khi đi ra ngoài, khẳng định sẽ còn đi tìm Nảy Tên Ý ở. Liên quan tới Hoa Nguyện thảo luận, trước mắt xem như tạm có một kết thúc. Bất quá, trò chuyện mật trong tờ cũng không có vì vậy mà dừng lại, chú ý điểm lại là thả tại Nảy Tên Ý ở bên kia. A nghèo, người bên kia tình huống thế nào, nhìn thấy Juni ra sao? Chiêm Tinh bà, đã nhìn thấy, mà lại, cũng tiếp vào ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này, ta cảm giác ta khả năng không cách nào hoàn thành. Thậm chí, các ngươi đến đoán chừng cũng giống vậy, nhiệm vụ này không phải chuẩn bị cho chúng ta. Lời tên ý ở không hoàn thành, thậm chí nàng cảm thấy, những người khác cũng giống vậy không hoàn thành. Trong này cũng bao quát mở máy gian lận A nghèo. Nàng, để A cùng Lạp Tợ Lạ Sở nhịn không được đều đối với nhiệm vụ này sinh ra hiếu kỳ. Cái dạng gì nhiệm vụ, có thể được đến nàng đánh giá như vậy? Chiêm Tinh bà, các ngươi chờ một lát. Ta vừa rồi ở trên đường nghiên cứu một chút trò chuyện mật trong tờ giống như phát hiện có thể trực tiếp chia sẻ cột văn tự bên trên đã có nhiệm vụ tin tức, ta xem một chút có thể hay không đem nhiệm vụ phát đi ra. Trò chuyện mật trong tờ lâm vào ngắn ngủi yên lặng, một lát về sau, một đầu nhiệm vụ tình báo bị chia sẻ tại trò chuyện mật trong tờ bên trong. Chiêm Tinh bà, Cửu Tinh Liên Châu, Cửu Tinh Liên Châu ký tự bị rõ ràng to thêm, mang ý nghĩa có thể thông qua điểm kích, nhìn thấy càng nhiều mở rộng tin tức. A không chần chờ, trực tiếp nô ra tay tại hư không một điểm. Một lát về sau, một nhóm lớn văn tự tin tức hiện ở trước mắt. Ngẫu nhiên nhiệm vụ Cửu Tinh Liên Châu nhiệm vụ tường thuật tóm lược, vì tránh thoát vận rủi lồng giam, đau khổ tinh đi tới Ma Đăng Chi Thành, chỉ vì tìm tới có thể cho nó mang đến người may mắn. Nhiệm vụ mục tiêu, mời tại Ma Đăng Chi Thành bản đồ đánh dấu 9 cái điểm bị bên trong, không mượn bất luận ngoại lực gì, bao quát không thể vận dụng siêu phàm lực lượng, không được có bất luận cái gì ngoại nhân hỗ trợ, thuần dựa vào vận khí hoàn thành 9 cái khiêu chiến. Mỗi điểm bị chỉ có được cơ hội khiêu chiến một lần, mỗi hoàn thành một cái khiêu chiến, đau khổ tinh đều sẽ cho ra cho điểm, mắt điểm 100 phân, vượt qua 80 phân xem như khiêu chiến thành công. Đếm ngược 91-33-21 đến ngược, 91-33-20. Nếu như không phải lấy tên ý ở trước đó đề cập, nhiệm vụ này độ khó cực cao, A chỉ nhìn trước mắt nhiệm vụ thuyết minh, là không cảm giác được độ khó vị trí. Nếu như ngay cả hắn cái này bật người, đều không có cách nào gian lận hoàn thành, vậy nhiệm vụ này chỉ có khả năng cùng cơ chế có quan hệ. Mà lại, cái cơ chế này còn phi thường nhằm vào hắn. A ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại nhiệm vụ tường thuật tóm lược bên trong vận may cái từ này bên trên. Có thể làm khó dễ đến hắn cơ chế nhiệm vụ, hắn có thể nghĩ tới chính là vận khí. Như thế xem ra, Cựu Tinh Liên Châu nhiệm vụ cùng vận khí hẳn là có cực lớn liên quan. Cụ thể như thế nào, nhìn xem cái kia 9 cái khiêu chiến liền biết. A nghèo vừa nghĩ đến cái này, người Penny ở bên kia đã mở miệng. Chiêm Tinh bà, ta vừa rồi đã đi trên bản đồ đánh dấu 2 cái điểm vị, 2 lần khiêu chiến toàn bộ thất bại. Lạp Tợ Lạ Sở, A nghèo. Người Penny ở cũng không có thừa nước đục thả câu, đơn giản đem tình huống nói ra. Cái thứ nhất điểm vị, ngay tại mộ đường phố. Lúc trước A nghèo đi qua, hướng nguyện tụ phụ cận. mộ giữa đường có một cái không biết đọc lại bao lâu không người nhà kho, bên trong có một cái không biết ai đặt ở chỗ đó tấm thẻ máy gà cạ. Cái thẻ này máy gà cạ bên trong thì là ma vật thẻ. Đã từng có một đoạn thời gian, hắc ám bàn tròn hội rất lưu hành ma vật thẻ đối chiến. Ma vật thẻ bên trên có vẽ thời thượng ma vật hình tượng, cả chương túi thẻ quát, danh tự, độ hi hữu, ma vật tranh minh họa, thuộc tính, lực công kích, lực phòng thủ, ngẫu nhiên ba loại thời thượng ma pháp, ma vật miêu tả. Thông qua một chút thẻ bài cơ chế, song phương tương hỗ là đánh bài. Nói trắng ra, chính là thẻ bài đối chiến. Mà những này thẻ bài chính là xuất từ tấm thẻ máy gà cạ. Lệnh Penny ở sau khi tới đây, phát động cái thứ nhất khiêu chiến, rút thẻ. Đúng vậy, chính là trên mặt chữ ý tứ rút thẻ. Nàng có thể thông qua máy gà cạ bên cạnh cất đặt tiền trò chơi, hướng bên trong đầu nhập một cái tệ, từ bên trong rút thẻ. Tiền trò chơi hết thẻ có 5 mai, nhưng Lệnh Penny ở chỉ có thể dùng một viên. Bởi vì mỗi cái khiêu chiến điểm đều chỉ có thể khiêu chiến một lần. Khiêu chiến mục tiêu, rút chúng độ hi hữu đạt tới thẻ màu vàng. Chương 3954, may mắn chí thượng, 1, chương 3954, may mắn chí thượng, 1, ma vật thẻ độ hi hữu chia làm 3 ngăn, theo thứ tự là màu lam, màu tím, màu vàng. Màu vàng là thưa thấp nhất, mà một cái hoàn chỉnh tấm thẻ máy gà cạ bên trong, chung 100 tấm thẻ, trong đó 8 năm tấm thẻ lam, 10 tấm thẻ tím, 5 tấm thẻ vàng. Lời tên ý ở chỉ có một lần bỏ tiền cơ hội, rút ra thẻ vàng tỷ lệ ước là 5. Cái tỷ lệ này mặc dù không có đến tuyệt vọng tình trạng, nhưng muốn lần thứ nhất liền rút ra, cũng rất không dễ dàng. Chiêm tinh bà, ta không có rút ra thẻ vàng, chỉ rút một tấm thẻ lam. Không thể nghi ngờ, cái thứ nhất điểm vị khiêu chiến, Lệnh Penny ở thất bại. Trận đầu thất bại, Lệnh Penny ở cũng không có nhu trí, bởi vì nhiệm vụ này là cho điểm chế, một lần thất bại không quan hệ, chỉ cần cuối cùng có thể vượt qua 80 phân coi như qua ải. Thế là, Lệnh Penny ở ngựa không dừng vó mở ra cái thứ hai khiêu chiến. Thành nội hết thẻ 9 cái điểm vị, cũng không có cố định khiêu chiến trình tự, muốn chọn trước chiến cái kia đều có thể. Lệnh Penny ở lựa chọn lần cận nguyên tắc, chọn lựa một cái dưới mặt đất hồ điểm vị. Cái này dưới mặt đất hồ liên tiếp dòng nước ngầm, dưới nước sinh linh cực kỳ phong phú. Mà vòng thứ hai khiêu chiến là dưới đất hồ một chiếc trên ghe độc mộc. Chiếc này ghe độc mộc dựa vào tại bờ hồ, người khiêu chiến cần đưa nó vạch đến hồ trung tâm, thông qua trên thuyền cần câu tiến hành thả câu. Thả câu thời gian vì 10 phút đồng hồ, tại cái này trong vòng 10 phút người câu đi lên cá phẩm chất, số lượng, quyết định cuối cùng cho điểm. Cái khiêu chiến này so sánh vừa rồi rút thẻ, muốn dễ chịu nhiều. 10 phút đồng hồ thời gian còn là rất dư dả, mà lại, dưới nước bầy cá tương đối dày đặc, có lẽ là thường nơi ở xuống nguyên nhân, bọn chúng còn rất đần. Thấy mồi liền cắn, thấy sóng liền giao. Lời tên ý ở mặc dù chỉ là một cái thả câu tân thủ, nhưng có lẽ vận khí tương đối tốt, lại hoặc là có tân thủ bảo hộ, 10 phút đồng hồ cũng câu lên 2 đầu cá. Cuối cùng được đến 5 phân. 5 phân cũng không cao, theo chỉnh thể đến xem cũng coi là thất bại, nhưng tối thiểu so lần thứ nhất rút thẻ lẻ một tốt. Chiêm tinh bà, tình huống chính là dạng này, ta hiện tại còn tại đi cái thứ 3 điểm vị trên đường. Nhưng ta đoán chừng, nhiệm vụ này ta khẳng định là không hoàn thành, các ngươi hẳn là cũng cùng ta không sai biệt lắm. Dù cho áng nghèo, tại loại này thuần so vận khí khiêu chiến bên trong, cũng không có cách nào làm đặc thủ. Mà lại, nhiệm vụ này khiêu chiến còn hạn chế ngoại lực. Nếu như không hạn chế ngoại lực, Ang có thể dựa vào may mắn của gia, hướng dẫn đổi một cái mát điểm đánh giá. Nhưng cấm tất cả ngoại lực cùng ngoại viện, nhiệm vụ này chỉ có thể nhìn ai mặt trắng. Liên chỉ nói hạng thứ nhất rút thẻ khiêu chiến, Ang hồi ức cùng nhau đi tới rút thẻ sử, cảm giác lấy chính mình mặt mũi này đen trình độ, rút thẻ đoán chừng giống như nảy tên ý ở. Mà câu cá một hạng này, Ang không biết mình có thể hay không câu lên cá, nhưng trong lòng của hắn âm thầm chắc chắn, lạm tợ là sợ tuyệt đối là câu không lên. Lời tên ý ở mở màn trải nghiệm hai cái khiêu chiến, rút thẻ mỏng giết ra nghèo, câu cá trọng truy lạm tợ là sợ. Cũng có trách, người tên ý ở cho rằng coi như hai người bọn hắn đi, kết quả cũng không thể so với nàng tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này không thể mượn nhờ ngoại lực cùng ngoại viện hạn chế, thật cứng nhắc như vậy sao? Có hay không khe, có thể hơi mượn thêm chút sức đâu. Cũng tỉ như nói câu cá. Trước thời hạn đánh ổ, chờ đợi bầy cá dày đặc thời cơ, hoặc là sử dụng cao cấp hơn mồi câu. Những này, có khả năng hay không trở thành chỗ thủng, gia tăng thả câu sát suất thành công đâu. Đối mặt ra nghèo nghi vấn, người tên ý ở không chút do dự nói, không được, mồi câu là làm liệu, ngay tại trên thuyền. Mà lại số lượng có hạn, không có khả năng trước thời hạn đánh ổ. Đến nỗi chờ đợi bầy cá dày đặc thời cơ, cái này ta cũng nghĩ qua, ta lúc ấy ý đồ cảm giác dưới nước. Nhưng cảm giác của ta cũng còn không có ly thể, tiên cảnh tin tức liền trực tiếp nhảy ra thất bại đến ngược, trong vòng 3 giây không đình chỉ cảm giác, trực tiếp thất bại. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, lại bổ sung. Còn có, nhiệm vụ này mỗi một cái điểm bị, đều đối với tài nguyên có hạn chế. Nơi này hạn chế, ta cảm giác cũng là nhằm vào chúng ta loại này người khiêu chiến. Tựa như tấm thẻ máy gà cạ bên cạnh thả tiền cho chơi, nhưng chỉ có 5 cái. Nói cách khác, coi như người khiêu chiến có thể từ trên người du nỉ gạ cọ đến cựu tinh liên châu nhiệm vụ, nhưng nhiều lắm chỉ có 5 người có thể hoàn thành rút thẻ khiêu chiến. Người thứ 6 đến thời điểm, tiền trò chơi liền đã không còn. Lời tên ý ở có thử nghiệm dùng cái khác tiền trò chơi đến đội thành. Nhưng tiên cảnh nhiệm vụ không nhận, nó chỉ nhận ngay từ đầu cái kia 5 cái tiền trò chơi. Cùng lý lẽ, trên ghe độc một con mồi cũng vẹn vẹn một túi nhỏ. Trước một vị người khiêu chiến sau khi dùng xong, lại đến người khiêu chiến, liền không có cách nào hoàn thành cái khiêu chiến này. Có thể nói, đây cũng là cựu tinh liên châu một cái ẩn tàng hạn chế. Bên ngoài hạn chế tăng thêm những này ẩn tàng hạn chế, để nhiệm vụ này độ khó cao đến đáng sợ. Chiêm tinh bà, tựa như nhiệm vụ tường thuật tóm lược bên trong nói tới, nhiệm vụ này căn bản không phải cho chúng ta thiết lập, mà là lưu cho chân chính vận may người, thiên mệnh người. Làm nảy tên ý ở nói đến thiên mệnh người lúc, áng trong đầu không hiểu hiện lên cầm thân ảnh. Gia hỏa này tuyệt đối là thiên mệnh may mắn, nếu như hắn là người khiêu chiến lời nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành cựu tinh liên châu. Bất quá, mặc dù cầm không có cách nào tiếp vào cựu tinh liên châu nhiệm vụ, nhưng có thể hay không từ từ vận khí của hắn đâu. Nhiệm vụ hạn chế nói, không thể mượn từ ngoại lực cùng ngoại viện, nhưng áng nghèo cũng không phải để cầm tới làm cái gì, chỉ là khiêu chiến thời điểm mang lên hắn, từ từ vận may. Cái này có thể được không? Phải biết, áng trước đó mỗi lần dựa vào cầm, rút thẻ đều có thể rút ra hy hữu thẻ. Cho nên, cầm ở bên cạnh lời nói, áng cho rằng là có thể cung cấp một chút may mắn. Nhưng chính là không biết, loại này cọ cầm bậc khí, có thể hay không cũng bị nhận định là gian lận. Chiêm tinh bà, cầm. Ta không biết, bất quá cá nhân ta cảm thấy, nhiệm vụ này đã cho ra mình sát hạn chế, như vậy bất luận cái gì ý đồ đột phá hạn chế thủ đoạn, đều sẽ bị nhận định là gian lận. Mà lại, ta có một loại dự cảm. Nhiệm vụ này phi thường đặc thù, sở dĩ thiết lập cao như thế cánh cửa hạn chế, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Cái nhìn của ta là, nhiệm vụ này phía sau con kia thời thượng ma vật, khả năng chỉ có tại chính thức vận may người bên người, tài năng sống sót. Không có bị thiên mệnh che chở người, cưỡng ép lưu lại nó, đoán chừng không có cái gì vận may. Lời tên ý ở sở dĩ hội có loại dự cảm này, bắt nguồn từ nhiệm vụ tưởng thuật tóm lược bên trong nâng lên con kia thời thượng ma vật danh tự. Đau khổ tinh. Mặc dù lời tên ý ở chưa từng nghe qua cái này ma vật danh tự, nhưng chỉ là mặt chữ đau khổ miêu tả, liền đã cảm nhận được bị vận rủi siết chặt dây gai thê lương. Mà lại, nhiệm vụ tưởng thuật tóm lược bên trong cũng là như thế miêu tả, vì tránh thoát vận rủi lồng giam, đau khổ tinh đi tới ma đăng chi thành, chỉ vì tìm tới có thể cho nó mang đến người may mắn. Cái này thỏa thỏa chính là cho chính mình tìm chất trung hòa đến. Tìm tới thiên mệnh người, đau khổ tinh có thể trung hòa một chút chính mình vận rủi, thử nghiệm tránh thoát vận rủi lồng giam. Nhưng nếu như tìm tới không phải thiên mệnh người, như vậy đoán chừng đau khổ tinh vận rủi liền sẽ phản vệ. Chương 3954, may mắn trí thượng 2, chương 3954, may mắn trí thượng 2, nói cách khác, không có vận khí tốt người coi như dựa vào gian lận thủ đoạn, cưỡng ép lưu lại đau khổ tinh, đoán chừng kết cục cũng sẽ không tốt. Đây cũng là vì sao, tiên cảnh quyền năng hội cho nhiệm vụ này thiết lập cực cao cánh cửa, chính là vì sàng chọn ra chân chính may mắn. Cho nên, coi như thật có thể theo cắm nơi đó cọ đến vận may, người tên nghỉ ở cũng không đề nghị làm như thế. Dù sao, cắm không có khả năng một mực theo bên người. Huống chi, dựa vào cắm để hoàn thành nhiệm vụ này, khả năng cũng sẽ bị tiên cảnh quyền năng cho cấm chỉ. Tiên cảnh quyền năng có thể thiết cao như vậy hạn chế, khẳng định là các mặt đều cho phá hỏng, không có khả năng cố ý lưu lại loại này khe để ngươi gian lận. À nghèo, đã ngươi cho rằng đây là cho may mắn chuẩn bị, vậy ngươi vì sao còn muốn đi cái thứ ba điểm bị? Chiêm tinh bà. Bởi vì cái thứ ba điểm bị, ngay tại tờ ra đã truyền thông phụ cận, ta lúc trở về có thể thuận đường nhìn xem. Dù sao, trở lên đều chỉ là nảy Penny ở suy đoán. Nói không chừng, cái suy đoán này là sai lầm đây này. Nhiệm vụ này nếu là thật sự chỉ là khảo nghiệm may mắn trình độ, mà không liên quan đến tiếp sau vận rủi cùng may mắn trung hòa đâu. Một lát về sau, Chiêm tinh bà, ta nhanh đến cái thứ ba điểm bị. Chiêm tinh bà tại trò chuyện mật trong tờ bên trong dùng văn tự trực tiếp lên cái thứ ba điểm bị khiêu chiến tình hình thực tế. Cái thứ ba điểm bị, ngay tại tờ giả đã truyền thông công ty phụ cận một tòa vứt bỏ trong phòng nhỏ, căn cứ nảy tệ nhì ở hướng chung quanh quê nhà hỏi thăm, biết được cái phòng nhỏ này đã vứt bỏ nửa năm. Trước đó tòa này phòng nhỏ là một cái gánh xiếc thú thằng hề tạm mướn địa phương, về sau cái này thằng hề tựa hồ bởi vì tinh thần vấn đề, ở trong phòng tự sát thân vong. Từ đó về sau, tòa này phòng nhỏ liền vứt bỏ. Có người từng nghĩ tới chiếm cứ tòa này phòng nhỏ, nhưng hơn nửa đêm kêu khóc bị dọa đi ra, nói là ban đêm bên trong khắc thường vang, còn có thể nghe tới nữ nhân ở ca hát. Ngay từ đầu còn có người không tin, nhưng về sau có mấy cái và ở phòng nhỏ kẻ lang thang, cũng là hơn nửa đêm bị dọa đi. Lần này, tòa này vứt bỏ phòng nhỏ triệt để nổi danh, bị chung quanh dân chúng nhận định là thằng hề nhà ma. Làm chung quanh quê nhà biết được người tên y ở muốn đi nhà ma lúc, đều nhao nhao khuyên can. Bất quá, người tên y ở lại là một mặt không sợ, yên tâm đi, hiện tại là giữa ban ngày, mà lại ta liền vào xem. Đối mặt người tên y ở chấp nhất, người chung quanh cũng không còn khuyên can, chỉ là dùng lo âu ánh mắt xa xa nhìn qua nàng. Chiêm tinh bà, nếu như cái này trong nhà ma thật có quỷ, cái kia không chừng cùng thời thượng ma vật có quan hệ. Một bên tại trò chuyện mật trong tờ thảo luận tình báo, người tên ý ở một bên đẩy ra vứt bỏ phòng nhỏ đại môn. Một lát về sau, Chiêm tinh bà, ta thu hồi lời nói mới rồi, cùng thời thượng ma vật không quan hệ. À nghèo, lạ tợ lạ sờ. Làm sao rồi? Người tên ý ở bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem trước mắt run lẩy bẩy tiểu nữ hài, nàng ba con mắt bên trong đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, ba con mắt. Hai con mắt bình thường, còn có một con mắt sinh trưởng ở trên cằm thêm ra một khối trên thịt thừa. Không hề nghi ngờ, đây là một cái người biến dị. Được rồi, ngươi đi đi. Ta làm ta không thấy được ngươi. Lời tên ý ở phất phất tay, cái kia người biến dị tiểu nữ hài lập tức lui lại, cấp tốc thối lui đến trong phòng bếp, nhấc lên thoát nước đóng, trực tiếp nhảy xuống. Phía dưới là một đầu đen nhánh hành lang, nếu không có gì ngoài ý muốn, thông hướng chính là dưới mặt đất quảng trường. Chiêm tinh bà, ta mới vừa vào cửa, liền thấy một cái người biến dị tiểu nữ hài theo thoát nước ghệ gì chui ra ngoài. Ta hỏi một chút nàng mới biết được, nơi này liên tiếp dưới mặt đất quảng trường. Trước đó hộ gia đình, cũng chính là gánh xiếc thú thằng hề, dùng thoát nước đóng che giấu một đầu thầm nghĩ. Tiểu nữ hài cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn, đều là thằng hề bằng hữu. Thường xuyên bị thằng hề mời về đến trong nhà chơi, về sau, thằng hề không biết xảy ra chuyện gì, tự sát. Tiểu nữ hải vì không để thằng hề nhà bị người xấu chiếm cứ, cũng vì bảo hộ đầu này thầm nói, nàng cùng nàng tiểu đồng bọn hội cố ý hù dọa trong phòng khách ở đây chính là nhà ma chân tướng. Hôm nay tiểu nữ hải vốn là đi lên thấu gió lửa, kết quả vừa đi ra, liền bị lầy Penny ở nhìn thấy, lại bắt cái hiện hình. Bất quá, lầy Penny ở dù sao cũng là kẻ ngoại lai, đối với dưới mặt đất quảng trường người biến đến gì, không có yêu ghét, nghe xong giải thích của nàng liền để nàng rời đi. Đây đối với lầy Penny ở mà nói, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Nàng cũng không có quá để ý thả đi tiểu nữ hải về sau, nàng liền thuận tiên cảnh tin tức chỉ dẫn, đi tới bức bỏ phòng nhỏ gian tạp vật. Một lát về sau, nàng theo gian tạp vật bên trong lấy ra một cái máy chia bài tự động. Cái này bay bài cơ không chỉ có thể tự động tẩy bài, còn có thể thông qua nén ra bên ngoài bay bài. Mà cái này chính là cái thứ ba điểm bị khiêu chiến. Đem một bộ màu sắc bài để vào máy chia bài tự động về sau, thông qua nén, để bay bài cơ ngẫu nhiên bay ra ba tấm bài. Cái này ba tấm bài tương ra trực tiếp đạt tới 21 điểm, tức là khiêu chiến thành công. Màu sắc bài cùng loại bài bộ kẹ, chung bốn cái màu sắc, cũng có 1 đến 13 điểm. Bay ba tấm bài tương ra vừa lúc đạt tới 21 điểm xác suất. Vô cùng thấp. Lầy Penny ở vừa rồi âm thầm tính toán một cái, so trước đó rút thẻ khiêu chiến tỷ lệ còn muốn thấp hơn. Mà lại, cái khiêu chiến này không giống câu cá, có tích lũy phân chế độ, cái khiêu chiến này hoặc là không điểm, hoặc chính là mất điểm. Chiêm tinh bà, ta mới vừa rồi còn ôm lấy may mắn, cảm thấy khả năng lúc trước phỏng đoán là sai. Nhưng hiện tại xem ra, cựu tinh Liên Châu nhiệm vụ là thật trong ưu tuyển ưu, theo may mắn bên trong chọn lựa may mắn nhất cái kia. A nghèo, ngươi đã hoàn thành trận thứ 3 khiêu chiến rồi. Chiêm tinh bà, vừa mới hoàn thành, bay ra ngoài 3 tấm bài phân biệt tinh hoa 2, đào tầm 3, hắc hư 3. Cộng lại hết thẻ 8 điểm, liền khoảng cách 21 điểm một nửa cũng chưa tới. Nhìn xem 233 ba cái này số lượng, người Penny ở có một loại bị chế giễu cảm giác bất lực. Chiêm tinh bà, cái khiêu chiến này không có trước đó cái kia hai cái khiêu chiến tiền trò chơi, con mồi hạn chế, nhưng thay vào đó chính là độ khó so trước đó lớn hơn. Dựa theo cái quy luật này tiếp tục đi, còn lại cái kia 6 cái khiêu chiến, đoán chừng cũng kém không nhiều. Cho nên, ta quyết định từ bỏ. Người Penny ở kỳ thật cũng không muốn từ bỏ, nhưng đi đến cái thứ 3 khiêu chiến, nàng cho điểm mới 5 phân. 80 phân mới tính nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn. Đến tiếp sau 6 cái khiêu chiến toàn cầm mắt điểm, đoán chừng đều rất khó đạt tiêu chuẩn. Huống chi, thông qua trước 3 cái khiêu chiến nội dung, người Penny ở cũng không cho rằng chính mình đến tiếp sau có thể toàn cầm mắt điểm. Cho nên, nàng từ bỏ. Chiêm tinh bà, các người nếu như muốn tới thử nghiệm nhiệm vụ này, có thể đi tìm dù nhị gạ có một chút nhiệm vụ. Ta về trước tợ giả đại truyền thông, vừa vặn đi về hỏi, cái này đau khổ tinh đến cùng là cái gì thời thượng ma vật, như vậy cao nhiệm vụ độ khó, thật sự có ma pháp sư có thể hoàn thành sao? Người Penny ở một bên lắc đầu âm thầm nói thầm, một bên rời đi vứt bỏ phòng nhỏ. Chương 3955, cao cấp phía trên, 1, chương 3955, cao cấp phía trên, 1, dưới nước giáo đường. Về sau ngươi dự định đi thử một chút nhiệm vụ này sao? Lạp Tợ Lạ Sơ nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo, bản thể của ta tại huyễn thuật thân chế tạo lúc, liền đã hướng dù nhỉ gạn nơi vị trí tiến về. Nói đến, hiện tại đã nhanh đến. Lạp Tợ Lạ Sơ có chút ngoài ý muốn, ngươi thật đúng là dự định thử nghiệm cựu tinh Liên Châu. A Nghèo gật gật đầu, ta liên hệ cầm, chuẩn bị về sau để cầm cùng ta cùng một chỗ, thử một chút có thể hay không mượn vận. Nếu như có thể mượn vận, ta liền đem nhiệm vụ này làm, không được, vậy thì thôi. Mặc dù vừa rồi nảy về nỉ ở cái kia một bộ lại một bộ lý luận, có chút đem hắn thuyết phục, nhưng hắn còn là quyết định tự mình thử một chút. Thuận đường cũng nhìn xem, dù nhị gạ lúc này vị trí khiêu chiến trong không gian, làm chính là nhiệm vụ gì? Có phải là cũng cùng cựu tinh Liên Châu biến thái? A nghèo, bản thể của ta đã đến thứ 8 chấn. Lạp Tợ Lạ Sơ, dù nhị gạ hiện tại thứ 8 chấn. Muốn nhìn ta trực tiếp đi tìm dù nhị gạ sao? A nghèo hỏi. Lạp Tợ Lạ Sơ không có trả lời, mà là quay đầu liếc nhìn bị cách âm kết giới phong bế hoa nguyện, xác nhận nàng vẫn còn đang hôn mê. Lúc này mới gật gật đầu, được. Dù sao tạm thời cũng vô sự, nhìn xem ạ tình huống bên kia cũng có thể giết thời gian. A nghèo gật đầu, thuận tay liền gọi đến huyễn thuật tiết điểm, ở trước mặt bọn họ tạo dựng ra một đạo huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong nhân vật chính là A nghèo bản thể, bối cảnh thì là tại thứ 8 chân cái kia bận rộn trên đường phố. Trực tiếp, đã bắt đầu. Chỉ thấy A nghèo tại trên đại lộ nhìn quanh hai bên, tựa hồ tại khóa chặt vị trí. Một lát về sau, hắn bước nhanh đi đến một đầu đen nhánh không người trong đường tắt. Tiến vào đường tắt về sau, A nghèo từ trong túi lấy ra một tấm thẻ liên lạc. Thẻ liên lạc vừa tiếp xúc đến ngoại giới, mặt thẻ bên trên cái kia một đầu hồng thải đại ba lãng quyền phát thành thuộc ngữ tỷ, liền mở ra thoa nặng nghề nhãn ảnh đôi mắt. Không hề nghi ngờ, mặt thẻ bên trên vẽ dấu chính là ấn hoa nương đan. Đan phụ vừa mở mắt, liền thông qua mặt thẻ vẽ dấu, hiện ra một cái cúc lễ động tác, tôn kính A nghèo tiên sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền gặp mặt. A nghèo không nói nhảm, nói thẳng, ta đã đến thứ 8 chấn, dẫn ta đi gặp dù nhị gạ. Đan đang muốn nói chuyện, nghe tới A nghèo phân phó, liền đội vàng gật đầu, tốt, tiên sinh mời tới bên này. Mặt thẻ bên trên ấn hoa nương đột nhiên đánh vỡ thứ nguyên vách tường, một cái tay theo trong mặt phẳng đưa ra ngoài, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của A nghèo. Bên này, sơn móng tay mảnh chỉ hướng về một phương hướng nhẹ nhàng bắn ra, liền lại cấp tốc thu hồi mặt thẻ. A nghèo cũng lần theo nàng chỉ dẫn, hướng phía trước đi đến. Một bên dẫn đường, đang cũng một bên giảng thuật trước đó người Penny ở tới về sau tình huống. Lúc đó, người Penny ở cùng Gồn Dạ Lẹt đến về sau, đụng chạm một chút dù nhị gạ, liền vội vàng cáo biệt. Gồn Dạ Lẹt không hiểu rõ lắm nguyên nhân, còn tưởng rằng người Penny ở giúp không được dù nhị gạ. Đang ngược lại là mơ hồ đoán được một chút nội tình. Suy đoán thiên ngoại người hẳn là có thể cưỡng ép nâng tay trên nhiệm vụ, nhưng loại này nâng tay trên là làm sao nâng tay trên, nàng kỳ thật cũng không rõ lắm. Lời Penny ở cùng ta nói, nhiệm vụ này nàng không hoàn thành. A nghèo, cho nên ta mới tới xem một chút tình huống. A nghèo không có cụ thể giải thích vì sao lời Penny ở không hoàn thành, mà là lời nói xoay chuyển, do hỏi, ngươi nghe nói qua đau khổ tinh sao? A nghèo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đan. Hắn sở dĩ để Đan đến dẫn đường, thứ nhất là Juni gạn nơi vị trí, có Đan bố trí kết giới, thứ hai cũng là nghĩ nhân cơ hội này hỏi thăm một chút liên quan tới đau khổ tinh tình huống. Trước đó, lời Penny ở cũng không biết Đan đối với bọn hắn những này thiên ngoại người hiểu rõ có bao nhiêu, cũng không tốt lộ ra nhiệm vụ tin tức. Cho nên, có đến Cửu Tinh Liên Châu nhiệm vụ về sau, liền vội vàng rời đi, cũng không có cùng Đan gọn gàng lẹt nhiều giao lưu. A Ngư kỳ thật cũng không biết rõ lắm, Đan đối với thiên ngoại người hiểu rõ trình độ, nhưng cái này không trọng yếu. Đan có thể mang gọn gàng lẹt tìm tới bọn hắn, đã nói lên dù nỉ gạ đã từng cùng nàng nói qua, thiên ngoại người có thể nâng tay trên nhiệm vụ đặc tính. Đã như thế, như vậy lộ ra nhiệm vụ đầu nguồn là đau khổ tinh, cũng sẽ không thế nào. Mà lại, A Ngư có loại dự cảm, Đan làm đặc thù hình thái ma vật, lâu dài đi theo dù nỉ gạ bên người, hẳn là nghe nói qua đau khổ tinh tình báo. Quả nhiên, đang nghe tới đau khổ tinh danh tự về sau, biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiên sinh ý tứ là, chủ nhân khiêu chiến không gian là từ đau khổ tinh khởi xướng. A Ngư từ chối cho ý kiến gật đầu. Được đến xác nhận, Đan trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nếu như là đau khổ tinh lời nói, vậy nhiệm vụ này liền khó. Đan tự nhiên nghe nói qua đau khổ tinh, lấy nàng đối với đau khổ tinh hiểu rõ, chủ nhân tỷ lệ lớn là không hoàn thành cái khiêu chiến này nhiệm vụ. Cái kia A Ngư có thể hoàn thành sao? Đan ánh mắt dâng lên kỳ vọng, nhưng rất nhanh lại chìm. Liên chủ nhân đều hoàn thành không được khiêu chiến, nàng cảm thấy A nghèo đoán chừng cũng không thể hoàn thành. Ngươi biết đau khổ tinh? Biết một chút, chủ nhân thỉnh thoảng sẽ gặp được đau khổ tinh. Đại Tần đương nhiên, tựa hồ tại cân nhắc, muốn hay không lộ ra càng nhiều tình báo. Nghĩ đến trước đó dù nỉ gạ đối với A nghèo tôn sùng, đang còn là quyết định chi tiết nói, chủ nhân từ lần thứ nhất gặp được đau khổ tinh khiêu chiến nhiệm vụ về sau, liền đối với cái này thời thượng ma vật sinh ra một tia ý nghĩ. Đây là chủ nhân ít có, muốn dung nạp trang sách. Vì thế, chủ nhân có một đoạn thời gian rất dài, cố ý lưu lại một tâm trống không trang sách, chính là vì đau khổ tinh chuẩn bị. Dù nỉ gạ từ khi có góc tối cái này một lần gặp về sau, hắn đối với thời thượng ma vật liền sinh ra bài xích. Mỗi lần tao ngộ thời thượng ma vật khiêu chiến, hắn đều là tối giữa, tùy ý thời gian trôi qua, nhiệm vụ thất bại. Nhưng hắn duy chỉ có đối với đau khổ tinh, sinh ra thu nhận suy nghĩ. Về phần tại sao? Nguyên nhân, chủ nhân kỳ thật cũng không nói qua. Nhưng ta đại khái có thể đoán được, đau khổ tinh cùng vận thế có quan hệ, chủ nhân có lẽ là muốn mượn vận thế đến tìm kiếm góc tối cửa vào. A nghèo, đau khổ tinh có thể khiến người ta may mắn. Đang lắc đầu, ta không rõ lắm, tại chủ nhân không có tao ngộ đau khổ tinh trước, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đau khổ tinh. Thậm chí, chủ nhân nhiều năm như vậy lang thang, cũng không có nghe nói có người biết đau khổ tinh. Đau khổ tinh tình báo vô cùng thiếu, liên phản phất không tồn tại ở trên thế giới. Nhưng dù nỉ gạ gặp phải đau khổ tinh khiêu chiến, lại chứng minh thế gian xác thực tồn tại đau khổ tinh dạng này thời thượng ma vật. Mặc dù ta không biết đau khổ tinh năng lực, nhưng đau khổ tinh mỗi lần khiêu chiến đều cùng may mắn liên quan. Có rất lớn khả năng, đau khổ tinh là có thể để người may mắn. A Ngư không nghĩ tới, liền dù nỉ gạ cùng Đan đều không rõ lắm đau khổ tinh nội tình, thậm chí đối với hắn vận thế năng lực cũng chỉ là suy đoán. Hắn nghĩ nghĩ, đem lời tên nhỉ ở trước đó nâng lên đau khổ tinh tìm kiếm may mắn có thể là vì trung hòa chính mình bận rủi suy đoán, nói cho Đan. Đan, chủ nhân cũng làm qua cùng loại suy đoán, dù sao tên đau khổ tinh quá rõ ràng. Nhưng chủ nhân cảm thấy, vận rủi cùng may mắn cho tới bây giờ đều là hai mặt, tựa như sáng cùng tối, bọn chúng là bổ sung. Vận rủi tới cực điểm, chưa hẳn không thể chuyển hóa thành may mắn. Đan kỳ thật còn có một cái ý nghĩ không nói, đối với dù nỉ gạ mà nói, hắn cho là mình cùng quần sơn chi quốc là một thể, nếu như hắn tiếp nhận vận rủi, như vậy quần sơn chi quốc con dân có lẽ liền có thể trở nên may mắn. Chương 3955, cao cấp phía trên, 2, chương 3955, cao cấp phía trên, 2, nghe vào có chút bản thân hy sinh, bản thân cảm động thay tâm lý, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng cho thấy dù nỉ gạ nội tâm dãy rủa cùng đau khổ. Áng có thể hiểu được dù nỉ gạ ý nghĩ, nhưng nếu như chỉ là vì bản thân hy sinh, tận lực đi dung nạp đau khổ tinh, cá nhân hắn là không quá tán đồng. Ngay tại Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Đan nói khẽ, kỳ thật, còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đan lần này trầm mặc thời gian có hơi lâu, sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi mở miệng, chủ nhân đã từng nhìn thấy qua một cái bí văn, chúng ta đã biết thời thượng ma vật bên trong, cao cấp đã là cực kỳ hi hữu. Nhưng trên thực tế, cao cấp phía trên còn có cấp bậc. Tựa như thời thượng ma pháp sư, đại chúng biết cấp bậc là bình thường tầm giai, danh lưu tầm giai, định phong tầm giai. Nhưng kỳ thật ở đây phía trên, còn có càng cường đại giai vị. Chỉ là, hắn cấp độ quá cao, khoảng cách phổ thông ma pháp sư quá xa xôi, chúng ta tiếp xúc không đến thôi. À, có chút rõ ràng, cho nên, ý của ngươi là, dù nhỉ gạ cho rằng đau khổ tinh có thể là cao cấp phía trên ma vật. Đang gật gật đầu, đúng vậy, đau khổ tinh có thể là cấp bậc cao hơn ma vật. Loại này cấp bậc cao hơn thời thượng ma vật, một khi có thể bị thu vào trong sách ma pháp, nói không chừng liền có thể trợ giúp dù nhỉ gạ đột phá bình chướng, để hắn siêu việt đỉnh phong giai. Dù nhỉ gạ cho dù chán ghét thời thượng ma vật, nhưng hắn cũng là lý trí, nếu như hắn có được thực lực càng mạnh hơn, nói không chừng liền có thể thẳng vào góc tối. Cho nên, hắn mới có thể vô cùng khát vọng đau khổ tinh. Nhưng tiếc nuối chính là, cho tới bây giờ, đau khổ tinh cùng dù nhỉ gạ gặp nhau nhiều lần, nhưng dù nhỉ gạ không có một lần có thể hoàn thành đau khổ tinh thiết lập đưa khiêu chiến nhiệm vụ. Đang nói đến đây thời điểm, tạm thời ngừng lại. Bởi vì, đường đi đến cuối cùng, nơi này đã rời xa thứ 8 chấn đường phố chính, mà là đi tới một mảnh kiến trúc phế tích. Sinh hoạt ở nơi này, cơ bản đều là người nghèo, người biến dị. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được truy cầu đất chết gió ma pháp sư. Dưới sự chỉ dẫn của Đan, A Nghèo đi tới mảnh này phế tích cái nào đó kiến trúc nội bộ, hắn ngay phía trước là một mặt tàn tạ tường. Nhưng trên tường lại tràn đầy thải sắt chói lọi vẽ xấu. Chỉ là những này vẽ xấu cũng không có minh xác chủ thể, càng giống là quỷ hỏa thiếu niên này quá mức về sau cầm khác biệt thuốc màu súng phun dừng lại loạn xạ. Chờ một lát, ta đã để gồn dạ lẹt tới đón nên. Vừa dứt lời, vẽ xấu ở giữa liền xuất hiện cùng loại sóng nước gợn sóng, đồng thời chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu ẩn tàng cầu thang. Gồn dạ lẹt lúc này đang đứng tại cầu thang một bên, ánh mắt chờ mong nhìn qua A Nghèo. A Nghèo hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền thuận đầu này cầu thang từng bước hướng xuống. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tới đến một cái sáng tỏ tầng hầm. Tầng hầm rất sạch sẽ, có một chút cơ sở đồ dùng trong nhà. Nhưng A Nghèo có thể nhìn ra, những này rõ ràng là vội vàng sửa sang lại. Trước đó A Nghèo nghe Đan nhắc qua, dù nhị gạ trước đó đều một mực là phiêu bạt trạng thái, hoàn toàn không có tại một nơi nào đó ở lâu dự định. Nhưng bây giờ hắn gặp được Gồn Dạ Lẹt, vì có thể làm cho mình con dân có một cái tốt đẹp cư trú hoàn cảnh, thế là bọn hắn đi tới thứ 8 trấn, cũng ở trong này tìm cái tầng hầm ăn ra. Lúc đầu dù nhị gạ là dự định tại trấn trung tâm sinh hoạt, nhưng Gồn Dạ Lẹt đoạn này trong lúc đó còn nhận biết một chút kẻ lưu lạc, một đoàn kẻ lưu lạc ở tại trấn trung tâm, cho dù là dưới mặt đất quảng trường, cần phí tổn cũng cực kỳ cao. Thế là bọn hắn liền đổi tại nơi này. Nơi này mặc dù là phế tích khu, nhưng nơi này phế tích cũng không phải là thật phế tích, mà là một loại phong cách. Cuộc sống ở nơi này chi phí tiện nghi, lại ở vào thứ 8 trong trấn, vô luận là xử lý sự tình gì đều tương đối thuận tiện. Trọng yếu nhất chính là, nơi này còn có một đầu đi hướng mặt đất thầm nghĩ. Đây cũng là Dũ Nhị Gạ lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân. Dưới sự dẫn dắt của Gồn Dạ Lẹt, A Nghèo đi tới tầng hầm một bên. Đẩy ra vừa lắp đặt tốt, còn có mùi dầu nói đại môn, A Nghèo đi vào gian phòng, có chút ít ngoài ý muốn nhìn thấy một cái giường, cùng mê man trên giường Dũ Nhị Gạ. A Nghèo tại Gồn Dạ Lẹt chờ mong trong ánh mắt, cũng ở trên vách tường ấn hoa nương vẽ xấu nhìn kỹ, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đụng vào một chút Dũ Nhị Gạ. Thoáng chốc, đại lượng tiên cảnh tin tức tràn vào não hải. Trước hết nhất nổi lên là Dũ Nhị Gạ lúc này đang tiến hành nhiệm vụ. Ngẫu nhiên nhiệm vụ vận mệnh đánh cược nhiệm vụ tường thuật tóm lược, vì tránh thoát vận rủi lồng giam, đau khổ tinh đi tới Ma Đăng chi thành, chỉ vì tìm tới có thể cho nó mang đến người may mắn. Nhiệm vụ mục tiêu, ngươi sẽ tiến vào một tòa tên là Vận Mệnh Sòng Bạc, cái này trong sòng bạc bất luận cái gì trò chơi cũng không thể mượn nhờ ngoại lực, nơi này chỉ tôn sùng công bằng cùng vật khí. Ngươi cần tại Vận Mệnh trong sòng bạc, chiến thắng 7 vị sừng sững tại sòng bạc đỉnh phúc tướng, mỗi vị phúc tướng ngươi có 5 lần cơ hội khiêu chiến. 7 vị phúc tướng toàn bộ cầm xuống, coi là khiêu chiến thành công. Đếm ngược, 91 13 21 đếm ngược, 91 13 20. A Nghèo đại khái nhìn lướt qua, cảm thấy lập tức rõ ràng, Dũ Nhị Gạ đoán chừng nhiệm vụ lần này lại hội thất bại. Bởi vì chiến thắng sòng bạc 7 phúc tướng, kỳ thật liền cùng Cựu Tinh Liên Châu nhiệm vụ không sai biệt lắm, đều cực kỳ xem vật khí. A Nghèo ấn mở 7 phúc tướng tin tức, bọn hắn 7 vị theo thứ tự là: Xuất Sắc Vương Thiên Mệnh, Bài Về Sau Hồng Tâm, Cơ Vương 77, Bàn Quay Sứ Đồ Mệnh Định, Đánh Cờ Chim Sơn Ca, Thương Cục Thiết Huyết, Song Tử Nam Nương. Mỗi một vị đều am hiểu không giống đánh cược. Thí dụ như Xuất Sắc Vương am hiểu xuất sắc, Bài Về Sau am hiểu lá bài, 77 am hiểu máy đánh bạc. Chờ một chút. Dũ Nhị Gạ muốn thông quan nhiệm vụ này, nhất định phải đem mấy vị này toàn bộ cầm xuống. Cho dù mỗi một vị đều có thể có 5 lần cơ hội khiêu chiến, nhưng A Nghèo người cảm giác, tại cái này đơn thuần dựa vào vật khí, không dựa vào kỹ thuật trong sòng bạc, muốn chiến thắng bọn hắn, tuyệt đối không dễ dàng. Dù sao, bọn hắn có thể xưng là phúc tướng, đã nói lên bọn hắn bản thân liền là may mắn. Dũ Nhị Gạ muốn chiến thắng 7 cái may mắn phúc tướng, trở thành trí cao may mắn, tài năng thông quan. Nhiệm vụ này cho dù so với Cựu Tinh Liên Châu muốn đơn giản ném một cái ném, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể thông quan. Dù sao A Nghèo đưa vào chính mình, nếu như không thể dựa vào quyền năng gian lận lời nói, hắn khẳng định là không cách nào thông quan. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn lúc này thông qua gian lận thủ đoạn, cáo chi Dũ Nhị Gạ đánh cược đáp án, để hắn chiến thắng, dạng này có thể hay không để Dũ Nhị Gạ hoàn thành nhiệm vụ này đâu? A Nghèo không biết, nhưng tỷ lệ lớn vẫn chưa được. Đoán chừng Dũ Nhị Gạ vừa hoàn thành một trận đánh cược, liền sẽ bị phán định có ngoại lực quấy nhiễu gian lận. Mà lại A Nghèo cũng không có khả năng bại lộ chính mình liệu pháp bàn cắt người xem thị giác. Chương 3956, Đau Khổ Tinh 1. Chương 3956, Đau Khổ Tinh 1. Hắn tình huống thế nào rồi? Cha hỏi chính là Gồn Dạ Lẹt. Trước đó Gnẩy Tên Nhỉ ở lúc đến, hắn cũng hỏi qua vấn đề giống như trước, bất quá Gnẩy Tên Nhỉ ở cũng không trả lời. A Nghèo thì là nghĩ, nói, hắn tình huống, ta vừa rồi đã cùng hắn nói. Kỳ thật coi như không có chúng ta, Dũ Nhị Gạ muốn thoát ly trạng thái ngủ say, cũng không khó. Chỉ cần Dũ Nhị Gạ tiến vào đánh cược, đem 5 lần tất cả đều tiêu hao sạch, để nhiệm vụ thất bại, hắn liền tự động lui ra ngoài. Hắn nguyện ý, thậm chí tiến vào khiêu chiến không gian về sau, lập tức đi ra đều có thể. Dù sao, Đau Khổ Tinh khiêu chiến là có thể tự chủ thất bại. Nhưng Dũ Nhị Gạ cho đến bây giờ đều không có chủ động lui ra ngoài, kỳ thật liền đã nói rõ vấn đề. Hắn dự định lần nữa thử nghiệm khiêu chiến Đau Khổ Tinh. Không cần lo lắng, hắn muốn thức tỉnh, tùy thời đều có thể tỉnh. A Ngư chỉ trên vách tường vẽ xấu, tình huống cụ thể, ngươi có thể hỏi một chút Đan. Mặc dù Ấn Hoa Nương cũng không biết khiêu chiến không gian nội dung, nhưng chỉ cần biết khiêu chiến không gian là Đau Khổ Tinh khởi xướng, vậy bây giờ Dũ Nhị Gạ tình huống, nàng đoán đều có thể đoán được. Gôn Dạ Lẹt quay đầu nhìn về phía trên vách tường vẽ xấu, đang nhẹ nhàng hướng hắn gật gật đầu. Gôn Dạ Lẹt hiểu ý, hắn vốn còn nghĩ tiếp tục hỏi thăm Dũ Nhị Gạ tình huống, nhưng bây giờ cũng không hỏi thêm nữa, mà là đi ra ngoài, đem không gian lưu cho đàn cùng A Nghèo. A Nghèo, nếu như không có ngoài ý muốn, dù nhị gạ lần này hẳn không có thối giữa, mà là tại khiêu chiến đau khổ tinh. Đan trầm mặc một lát, gật gật đầu. Đoán được. Trước đó không biết dù nhị gạ khiêu chiến là đau khổ tinh, cho nên Đan cảm thấy thiên ngoại người có thể giúp đỡ trước thời hạn tỉnh lại dù nhị gạ. Hiện tại biết là đau khổ tinh, lại dù nhị gạ thật lâu bất tỉnh, Đan liền rõ ràng. Trước kia dù nhị gạ liền khiêu chiến qua đau khổ tinh khiêu chiến nhiệm vụ rất khó, nhưng thất bại cũng rất nhanh. Đan trầm mặc một lát, nói, A Nghèo tiên sinh, nhiệm vụ này. Đan ý thức được thiên ngoại người là có thể nâng tay trên nhiệm vụ, nhưng lần này dù nhị gạ không có thối giữa, mà là dự định nghiêm túc khiêu chiến nhiệm vụ này, cái kia để thiên ngoại người nâng tay trên, chẳng phải là không tốt lắm. Trọng yếu nhất chính là, đem thiên ngoại người kêu đến còn là Đan chính mình. Cái này liền để nàng có chút không biết làm sao. A Nghèo liếc mắt nhìn Đan, liền đoán được ý nghĩ của nàng, nhún nhún vai nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, đau khổ tinh nhiệm vụ, cho dù là chúng ta cũng căn bản là không hoàn thành. Nói đến đây, A Nghèo đơn giản giảng thuật cửu tinh liên châu nhiệm vụ, đồng thời đem lời Penny ở bên kia biểu hiện cũng nói một lần. Đan sau khi nghe xong, hai mắt trợn tròn xoe, miệng cũng kinh ngạc mở lớn. Cửu tinh liên châu nhiệm vụ đã vượt qua tưởng tượng của nàng, cái này thật sự có người có thể hoàn thành. Thậm chí, so trước đó dù nhị gạ khiêu chiến đau khổ tinh nhiệm vụ còn muốn càng thêm khó khăn. A Nghèo, rất bình thường, thiên ngoại người mặc dù có thể tại ngoại giới hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ độ khó so khiêu chiến trong không gian độ khó muốn lên một cái lớn bậc thang. Trước đó những nhiệm vụ khác, ta sở dĩ có thể nâng tay trên hoàn thành, càng quan trọng chính là có ngoại lực hỗ trợ. Nhưng lần này nhiệm vụ hoàn toàn không thể mượn nhờ ngoại lực, cho nên A Nghèo đốn núi bay. Ta cũng không phải thiên mệnh chi tử, đoán chừng là giúp không được dù nhị gạ. Nghe tới cái này, Đan mặt ngoài lộ ra tiếc nuối, nhưng trong lòng là thở dài một hơi. Cái khác khiêu chiến nhiệm vụ bị nâng tay trên, ngược lại là không quan trọng. Dù nhị gạ bản thân cũng là không thèm để ý, nhưng đau khổ tinh nhiệm vụ, dù nhị gạ đều tại nghiêm túc khiêu chiến, như bị thiên ngoại người nâng tay trên lời nói, đó chính là nàng nổi. Hiện tại xác định A Nghèo không thể giúp dù nhị gạ, nàng ngược lại là yên tâm chút. Bất kể như thế nào, A Nghèo tiên sinh có thể đến, chúng ta liền rất cảm tạ. Đan luyện chuyển dáng người ở trên vách tường nhẹ nhàng nhất chuyển, đối với A Nghèo đi một cái ngồi xuống lễ, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm A Nghèo, biểu lộ nhỏ xấu hổ mang e sợ. A Nghèo không hề bị lay động, bình tĩnh nói, không sao, ta tới cũng là nghĩ nói, hy vọng về sau có thể nhiều hợp tác. Dù sao, rất nhiều dù nhị gạ trước mắt, đối với chúng ta những này cấp thấp ma pháp sư mà nói, lại là rất hữu dụng. Đan tự nhiên rõ ràng A Nghèo ý tứ, gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần tiên sinh không muốn luôn luôn che đậy ta thẻ liên lạc là được. A Nghèo, lần này là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là câu nói kia, nếu như thẻ liên lạc không được ta, có thể đi tọa dạ đã truyền thông tìm lợi tệ nị ở. Sau khi nói xong, A Nghèo liền cáo biệt gồn dạ lẹt cùng ấn hoa đường, vội vàng rời khỏi nơi này. Bởi vì, cắm đã đi tới thứ 8 trấn, lại đã đến mộ đường phố. Mặc dù A Nghèo nói là giúp không được dù nị gạ, nhưng hắn còn là muốn thử một chút cựu tinh liên châu nhiệm vụ. Ngược lại không phải vì đau khổ tinh, mà là muốn nhìn một chút cắm có thể hay không đột phá nhiệm vụ cho hạn chế. A Nghèo rời đi phế tích khu, bước nhanh hướng mộ đường phố phương hướng đi đến. Mộ đường phố ngay tại lang thang phòng phụ cận, mà thứ 8 trấn lang thang phòng có một cái phi thường tiêu chí kiến trúc, hứa nguyện thụ. Cho nên đi tại cái này, căn bản sẽ không lạc đường, hướng cây kia to lớn hứa nguyện thụ tiến lên là được. Dưới nước giáo đường, bản thể đi đường quá trình cũng không tiếp tục trực tiếp. Thứ nhất là đi đường không có gì trực tiếp nội dung, thứ hai thì là nảy tên nhỉ ở lúc này, đột nhiên phát tới tin tức. Chiêm tinh bà, ta đã về tờ ra đa truyền thông. Ta vốn là muốn nhìn một chút, ưu làm phổ bên kia có biết hay không đau khổ tình tình báo, nhưng ưu làm phổ cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, mặc dù ưu làm phổ bên này không có tin tức, nhưng ta theo kiểm tra thập khắp nơi đó, được đến một cái tình báo. Căn cứ nảy tên nhỉ ở thuyết pháp, kiểm tra thập khắc lúc tuổi còn trẻ đã từng nhìn qua thiểm kim hiệp hội nội bộ văn kiện, cái này văn kiện là trong hiệp hội một chút học giả đối với đặc cấp ma vật nghiên cứu, đau khổ tinh ngay tại hắn liệt. Bất quá, đối với đau khổ tinh miêu tả cũng không nhiều, bởi vì tại đặc cấp ma vật trong hàng ngũ, đau khổ tinh cũng thuộc về thưa thớt. Được đến đau khổ tinh người vô cùng ít ỏi. Đối với đau khổ tinh nghiên cứu, càng nhiều hơn chính là đau khổ tinh chính mình nói đi ra. Đến nội thiểm kim hiệp hội là làm sao tao ngộ đau khổ tinh, cùng làm sao để đau khổ tinh nói ra, trong cái này bộ trong văn kiện không có nói tới. Trở lại chính đề. Đau khổ tinh là một đám bị vận mệnh nguyền rủa ma vật, bọn chúng khát vọng bằng hữu, nhưng lại một mực bị ép cô đơn chiếc bóng. Bởi vì bọn chúng thiên phú có thể đem sự tình tất cả bất hạnh sát xuất phóng đại, loại này bất hạnh không chỉ có để đau khổ tinh thụ vận rủi bối rối, cũng làm cho nó bên người bằng hữu đi theo lâm vào bất hạnh. Cũng tỷ như nói, một cái máy móc tạo vật dưới tình huống bình thường là có sát xuất phát sinh trục trặc, nhưng loại này sát xuất phi thường nhỏ, cơ bản sẽ không gặp phải. Nhưng nếu như đau khổ tinh tiếp xúc cái này máy móc tạo vật, như vậy lại nhỏ sát xuất cũng sẽ bị phóng đại. Lại loại này sát xuất phóng đại, vẹn vẹn phóng đại bất hạnh sự tình. Đây cũng là đau khổ tinh lâu dài câu nệ tại vận rủi nguyên nhân. Chiêm tinh bà, đau khổ tinh tình báo cũng chỉ có những thứ này. Bất quá kết hợp cựu tinh liên châu nhiệm vụ tường thuật tóm lược đến xem, ta vừa rồi suy đoán hẳn là đúng. Đau khổ tinh khát vọng bằng hữu, nhưng nó không có cách nào giao đến bằng hữu, trừ phi có người có thể có được cường đại may mắn, triệt tiêu nó tự thân mang đến bất hạnh. Cho nên, lần này cựu tinh liên châu nhiệm vụ, thật đúng là không phải cố ý kéo cao hạn chế. Chương 3956, đau khổ tinh 2, chương 3956, đau khổ tinh 2. Là bởi vì nếu như ngươi không phải thiên mệnh may mắn lời nói, ngươi được đến đau khổ tinh sẽ chỉ bị nó liên lụy. Tiên cảnh quyền năng cho ra nhiệm vụ hạn chế, đã là một loại cánh cửa, cũng là đối với người khiêu chiến bảo hộ. Nghe xong những tin tình báo này, ngươi hay là có ý định đi hoàn thành Cựu Tinh Liên Châu nhiệm vụ? Lạp Tợ Lạp Sơ nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, nếu quả thật có thể hoàn thành, ta vẫn là khuynh hướng hoàn thành. Cùng lắm thì chính mình không kích hoạt chứ sao? Dù sao có kim tiền nào, tùy thời có thể tháo dỡ. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể hoàn thành Cựu Tinh Liên Châu nhiệm vụ. A Nghèo nói trở lại, đặc cấp ma vật là ma vật đẳng cấp. Chiêm Tinh bà, đúng vậy, cao cấp phía trên vì đặc cấp phía trên, nghe nói còn có. Kiểm tra thập khắc cũng không có quá ký ức những việc này, tóm lại Thiểm Kim Hiệp hội bên kia ghi chép tin tức là dạng này, nhưng cũng không biết bọn hắn là từ đâu ghi chép tin tức. A Nghèo, hẳn là nguồn gốc từ góc tối. Chiêm Tinh bà, ta đoán cũng là góc tối, dù sao ngươi trước đó đề cập tới, góc tối có một cái công ty kêu cái gì Thiểm Kim máy móc, mang theo Thiểm Kim chi danh, không chừng liền cùng Thiểm Kim Hiệp hội có quan hệ. Cho chuyện mật trong tờ cũng không có tiếp tục quá lâu. Lời tên ý ở bên kia còn muốn vội vàng xử lý công vụ, mà lại, A Nghèo bản thể lúc này cũng đã đến mộ đường phố. Cho nên, trực tiếp lần nữa mở ra, A Nghèo cùng cầm tại mộ giữa đường nhanh chóng xuyên qua, mộ đường phố bốn phương thông suốt, tuyệt đại đa số mộ thất đều bị lang thang phòng cải tạo thành nhà kho. Chỉ là mộ thất quá nhiều, nhà kho hàng hóa cũng chậm chậm bị đọc lại. Bọn hắn mục đích, chính là đọc lại hồi lâu hàng hóa một cái không người nhà kho. A Nghèo cùng cầm vừa tới cái này, liền thấy bày ở giữa bộ kia phi thường dễ thấy tấm thẻ máy gà cạ. Cùng lúc đó, A Nghèo cũng thu được tiên cảnh tin tức. Tiên cảnh tin tức giảng thuật tấm thẻ máy gà cạ sử dụng quy tắc, cùng trước đó người tiện nghi ở giảng thuật không có khác biệt. A Nghèo đại khái liếc mắt nhìn, liền trực tiếp xem nhẹ. Hắn chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên, chính là theo sớm chuẩn bị kỹ càng trong gói, lấy ra ngọn nến, dây đỏ, chuẩn bị bố trí mượn vận nghi thức. Bất quá, mượn vận nghi thức vừa bố trí một nửa, tiên cảnh tin tức liền nhảy ra làm trái quy tắc thao tác đến ngược. A Nghèo biểu lộ ra tiếc nuối. Quả nhiên, bất luận ngoại lực gì đều bị phong cấm. Bất quá, A Nghèo nhìn xem trên sàn nhà nghi thức trận thế, trong mắt lại là hiện lên một tia kinh nghi. Trước đó hắn tìm cầm đến, mỗi lần đều bố trí mượn vận nghi thức, nhưng kỳ thật hắn cũng không biết cái này mượn vận nghi thức có hiệu quả hay không. Bây giờ thông qua tiên cảnh quyền năng làm trái quy tắc nhắc nhở, để hắn mặt bên xác định, cái này mượn vận nghi thức hẳn là có nhất định hiệu quả. Bằng không, không có khả năng đột nhiên nhắc nhở làm trái quy tắc. Đã mượn vận nghi thức không được, A Nghèo cũng liền không bố trí nghi thức, trực tiếp đi đến tấm thẻ máy gà cả trước. Sau đó chỉ bên cạnh còn sót lại 4 viên tiền trò chơi, để cầm đi kiểm tra. Dính phúc vận. Mặc dù ta cũng không biết dạng này đụng vào về sau có thể hay không dính vào phúc vận, nhưng cũng nên thử một chút, không phải sao? A Nghèo lại như thế nói với Lạm Tợ Lạp Sở. Lạm Tợ Lạp Sở không có lên tiếng, yên lặng nhìn xem A Nghèo thao tác. Lần này quả nhiên, Lam Áng cầm lấy tiền trò chơi về sau, cũng không có làm trái quy tắc thao tác nhắc nhở. Chỉ là nhảy ra một đầu tin tức, cáo chi A Nghèo nếu như muốn tham dự máy gà cả khiêu chiến, chỉ có thể sử dụng trong mâm trang tiền trò chơi. Cái khác bất luận cái gì tiền trò chơi, cũng sẽ không bị tính tại khiêu chiến bên trong. Tin tức này, A Nghèo trước đó liền biết, cho nên nhìn lướt qua liền nhảy qua. Sau đó mang tâm tình kích động, cầm ra một viên tiền trò chơi, đưa nó quăng vào máy gà cạ bên trong. Bịch, tiền trò chơi lọt vào bỏ tiền miệng, truyền đến thanh thúy tiếng vang. Ken két, máy gà cạ bắt đầu tự động máy. Đương theo lấy vài tiếng len ken rung động, một cái màu xanh trắng bao con động mộp theo máy gà cạ lối ra rơi xuống tới. Tiếp xuống chính là mở xoay trứng câu, đồng thời cũng quyết định lần này cọ vận thế kết quả. A Nghèo mở ra bao con động, theo trong hộp lấy ra bên trong ma vật thẻ. Mặt sau là thiết kế tỉ mỉ hoa văn, mà chính diện thì hiện lộ ra một người mặc xinh đẹp váy hoa, đầu đội vòng hoa đáng yêu thỏ. Ân, anh nào? Không đúng, phải nói là dô cỏ cỏ thỏ. Danh tự: dô cỏ cỏ thỏ, độ hi hữu, màu lam thuộc tính, phong cách tranh minh họa, hơi lực công kích, lực phòng thủ, không thời thượng ma pháp, phối hợp gỡ giáp nên tấm thẻ không cách nào trực tiếp triệu hoán, cần phối hợp trang bị thẻ dô cỏ cỏ hệ liệt tùy ý váy trang cùng một chỗ sử dụng. Phát động về sau, hội cưỡng chế đem trên người đối thủ trang bị thẻ tiêu mất, cưỡng ép thay đổi dô cỏ cỏ váy trang. Đây chính là ma vật thẻ bên trên văn tự. Tại hắc cám bàn tròn hội lưu hành ma vật thẻ trong quyết đấu, đây là một tấm cưỡng ép cho đối thủ thay đổi trang phục tấm thẻ, độ hi hữu màu lam. Khi thấy cái này độ hi hữu về sau, A Nghèo tính, không có cọ đến vật thế. Quả nhiên, vẹn vẹn để cầm đi qua sở tiền trò chơi, liền muốn phụ ma may mắn đây chính là thiên phương giả đàm. Phiêu chiến kết thúc, ngươi cho điểm trước mắt là, không cột văn tự hợp thời nhảy ra cái này cho điểm, để A Nghèo biểu lộ càng thêm trầm mặc. A, là rồ có cọ thỏ thẻ. Cầm lúc này cũng nhìn thấy máy gà cả bên trong tấm thẻ, cũng không tệ lắm à, thẻ này mặc dù rất yếu, nhưng là ít có cơ chế thẻ. Chỉ cần phối hợp rồ có hệ liền máy, có thể cưỡng ép cho bất kể đối thủ nào thay đổi trang phục. Cầm tựa hồ đối với ma vật thẻ hiểu rất rõ, thao thao bất tuyệt nói. Đã từng có một đoạn thời gian, lấy mộng ảo thủy tinh thú làm hoạch tâm thẻ tổ, rất là vô não. Thẳng đến về sau, có người dùng dầu có cỏ thỏ trực tiếp đổi thành mộng ảo thủy tinh thú trên thân thủy tinh thánh khải, nháy mắt tan rã cái này thẻ tổ. Cảm thấy Á Nghèo biểu lộ có chút thất vọng, tưởng rằng cảm thấy độ hi hữu không đủ đưa đến, thế là lập tức an uy. Cơ chế thẻ đồng dạng đều không kém. Chỉ cần đối mặt mặc áo giáp, mang trang bị địch nhân, dầu có cỏ thỏ đều có thể bên trên, có thể xưng tiểu tử thẻ. Á Nghèo, tiểu tử thẻ cũng không phải thẻ tím. Huống chi, hắn muốn cũng không phải thẻ tím. Á Nghèo thở dài, không có giải thích, mà là hỏi, ngươi đối với ma vật thẻ hiểu rất rõ. Cắn gật gật đầu, vẫn được. A Nghèo nghĩ nghĩ, vậy ngươi trước kia rút loại này xoay trứng lúc, vận khí như thế nào? Cắm sờ sờ cái cằm, hồi ức nói, vẫn được. Vừa phát ra kim. Cắm lắc đầu, vừa phát ra kim quá khoa trương, thế thì không có. Mới liên ngược lại là khả năng ra kim. A Ngẹo nhìn thật sâu căm đồng dạng. Xem ra, vị này bị tiềm lực nhãn định giá thất tinh thiên mệnh trung tình người cũng không nhất định thỏa mãn đau khổ tinh yêu cầu. May mắn là may mắn, nhưng còn chưa tới đặc biệt may mắn tình trạng. Dù sao, đau khổ tinh muốn chính là vừa phát ra kim. Bất quá nói đi thì nói lại, căn vận khí kỳ thật cũng rất huyền học, tại một chút trên sinh hoạt trên việc nhỏ, vận khí của hắn không nhất định tốt bao nhiêu. Nhưng một khi liên quan đến đại sự, vận khí của hắn liền phi thường đỉnh tiêm. Tựa như là, vận khí của hắn là một loại bị động trạng thái bình thường tình huống chính là phổ thông may mắn. Nhưng nhận đầy đủ kích thích về sau, tài năng triệt để phát huy ra. Mà chuyển vận nghi thức, nghĩ đến chính là một loại kích thích. Chương 3957, thức tỉnh, 1, chương 3957, thức tỉnh, 1, đã cái thứ nhất điểm vị khiêu chiến thất bại, A Nghèo cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá đúng lúc này, Cầm đột nhiên mở miệng nói: "Tiên sinh, cái này máy gà cạ ta có thể rút một phát sao?" A Nghèo quay đầu nhìn về phía Cầm, cái sau có chút xấu hổ gãi gãi sau gáy, mặc dù ma vật thẻ quyết đấu đã qua khí thật lâu, nhưng đối với thẻ bài kẻ yêu thích đến nói, tấm thẻ thu thập cũng là một loại niềm vui thú. Chúng ta liền có thu thập ma vật thẻ quen thuộc. Ta vừa rồi nhìn một chút máy gà cạ phía dưới bản tóm tắt, giải nhất bên trong lại có hiếm thấy tinh diệu huyền điệp ma vật thẻ. Cầm, tấm thẻ này lúc trước phát hành thời điểm, nghe nói chỉ có 1000 tấm, thuộc về hiếm thấy huyền thẻ. Ta muốn thử xem, có thể hay không đem nó rút ra. Cầm có chút bận tâm cái này máy gà cạ rất trọng yếu, còn cố ý nói, liền rút một lần, được không? A Nghèo cũng không để ý Cầm rút thẻ, nhưng cái này xoay chứng cơ hẳn là cựu tinh liên châu trong nhiệm vụ đạo cụ, cầm thật có thể rút sao? A Nghèo nghĩ nghĩ, dùng mơ hồ ngôn ngữ nói, ngươi có thể đi thử xem. Cầm nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, liền đi tới máy gà cạ bên cạnh. A Nghèo biểu lộ trịnh trọng chú ý đến Cầm nhất cử nhất động, khi thấy Cầm cầm lấy tiền trò chơi, đầu nhập máy gà cạ, lại máy gà cạ bắt đầu khuấy động. Từ đầu tới đuôi, tiên cảnh tin tức đều không có sinh ra, phụ cận cũng không có tiên cảnh quyền năng tại tới lui. A Nghèo lần này xem như rõ ràng, không phải người khiêu chiến phát hiện nơi này máy gà cạ, cũng có thể đi sử dụng. Nhưng là, không sẽ cùng cựu tinh liên châu nhiệm vụ sinh ra liên quan. Không đúng, cũng có thể sinh ra một điểm liên quan. Bởi vì tiền trò chơi chỉ có 5 ai, người tên ý ở dùng một viên, A Nghèo tiêu hao một viên, hiện tại lại bị Cầm dùng một viên. Như vậy về sau nếu như lại có người khiêu chiến tiếp vào cựu tinh liên châu nhiệm vụ, cái kia nhiều lắm chỉ có 2 cái người khiêu chiến có thể mở ra máy gà cạ. Đây coi như là nghiền ép người khiêu chiến nhiệm vụ không gian. Bất quá, trước mắt ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Dù sao, Ma Đăng Chi thành trong phó bản người khiêu chiến lắc đắc không có mấy, cũng không có những người khác sẽ đi cọ dù nhỉ gà nhiệm vụ. Len keng, màu xanh trắng bao con động hộp theo máy gà cạ lối đi ra rơi xuống đi ra. Cầm trong mắt mang chờ mong. Tinh diệu huyền điệp là thẻ vàng. A Nghèo hiếu kỳ hỏi. Cầm lắc đầu, không, tinh diệu huyền điệp chỉ là thẻ tím, nhưng nó so thẻ vàng càng thêm hi hữu. Thẻ vàng mặc dù hiếm thấy, nhưng loại này hiếm thấy chỉ nhằm vào người nghèo. Đối với trong túi có tiền nhàn rỗi người mà nói, cũng không tính là gì. Mà tinh diệu huyền điệp loại này màu tím với thẻ, liền thật rất hi hữu, bởi vì chỉ có 1000 tấm tồn kho. Nói đến, cầm tại cái này máy gà cạ bên trong phát hiện tinh diệu huyền điệp ma vật thẻ, cũng thật để hắn rất kinh ngạc. Cái này tại ngoại giới đã tuyệt tích, không nghĩ tới cái này đọc lại không biết bao lâu trong nhà kho, thế mà lại xuất hiện. Mang chờ mong thần sắc, cầm mở ra bao con động hộp. Một tấm màu tím ma vật thẻ, nhanh nhẹn rơi xuống. Mặt thẻ xoay chuyển rơi xuống lúc, A Nghèo đã thấy mặt thẻ bên trên tranh minh họa, kia là một cái bối cảnh trong tinh không nhẹ nhàng lên vật mộng ảo hồ điệp. Đúng vậy, chính là tinh diệu huyền điệp. Cầm khi nhìn đến ma vật thẻ là tinh diệu huyền điệp thời điểm, cũng kinh hỉ kêu thành tiếng. Hắn ma vật thẻ đổ cất giữ bên trong, liền thiếu chương này tinh diệu huyền điệp. Mà lại, chương này tinh diệu huyền điệp bên trong thời thượng ma pháp phối trộn, cũng rất không tệ. Còn có một cái ẩn tàng năng lực. Cái này nếu như tại ma vật thẻ quyết đấu thịnh hành thời điểm, cầm ra ngoài bán, tối thiểu cũng muốn mấy ngàn, thậm chí hơn bạn. Cầm đáp ý thu hồi tinh diệu huyền điệp ma vật thẻ, A Nghèo im lặng lặng yên ở bên nhìn xem. May mắn chính lệch, tại cái này nho nhỏ trong nhà kho, so sánh mãnh liệt như thế. Dưới nước giáo đường, Lạm Tợ Lạ Sở cũng nhìn thấy cầm rút ra tinh diệu huyền điệp một màn này. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao mỗi lần rút thẻ đều muốn tìm hắn. Lạm Tợ Lạ Sở trầm rãi nói, Cửu Tinh Liên Châu yêu cầu là vừa phát ra kim. Cầm đạt thành tựu là nói cái gì ra cái gì. Hai cái này bắt đầu so sánh, giống như còn là cầm càng thêm lợi hại. Mà lại, nghe cầm ý tứ, màu tím huyền thẻ cũng không thể so thẻ vàng yếu nhược, thậm chí khả năng càng hiếm hoi hơn. Như thế xem ra, cầm kỳ thật còn rất thích hợp đau khổ tinh, chỉ là đáng tiếc, hắn không phải người khiêu chiến, tiếp không đến cựu tinh liên châu nhiệm vụ. Trở lại trực tiếp trong tấm hình. Tại cầm rút đến tinh diệu huyền điệp về sau, Á Nghèo để cầm lại rút một cái. Dù sao tiền trò chơi bọn hắn không cần, đằng sau cũng không ai tại dùng, lãng phí cũng không quan trọng. Cầm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Á Nghèo yêu cầu cầm lấy tiền trò chơi. Ngươi trừ tinh diệu huyền điệp ma vật thẻ bên ngoài, còn có hay không cái khác muốn ma vật thẻ? A Nghèo hỏi. Cầm lắc đầu, thế thì không có, cái khác ma vật thẻ ta đều có. Bỏ tiền, mở hộp. Cuối cùng mở ra một tấm màu lam ma vật thẻ, phục cổ lão đầu. Cầm nhìn thấy tấm thẻ này về sau, còn đối với A Nghèo cười hắc hắc, ta liền vận khí ta không tốt à, vừa phát ra kim gần như không có khả năng. A Nghèo không có trả lời, mà là trầm mặc một lát, nói, còn lại một cái tệ, ngươi cuối cùng rút một lần. Lần này ngươi tại rút thời điểm, trong đầu muốn, ta muốn tấm thẻ này. A Nghèo chỉ máy gà cạ bên trên tấm thẻ dự lãm tầng cao nhất, cũng chính là 5 tấm thẻ vàng bên trong tờ thứ nhất, phim đèn chiếu đèn. Phim đèn chiếu đèn a. Thế nhưng là ta có cất giữ chương này. Không quan trọng, ngươi liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghĩ đến, ngươi rất muốn tấm thẻ này. cái gì khác đều đừng quản. A Nghèo, hiểu chưa? Cằm cuối cùng vẫn là gật gật đầu, được. Lần này, Cằm dựa theo A Nghèo yêu cầu, đầy trong đầu nghĩ đến phim đèn chiếu đèn ma vật thể, không chỉ có đầu óc nghĩ, ngoài miệng cũng thầm thầm thì mà nói, dưới loại trạng thái này bắt đầu một vòng cuối cùng xoay trứng. Một lát về sau, xoay trứng bị mở ra, bên trong cũng không phải là thẻ vàng, còn là một tấm thẻ lam, quá hạn tinh. Cằm lộ ra ấy náy biểu lộ, vận khí của ta thật không tốt lắm. A Nghèo nhìn xem quá hạn tinh ma vật thể, trầm mặc thật lâu. Hắn hiện tại đối với Cằm thời vận đại khái có một cái suy đoán, Cằm nói mình vận khí kém, cái này hiển nhiên là không đúng. Hắn đối với chính mình có mãnh liệt nhu cầu đồ vật, đều có thể giao đến vận may. Nhưng nếu như không có loại kia xuất phát từ nội tâm khát vọng, cho dù là Áng Nghèo cưỡng ép để hắn sinh ra muốn suy nghĩ, cũng là không thể phát động vận may. Tựa như Áng trước đó suy đoán may mắn bị động chỉ có chính hắn xuất phát từ nội tâm muốn, hoặc là nhận nhất định ngoại giới kích thích về sau, hắn may mắn mới có thể thể hiện. Lúc bình thường, vận khí của hắn cũng chỉ có thể nói là bình thường. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, bởi vì vận may quá đáng, liền sẽ trở thành trong bóng tối sáng lên đèn, đủ để gây nên chỗ tối chú ý của mọi người, ngược lại khả năng biến thành bia ngắm dẫn tới vận rủi. Có hạn chế vận may, lại có thể bảo hộ Cằm không bị ngoại nhân ngấp nghé. Mặc dù hắn hiện tại bị A Nghèo ngấp nghé nhưng nhìn chung nửa đời trước của hắn, liền không có ra loại gì, có thể thấy được chút ít. Vô luận nói như thế nào, A Nghèo chỉ là luận ngoại thôi. Theo mộ đường phố rời đi về sau, A Nghèo để Cằm tự động rời đi. Đợi đến Cằm sau khi đi, A Nghèo thì là hướng thứ 8 trấn vùng ngoại ô đi đến. Người tính toán đến đâu? Dưới nước trong giáo đường, nhìn xem trực tiếp lạm tờ là sở hỏi. Chương 3957, thức tỉnh, 2, chương 3957, thức tỉnh, 2, A Nghèo, đi câu cá. Lạm tợ lạ sở sững sờ 2 giây, mới phản ứng được, ngươi còn dự định tiếp tục khiêu chiến cựu tinh Liên Châu. A Nghèo gật gật đầu, thử nhìn một chút thôi, dù sao câu cá điểm cũng không xa. Lạm tợ lạ sở còn muốn nói cái gì, đột nhiên, trực tiếp phút chốc dừng lại. Đối diện A Nghèo, ánh mắt lại là hướng bên cạnh quét, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Lạm tợ lạ sở sững sờ, lần theo áng ám chỉ quay đầu nhìn lại. Đã thấy cách âm trong kết giới hoa nguyện, mí mắt ngay tại điên cuồng nhảy lên, thân thể cũng tại rất nhỏ và mèo, tựa hồ đã tiến vào thức tỉnh kỳ. Liền ngay cả anh đảo lúc này cũng tự chủ mở ra sách ma pháp, từ bên trong nhảy ra ngoài. Một bên trong mắt chứa quan tâm nhìn chăm chú Hoa Nguyện, một bên lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở. Nhanh tỉnh, trực tiếp trước ngừng. Áng Nghèo vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp hình ảnh nháy mắt biến mất. Tiếp lấy, tiếng thứ hai búng tay qua đi, bao phủ ở bên người Hoa Nguyện cách âm kết giới cũng dần dần tan đi. Tại kết giới tiêu tán một khắc này, bên trong đã truyền đến lẩm bẩm tiếng rên rỉ. Nương theo lấy Hoa Nguyện cái lưng mệt mỏi, cặp mắt của nàng chậm rãi mở ra, đồng thời chống đỡ ngồi dậy. Nhưng ngồi dậy về sau, Hoa Nguyện tựa hồ còn không có thanh tỉnh, vẫn như cũ hai mắt mở người, trong miệng lầu bầu buồn ngủ quá, còn muốn ngủ. Qua một hồi lâu, thẳng đến anh đào bắt đầu xô đẩy bờ vai của nàng, Hoa Nguyện mới chậm rãi ngẩng đầu, một mặt mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Ngay sau đó, cặp mắt của nàng phút chốc trừng lớn. A, nương theo lấy một trận cao gọi tiếng, nàng rốt cục triệt để thanh tỉnh. Sau 5 phút, Hoa Nguyện đã theo lạp đỡ lạ sở cùng A Nghèo trong miệng biết được trận tướng. Cho nên, ý của ngươi là ta không có bị thánh mắt cầu tụ pháp trận coi trọng? Hoa Nguyện chỉ sân khấu, vừa chỉ chính mình. A Nghèo gật đầu, đúng thế. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, làm kích hoạt thánh mắt cầu tụ pháp trận về sau, góc tối hội ngẫu nhiên theo trong pháp trận tiến hành kéo người, mà ngươi rất không may chính là cũng không có được tuyển chọn. A Nghèo dừng lại một chút, ánh mắt lấp lóe, đương nhiên cái này cũng có thể là một loại may mắn. Đây là may mắn? Hoa Nguyện trong mắt có chút thất thần, nàng rõ ràng đã làm tốt trả giá hết thể chuẩn bị, thậm chí đều không quan tâm ném xuống thuốc nhuộm công xưởng công việc, đi thẳng tới nơi này, đứng lên trong pháp trận, kết quả nhưng không có được tuyển chọn. Cái này không phải cái gì may mắn, mà lại hôm nay nàng có thể dựa vào một mạch tiến nhập thánh mắt cầu tụ pháp trận, nhưng ngày mai, hậu thiên, nàng còn có nhiệt huyết như vậy cùng xúc động sao? Thật đúng là không nhất định. Đó căn bản không phải may mắn. Hoa Nguyện thở dài. Nàng trước đó đều đã cảm thấy, lần này ổn. Kết quả không nghĩ tới, thời khắc sống còn nhưng vẫn là gây ra rủi ro. Cái kia bả vai cự rộng nam nhân, chính là Sì Rì Mòn. Hắn được tuyển chọn sao? Hoa Nguyện nhìn chung quanh, phát hiện cũng không nhìn thấy Sì Rì Mòn, trong lòng một cái giật mình. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, hắn được tuyển chọn. Hoa Nguyện ánh mắt nháy mắt tạm đạm, nếu như tất cả mọi người không có chọn chúng, nàng tâm lý còn tốt thụ chút. Nhưng bây giờ Sì Rì Mòn được tuyển chọn, liền rơi xuống nàng một cái này khiến nàng tâm tình căng đãng. Hắn vừa rồi cũng không có nói quảng, đối với ngươi mà nói, không có được tuyển chọn kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại may mắn. Lúc này, Lạp Đợ Lạ Sở đột nhiên mở miệng. Hoa Nguyện nghi hoặc nhìn sang, Lạp Đợ Lạ Sở tiếp tục nói, chúng ta trước đó chỉ là biết, ngươi muốn đi góc tối cho anh đảo chữa bệnh, nhưng cũng không biết anh đảo là bệnh gì. Thẳng đến pháp trận kích hoạt về sau, A Nghèo hướng ngươi hỏi thăm về sau, chúng ta mới biết được anh đảo mắc sự tình A Nghệ Thở năng lượng ăn mòn đưa đến A Nghệ Thở bệnh. Hoa Nguyện sững sờ gật đầu, đích xác, pháp trận kích hoạt lúc ấy, A Nghèo mới hỏi thăm anh đảo công việc. Mà lại, Hoa Nguyện cũng không đốc, nàng lúc ấy cũng rõ ràng, A Nghệ Sở dĩ lại đột nhiên hỏi thăm anh đảo bệnh, thuần túy là nhìn thấy nàng có chút bối rối, thông qua đối thoại đến yên ổn nàng cảm xúc. Hoa Nguyện, cái này có cái gì không đúng sao? Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, không có gì không đúng, chẳng qua nếu như chúng ta sớm biết anh đảo là hoạn A Nghệ Thở bệnh, cái kia kỳ thật ngươi không cần đi góc tối, chúng ta cũng có biện pháp trị liệu. Hoa Nguyện ánh mắt theo mê mang đến chứng thực lại đến chấn kinh, cả người ngây người, sau một hồi khá lâu mới nói, ngươi vừa rồi nói, các ngươi có thể trị liệu A Nghệ Thở bệnh. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu, đúng vậy, chúng ta đối với ạ hệ thờ ăn mòn triệu chứng có nhất định hiểu rõ, nhưng cá thể khác biệt, trị liệu kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Có thể hay không triệt để chữa trị, chúng ta không dám đánh cam đoan, nhưng tối thiểu có thể làm dịu anh đào triệu chứng. Lạp Tợ Lạ Sở bình tĩnh nói, máy chuyển đổi ạ hệ thờ nếu như có thể hấp thu anh đào thể nội ạ hệ thờ năng lượng, kia liền có thể chữa trị. Nếu như máy chuyển đổi ạ hệ thờ không có cách nào hấp thu, ang còn có thể dùng nghiệm huyễn cách ly ạ hệ thờ năng lượng. Hiện thực không nhất định có thể làm, nhưng đây là phó bản, tiềm miễn là cấu thành thế giới cơ sở, che đậy một chút ạ hệ thờ ăn mòn, làm dịu anh đào triệu chứng còn là không có vấn đề. Cho nên, Lạp Tợ Lạ Sở mới dám đánh cược, chắc chắn mà nói. Hoa Nguyện không biết nội tình, nghe tới Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, vẫn còn có chút không dám tin, thế nhưng là, liền ngay cả Thiểm Kim người của hiệp hội, bọn hắn đều không có cách nào trị liệu. Thiểm Kim hiệp hội có thể nói là toàn bộ đại lục mạnh nhất tổ chức, liền Thiểm Kim hiệp hội trị liệu không được, một cái không có danh tiếng gì người thế mà có thể trị. Cái này chẳng lẽ chính là trong tiểu thuyết nâng lên cường giả ẩn vào thành phố? Hoa Nguyện đột nhiên nghĩ đến chính mình nhìn qua một chút tiểu thuyết tình cảm, bên trong ngược lại là có dạng này câu đoạn. Nhưng làm một cái ma pháp sư, nàng đối với ma pháp giới vẫn có một ít hiểu rõ. Loại này câu đoạn, phổ thông tác giả phán đoán một chút là được, hiện thực nơi nào sẽ tồn tại? Hoa Nguyện ánh mắt không chừng, Lạp Tợ Lạ Sở cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền tiếp tục nói, chờ trị liệu về sau, ngươi xem một chút hiệu quả, đến lúc đó ngươi liền biết ta có hay không lừa ngươi. Còn là nói, ngươi lo lắng chúng ta tại trị liệu lúc, đối với anh đảo có gây rối ý nghĩ. Hoa Nguyện lắc đầu, làm anh đảo chủ nhân, nàng có thể tùy thời tùy chỗ khống chế anh đảo, cũng có thể thời khắc lắng nghe anh đảo tiếng lòng, cho nên cũng không lo lắng anh đảo hội tại trị liệu lúc tao ngộ làm loạn. Nàng nghĩ nghĩ, nói khẽ, vậy ta cần bỏ ra cái giá gì sao? Mặc dù Hoa Nguyện nội tâm như cũ có chút không tin, nhưng nàng còn là muốn nếm thử một chút, vạn nhất đâu. Đại giới. Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, không cần bỏ ra cái giá gì, tựa như chúng ta lúc ấy quyết định đưa ngươi vào góc tối, cũng không nghĩ tới muốn ngươi trả giá đắt. Hoa Nguyện ánh mắt lần nữa lộ ra không tin. A Nghèo lúc này mở miệng nói, nói cứng đại giới lời nói, kia liền giữ bí mật đi. Giữ bí mật. A Nghèo gật đầu, ngươi từ nơi này rời đi về sau, không thể đem nơi này tình báo, nhất là góc tối cửa và ở chỗ này sự tình, nói cho người thứ hai nghe. A Nghèo nhìn thấu Hoa Nguyện tính cách, biết không đại giới nàng khẳng định trong lòng bất an. Dứt khoát đem về sau khuyên bảo, nâng lên hiện tại đến nói, cũng mang theo đại giới chi danh. Hoa Nguyện nghe xong, lập tức gật đầu, tốt, ta thể sẽ không đem chuyện nơi đây truyền ra ngoài, có chết cũng không nói một chữ. Chương 3958, gia nhập, 1, chương 3958, gia nhập, 1, đương nhiên, chỉ là giữ bí mật còn chưa đủ. A Nghèo định thần nhìn Hoa Nguyện. Hoa Nguyện biểu lộ cũng không hề biến hóa, chính nàng vô cùng rõ ràng, lấy giữ bí mật làm đại giới, cơ bản liền cũng không có đại giới không có khác nhau. Cho nên, chân chính đại giới là cái gì đây? Ta cần ngươi gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông công ty. Hoa Nguyện đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang kinh ngạc. Nàng có nghĩ qua A Nghèo sẽ để cho nàng gia nhập đối phương tổ chức, thậm chí nàng đều đã làm tốt trở thành góc tối thần giáo tiểu trong suốt chuẩn bị. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, A Nghèo là góc tối thần giáo người, góc tối thần giáo lại là tà ác giáo phái, nếu như nàng không gia nhập góc tối thần giáo, đoán chừng liền rời đi bí ẩn thủy vực đều không có. Cho nên, mặc kệ là lá mặt lá trái, còn là tạm làm dự định, nàng đều đã làm tốt bị góc tối thần giáo mời chào chuẩn bị. Kết quả, A Nghèo thật mời chào. Nhưng lại không phải vì góc tối thần giáo mời chào, mà là Tợ Dạ Đại truyền thông. Đương nhiên, nàng nghĩ đến vị kia trước đó chưa bao giờ tiệm lộ ra sừng đầu, nhưng đột nhiên vừa lên vị, liền trở thành Tợ Dạ Đại truyền thông hoạt động tổng thanh tra lợi về nghỉ ở. Chẳng lẽ là để ta cũng đi làm gián điệp? Hoa Nguyện đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở đều sửng sốt. Gián điệp? Tại sao là gián điệp? Mà lại, vì cái gì còn là cũng? Hoa Nguyện, các ngươi chẳng lẽ không phải để ta gia nhập góc tối thần giáo, sau đó đi Tợ Dạ Đại truyền thông làm gián điệp, phối hợp lợi về nghỉ ở sao? Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở. Hoa Nguyện thấy áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở biểu lộ khác thường, thanh âm yếu ớt mấy phần, nói khẽ, ta đọc tiểu thuyết bên trong đều cái này diễn. A Nghèo biết Hoa Nguyện tư duy nhảy thoát, nhưng không nghĩ tới Hoa Nguyện não bộ kịch bản còn không đi đường thường. Cái này não động mở có chút tà môn, mà lại phối hợp nảy Penny ở làm gián điệp. Đây rốt cuộc là cái kia quyển tiểu thuyết bên trong kịch bản. Cái gì tiểu thuyết sẽ để cho vừa mới gia nhập một tổ chức người, liền trung thành huấn luyện đều không có, trực tiếp vào cương vị gián điệp vị trí. Thật không sợ bị đâm lưng a? A Nghèo thở dài, mặc dù nơi này bố trí cùng góc tối thần giáo có chút quan hệ, nhưng chúng ta cũng không phải là góc tối thần giáo người. Ngươi có thể hiểu thành, tòa này thánh mắt cầu tụ pháp trận là chúng ta theo góc tối thần giáo trong tay, cơ bể. Hoa Nguyện. Hoa Nguyện ánh mắt lóe lên mê hoặc, cái kia nảy tên nhị ở. A Nghèo, nàng cũng không phải là gián điệp, nàng chính là Tợ Dạ Đại truyền thông một viên. Chúng ta để ngươi gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông, cũng không phải vì để cho ngươi làm gián điệp. Hoa Nguyện mặc dù trong lòng còn có chút không tin lắm, nhưng vẫn là thuận A Nghèo lời nói, hỏi, cho nên, các ngươi là chính quy. A Nghèo, chính quy không chính quy, muốn cho rằng cái gì? Nếu như ngươi muốn hỏi Tợ Dạ Đại truyền thông, vậy ta có thể nói cho ngươi, đây tuyệt đối là chính quy, ngươi gia nhập Tợ Dạ Đại truyền thông cũng là thủ tục đầy đủ, giao cho công việc của ngươi cũng sẽ không làm trái quy tắc. Nhưng nếu như ngươi hỏi chính là tòa này cướp đoạt thánh mắt cầu tụ pháp trận, vậy khẳng định là không chính quy. Mà lại, góc tối cửa vào khối này bánh gà tổ cũng không nhỏ, nghĩ chính quy cũng chính quy không dậy. Hoa Nguyện tư duy thanh kỳ, nhưng không phải đồ đần. A Nghèo lời nói, nàng có thể nghe rõ, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là không dám tin hoàn toàn. A Nghèo có thể nhìn ra Hoa Nguyện trong ánh mắt đề phòng, đây là nguồn gốc từ nàng tính cách màu lót bên trong không an toàn cảm giác, cho nên A Nghèo cũng không phải quá để ý, thật sự là hắn chỉ là há mồm vừa nói, không có chứng cứ gì, nhưng trước mắt cũng không cần chứng cứ, nếu như nàng muốn cứu anh đạo, liền nhất định sẽ lựa chọn gia nhập. Mà chỉ cần gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông, theo thời gian chuyển rời, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Tợ Dạ Đại Truyền Thông hết thể hành vi đều là chính quy, sẽ không trộn lẫn cái gì góc tối thần giáo tín ngưỡng. A Nghèo, hiện tại ngươi cân nhắc thế nào rồi? Hoa Nguyện trầm mặc một lát, nói, nếu như các ngươi thật là góc tối thần giáo, ta hoàn toàn có thể đáp ứng gia nhập. Nhưng nếu như là Tợ Dạ Đại Truyền Thông, cái này liền có chút khó khăn. A Nghèo nhíu mày, vì cái gì nói như vậy? Hoa Nguyện cười khổ, góc tối thần giáo là vụ trộm tổ chức, mỗi cái thành viên cũng sẽ không chủ động lộ ra ánh sáng thân phận của mình, thậm chí rất nhiều thành viên bọn hắn bản thân liền có trên mặt nổi thân phận. Cho nên, ta như thế một cái trực thuộc tại Hắc Ám bản tròn hội ma pháp sư, nhiều một cái góc tối thần giáo thân phận, cũng sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Một cái là bên ngoài thân phận, một cái là mặt tối thân phận, không liên quan tới nhau. Nhưng nếu như là gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông, vậy thì đồng nghĩa với nàng nhất định phải làm lựa chọn, bởi vì Tợ Dạ Đại Truyền Thông cùng Hắc Ám bản tròn hội tại thời thượng ma pháp giới đều thuộc về trên mặt nổi thân phận. Nàng không có khả năng đồng thời gia nhập hai cái tổ chức này, nhất định phải hai chọn một. Ta hiện tại rất nhiều thứ, bao quát ta dưới đất quảng trường thuốc nhuộm công xưởng, tài liệu của ta thương nghiệp cung ứng, ta hộ khách, cơ hồ đều là Hắc Ám bản tròn hội cho tiện lợi. Ta gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông, cũng chỉ có thể từ bỏ cái này tất cả tiện lợi. Nhưng không có những này tiện lợi ra thân, ta kỳ thật cũng không có gì giá quá cao giá trị. Tợ Dạ Đại Truyền Thông công ty, thật cần một cái một thân một mình ma pháp sư sao? A Nghèo lúc này cũng nghe hiểu Hoa Nguyện lo lắng. Đích xác, theo nàng thị giác đến xem, gia nhập một cái bí ẩn tổ chức, chỉ cần không đối ngoại tuyên dương chính mình mặt tối thân phận, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến nàng hiện hữu thành tựu. Nhưng Tợ Dạ Đại Truyền Thông công ty là một cái chính quy công ty, cho dù là đối thủ cũ Phong Thượng Công Hội, cũng là thừa nhận điểm này. Hoa Nguyện nếu như muốn gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông, nhất định phải từ bỏ Hắc Ám bản tròn hội cho hết thảy. Cái này dưới cái nhìn của nàng là tương đối là khó. Băn khoăn của ngươi, ta có thể hiểu được. Bất quá, có một chút ta không đồng ý. Hoa Nguyện nhìn về phía A Nghèo, cái gì? Coi như vứt bỏ Hắc Ám bản tròn hội cho hết thảy tiện lợi, giá trị của ngươi cũng là vượt quá tưởng tượng, không cần tự coi nhẹ mình. Hoa Nguyện sửng sốt, nhìn xem A cái kia ánh mắt kiên định, trong lòng cái nào đó tên là bướng bình kết, đột nhiên có chút buông lỏng. Ngươi như thế khen một cái, ta cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Hoa Nguyện ngăn chặn nỗi lòng dị thường, dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói, A Nghèo, ta nói chính là sự thực khách quan. Có thể bị tiềm lực nhãn nhận định là tám khỏa tinh người, nếu như đều không có giá trị, kia cái gì mới có giá trị? Phải biết, căn tại tiềm lực nhãn đánh giá bên trong, đều mới 7 viên tinh. Đương nhiên, đường đua khác biệt, cưỡng ép so sánh khẳng định là không hợp quy. Cũng tỉ như ra chính 7 viên tinh cùng vận mệnh 7 viên tinh, coi như tinh cấp giống nhau, trên lệch cũng là mắt trần có thể thấy lớn. Nhưng không thể phủ nhận là, tiềm lực nhãn có thể đưa ra 8 quả tinh, đã nói lên Hoa Nguyện tiềm lực là không gì sánh kịp. Tiềm lực như thế cố, tự nhiên là sự thực khách quan. Bình tĩnh cái người, càng thêm để ta khó mà chống cự. Như thế xem ra, ta giống như không thể không gia nhập rồi. Hoa Nguyện mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nàng nội tâm cũng là có nghĩ sâu tính kỹ. Hắc Ám bản tròn hội cho tiện lợi, chung quy là ngoại vật, so với anh đào khỏe mạnh, ngoại vật là có thể từ bỏ. Cho nên, thật muốn hai chọn một. Nàng mặc dù tâm tình rất khó khăn, nhưng cuối cùng có lẽ còn là chọn Tợ Dạ Đại Truyền Thông. A Nghèo, ngươi xác định đáp ứng gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông rồi? Hoa Nguyện lần này không do dự, nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ cần có thể để anh đào không nhận A Hệ Thờ ăn mòn nỗi khổ, ta nguyện ý từ bỏ hiện hữu hết thảy, gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông. Chương 3958, gia nhập 2, chương 3958, gia nhập 2. Á Nghèo định thần nhìn Hoa Nguyện, xác nhận nội tâm của nàng không dao động về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Á Nghèo gật gật đầu, Hoa Nguyện cái thân phận này, đích xác không có cách nào đồng thời trà trộn Hắc Ám bản tròn hội cùng Tợ Dạ Đại Truyền Thông, nhưng nếu như ngươi không phải Hoa Nguyện đâu? Có ý tứ gì? Hoa Nguyện có chút không rõ ràng cho lắm. Á Nghèo, ý của ta là, ngươi có thể mai danh nhận tích, sửa khuôn mặt, dùng thân phận khác gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông. Dạng này, ngươi cũng không cần xoắn xuýt thân phận của ngươi tán đồng vấn đề. Hoa Nguyện, dạng này cũng được sao? Nàng cũng không có nghĩ qua loại phương pháp này, bởi vì đã muốn gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông, khẳng định là thoải mái gia nhập, làm sao lại lén lút đây này? Mà lại, Tợ Dạ Đại Truyền Thông thật có thể đồng ý nàng mai danh nhận tích gia nhập. Loại này song trọng thân phận, để ở nơi đâu đều là ganh tị a. Ang tự nhiên biết Hoa Nguyện ý nghĩ, hắn sở dĩ đưa ra loại này song trọng thân phận khái niệm, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ là người khiêu chiến, là thiên ngoại người làm việc hoàn toàn không cần bảo thủ không chịu thay đổi. Hắn sở dĩ hội mời Hoa Nguyện gia nhập Tợ Dạ Đại Truyền Thông, cũng không phải là thật coi trọng tiềm lực của nàng, hoàn toàn là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu khôi phục Tợ Dạ Đại Truyền Thông nội tình, trong đó minh xác ghi rõ, nhân tài dự trữ ít nhất phải đạt tới 50 tên ma pháp sư. 50 tên ma pháp sư cũng không phải tốt như vậy tìm. Ang trước đó là nghĩ đến, theo Ngộng Chi Tinh Nguyên kéo một nhóm người đến bảo, bắt đầu từ số không bồi dưỡng. Cái này đích xác là một loại phương pháp, nhưng cũng có một loại khác phương pháp, trực tiếp theo trong phó bản nhận người. Phương pháp này tương đối khó khăn, bởi vì tuyệt đại đa số thời thượng ma pháp sư đều là có thuộc về, cơ bản không có khả năng cưỡng ép nhận người. Nhưng bây giờ, Hoa Nguyện vừa lúc xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, lại nàng còn muốn vì thế trả giá một cái đại giới, à Nghèo dứt khoát liền thuận đường mời chào. Hắn đối với Hoa Nguyện yêu cầu không nhiều, chỉ cần đi vào Tợ Dạ Đại Truyền Thông, trở thành nhân tài dự trữ bên trong chỉ tiêu là được. Bởi vì Hoa Nguyện cấp bậc tất nhiên là danh lưu giai phía trên, tại nhân tài chỉ tiêu bên trong, nàng một cái liền đỉnh 10 người. Nháy mắt chiếm 10 cái vị trí, rút ngắn thanh tiến độ, cái khác giá trị lại không nói, liền cái này đã rất đáng được. Đến nơi cái khác, hắn không thèm để ý đừng nói sửa thân phận đến gia nhập, dù cho Hoa Nguyện thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, cũng không đáng kể. Nhiệm vụ chính tuyến cũng không có yêu cầu, những này mời chào nhân tài nhất định phải trung thành tuyệt đối. Dù sao chỉ là vì khôi phục tợ dạ đã cuộc thi hoa hậu, chỉ cần tại cái mục tiêu này hoàn thành trước, mọi người nên xuất lực liền xuất lực. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, giải trừ hợp đồng cũng không sao. Đây chính là áng nghèo ý nghĩ, hết thể lấy nhiệm vụ chính tuyến làm trọng, người nào khác tình đạo đức, vòng tròn quy tắc đều không trọng yếu. Ta đồng ý. Hoa Nguyện nguyên bản liền quyết định gia nhập, bây giờ áng còn cho ra một cái càng rộng rãi hơn tuyển hạng, thậm chí có thể không từ bỏ vốn có thân phận. Cái kia nàng càng không khả năng cự tuyệt, lập tức liền đồng ý áng nghèo mời. Áng nghèo gật gật đầu, cụ thể hạng mục công việc, ngày mai ngươi rời đi bí ẩn thủy vực về sau, đi cùng nảy tên nhỉ ở nói đi. Hoa Nguyện gật đầu, được. Đã Hoa Nguyện đã đồng ý, cái kia cứu vớt anh đảo cũng tự nhiên bị nâng lên chương trình hội nghị. Chuyện này giao cho Lạp Tợ Lạ Sở là được. A Nghèo ra hiệu Hoa Nguyện cùng Lạp Tợ Lạ Sở câu thông, sau đó chính hắn thì đem lực chú ý bỏ vào bản thể bên kia. Bản thể lúc này đã đi tới Cựu Tinh Liên Châu cái thứ hai điểm bị câu cá khiêu chiến vị trí dưới mặt đất hồ. Có chút ít ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy bên hồ cái kia chiếc ghe đột mục, cũng nhìn thấy phía trên cần câu cùng con mồi. A Nghiên lặng leo lên thuyền, đưa nó vạch đến khiêu chiến vị trí. Tiên cảnh tin tức hiện tại cột bắt tự, nội dung là liên quan tới lần này khiêu chiến. Cùng lời Penny ở giảng thuật, lần này thả câu khiêu chiến cho điểm căn cứ, bắt nguồn từ trong vòng 10 phút người khiêu chiến câu lên cá phẩm chất, số lượng. Áng không chút do dự bắt đầu lần này khiêu chiến. Bất quá, nương theo lấy đếm ngược xuất hiện, Áng nghèo cũng không có treo mồi bung cán, mà là nô ra tinh thần lực, muốn nhìn một chút dưới nước bầy cá. Nhưng ngay tại tinh thần lực ly thể một khắc này, làm trái quy tắc nhắc nhở đúng hạn mà tới. Trong vòng 3 giây nếu như không đình chỉ cảm giác, đem trực tiếp tuyên cáo thất bại. Áng tự nhiên cũng chú ý tới làm trái quy tắc tin tức, nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là thu hồi tinh thần lực, thay đổi điểm huyễn khí tức thăm dò vào đáy nước. Hắn lần này tới tiến hành thả câu khiêu chiến, chính là muốn thử một chút tiên cảnh quyền năng giao cho nhiệm vụ này hạn chế, có thể hay không vượt qua hiểm huyễn giới hạn. Làm hiểm huyễn vào nước về sau, làm trái quy tắc nhắc nhở rõ ràng lệch một chút. Áng có thể rõ ràng cảm thấy được chung quanh quyền năng chi lực đang no ngoe muốn động, nhưng cuối cùng cũng không có hóa thành văn tự tin tức hiện tại cột văn tự bên trong. Làm trái quy tắc tin tức cũng chưa từng xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa Áng nghèo nhưng thật ra là có thể mượn nhờ hiểm huyễn đến phụ trợ khiêu chiến. Nghĩ đến cái này, Áng nghèo điều khiển hiểm huyễn hóa thành ma lực chi thủ, sau đó ở dưới nước bắt một cái cá treo trên lưới câu. Một con cá cứ như vậy câu đi lên. Áng hài lòng gật đầu, sau đó cứ như vậy tiếp tục. Sau 10 phút, Áng nghèo nhìn về phía cột văn tự, muốn nhìn một chút lần này khiêu chiến cho điểm là bao nhiêu, nhưng mà đếm ngược 09:49. Áng nghèo một mặt một bước, đếm ngược làm sao không lúc đích. Dưới nước giáo đường, Lạp Tợ Lạ Sở cùng Áng nghèo đứng tại gian phòng ngoài cửa. Trong gian phòng, anh Đào đang nằm tại băng ghế chắp vá lâm thời trên giường, nhắm chặt hai mắt, nhìn qua một mặt thống khổ, thân thể cũng đang không ngừng dãy rủa. Mà nó trên không, máy chuyển đổi ạ hệ thở đang phát ra tia sáng, hấp thu anh Đào thể nội ạ hệ thở còn xuất lại. Hoa Nguyện thì là nửa ngồi tại bên giường, chắp tay trước ngực có quyền, tiến lặng vì anh Đào cầu nguyện. Không hề nghi ngờ, máy chuyển đổi ạ hệ thở là có thể sử dụng tại anh Đào trên thân. Mặc dù anh Đào nhìn qua thống khổ, nhưng theo nó thể nội không ngừng tiêu tán màu đen sương mù rực rỡ, đang bị máy chuyển đổi ạ hệ thở hấp thu. Cũng nguyên nhân chính là này, Hoa Nguyện mặc dù rất đau lòng, nhưng hoàn toàn không dám đụng vào anh Đào, chỉ có thể ở bên cầu nguyện. Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở ngược lại là không có lo lắng như vậy, bọn hắn thậm chí trực tiếp rời đi ra phòng, ở ngoài cửa trò chuyện cái khác chủ đề. Kéo phủ Áng ra, cho nên ý của ngươi là, ngươi mặc dù có thể dựa vào yểm huyễn lực lượng, che đậy làm trái quy tắc tin tức, nhưng tiên cảnh quyền năng lại dùng đếm ngược dừng lại phương thức, làm ra kháng nghị. Chương 3959, A hệ thờ hấp thu, 1, chương 3959, A hệ thờ hấp thu, 1, làm Lạp Tợ Lạ Sở nghe tới Áng thả câu lúc kinh lịch về sau, làm ra tiên cảnh quyền năng đang kháng nghị như vậy tổng kết. Áng nghèo, ngươi đem tiên cảnh quyền năng nói quá nhân tính hóa đi. Lạp Tợ Lạ Sở, nhưng sự thật không phải liền là như thế a. Áng trầm mặc một lát, nói, tiên cảnh quyền năng cũng không có ý thức tự chủ, nó càng nhiều hơn chính là thông qua quyền năng lo dịp tiến hành căn cứ phán đoán. Bất quá, lý giải thành kháng nghị cũng có thể. Nhưng kỳ thật, ta là có thể siêu thoát loại này hạn chế. Mặc dù sử dụng hiểm huyễn chi lực, khiêu chiến tính giờ hội lâm vào đỉnh chỉ trạng thái, lúc này câu cá không cách nào tính toán. Nhưng chỉ cần Áng nghèo nguyện ý, hắn vẫn là có thể đạt thành điểm cao. Tỷ như lúc ngừng thời điểm, quan sát bầy cá đi hướng, thậm chí chủ động đem bầy cá đuổi tới lưới câu phụ cận, điều khiển hắn cắn mồi. Sau đó lại giải trừ hiểm huyễn, để lúc ngừng kết thúc. Thông qua loại này mặt bên thủ pháp, đạt thành cao hơn phân cũng là không có vấn đề. Chỉ là, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Lạp Tợ Lạ Sở, úp. Áng nghèo nhún nhún vai, ngươi đều nói, nó tại dùng loại phương thức này kháng nghị vậy ta khẳng định cũng không thể không nhìn a. Tiên cảnh quyền năng là dựa theo logic làm việc, nó kháng nghị kỳ thật cũng là một loại ám chỉ. Đau khổ tinh vận rủi, tỷ lệ lớn thật chỉ có loại kia thiên mệnh người may mắn có thể gánh chịu. Những người khác được đến đau khổ tinh sẽ chỉ bị vận rủi từng bước xâm chiếm, mà lại cũng vô pháp để đau khổ tinh theo vận rủi trong lồng giam giải thoát. Cho dù hiểm huyễn có được siêu thoát quyền hạn, nhưng có thể hay không ngăn chặn lại vận rủi, thật đúng là khó mà nói. Dù sao, cái này dính đến vận mệnh loại này huyền chi lại huyền khái niệm. Cho nên, Áng nghèo đang trầm tư một lát về sau, còn là từ bỏ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là cái thứ nhất khiêu chiến hắn treo không điểm, cuối cùng muốn thu hoạch được điểm cao cơ bản rất không có khả năng. Mặc dù từ bỏ đau khổ tinh, nhưng hạng nghèo đối với loại này đặc cấp ma vật cũng có một cái mơ hồ khái niệm. Mộc chi tinh nguyên trước mắt mức năng lượng hạn mức cao nhất cũng không tính cao, đặc cấp ma vật có thể ảnh hưởng đến quyền năng phân biệt, thậm chí để quyền năng xuất hiện kháng nghị phản ứng. Nếu theo mức năng lượng tới phân chia lời nói, đoán chừng đau khổ tinh đã chạm đến trước mặt mức năng lượng trần nhà. Điều này cũng làm cho hạng sinh ra một loại ý nghĩ, trong phó bản thời thượng ma vật, thật tất cả đều là tiên cảnh quyền năng chính mình sáng tạo ra sao? Nếu như tiên cảnh quyền năng chính mình sáng tạo lời nói, nó hẳn là sẽ không tại cái điểm thời gian này sáng tạo ra một cái chạm đến trần nhà đặc cấp ma vật. Cái này rất dễ dàng dẫn đến mức năng lượng sập bàn. Vậy nếu như không phải tiên cảnh quyền năng sáng tạo lời nói, có phải là mang ý nghĩa thời thượng ma vật kỳ thật cũng là một loại chiếu rọi? Nào giống như là đồ linh, hết cái này nhất lưu, ở trong hiện thực phải chăng cũng có thể tìm tới đối ứng? Người đang suy nghĩ gì? Lúc này, lạp đỡ là sở thanh âm đem ang cái kia thoát cương ý ngựa kéo lại. Ang nghèo bừng tỉnh thần một lát về sau, mới lắc đầu, không có gì, chỉ là đang nghĩ một chút về bạn. Ang nghèo đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, gian phòng trong môn chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh. Anh nào? Ang cùng lạp đỡ là sở lẫn nhau dò xét liếc mắt, cấp tốc đi vào gian phòng. Đã thấy Hoa Nguyện nhào vào anh đào trên thân, một mặt hoảng sợ. Anh đào nhìn qua không núp đích, tựa hồ đã lâm vào hôn mê. Máy chuyển đổi ạ hệ thơ lúc này lại là không tiếp tục phát sáng, mà là lâm vào yên lặng. Làm lạp tợ lạ sờ đi tới, máy chuyển đổi ạ hệ thơ bay thẳng đến trên tay nàng. Lạp tợ lạ sờ tiếp nhận chuyển đổi khí về sau, cột văn tự bên trên bắt đầu hiện hiện từng đoạn tin tức. Tại lạp tợ lạ sờ đọc tin tức thời điểm, á nghèo đi đến Hoa Nguyện bên người. Nàng tựa hồ coi là anh đào xảy ra chuyện, cả người run rẩy, không ngừng vỗ nhẹ anh đào mặt, muốn tỉnh lại nó. Anh đào, ngươi không muốn chết. Anh đào, ngươi tỉnh lại đi. Nhìn xem ta. Ô ô ô, anh đào. Ang yên lặng nhìn một hồi, nói khẽ, nó không chết, chỉ là ngất đi. Hoa Nguyện phản ứng chậm nửa nhịp, ngu ngơ liếc nhìn Ang nghèo, lại nhìn một chút anh đào. Nàng nô ra ngón tay, tại anh đào dưới lỗ mũi kiểm tra một chút, xác định còn có thể cảm nhận ấm áp hô hấp, lúc này mới thở dài một hơi, cả người giống như là mất nước ghé vào bên giường. Cách một hồi lâu, mới chống lên thân, đối với Ang nghèo lộ ra nét mặt xin lỗi, không có ý tứ, ta quá lo lắng anh đào, có chút thất thố. Ang nghèo, không sao, có thể lý giải. Cái kia anh đào hiện tại Hoa Nguyện biểu lộ mang do dự, muốn hỏi thăm anh đào tình huống, lại lo lắng kết quả không như nguyện. A nghèo nhìn về phía anh đào, trước mắt hắn chỉ là huyễn thuật thân, tạm thời không cách nào cảm giác anh đào tình huống. Bất quá, đã máy chuyển đổi ạ hệ thở có thể đối với nó sử dụng, cái kia tỷ lệ lớn là có thể đối với anh đào triệu chứng có làm dịu. Lúc này, lạp đỡ lạ sờ đi tới, không cần lo lắng, anh đào tình huống cũng đã có làm dịu. Thật. Hoa Nguyện nhìn về phía lạp đỡ lạ sờ. Lạp đỡ lạ sờ gật gật đầu, chờ nó tỉnh, ngươi liền biết. Vừa nói, lạp đỡ lạ sờ đi tới A nghèo bên người, thấp giọng nói, ngươi nhìn trò chuyện mật trong tờ kênh. A nghèo vô ý thức liếc nhìn trò chuyện mật trong tờ kênh, phát hiện lạp tờ lạ sở tại trò chuyện mật trong tờ bên trong chia sẻ một cái nhật ký. Ấn mở xem xét, phát hiện thế mà là máy chuyển đổi a hệ thở sử dụng nhật ký. Nguyên lai máy chuyển đổi a hệ thở sử dụng về sau sẽ còn tạo ra đối ứng nhật ký. A nghèo mang hiếu kỳ, ấn mở nhật ký nhìn lại. Máy chuyển đổi a hệ thở tiến vào thêm nhiệt trạng thái. Đích, bắt đầu kiểm tra a hệ thở hoàn cảnh. Chưa phát hiện a hệ thở hoàn cảnh. Đích, phát hiện chứa a hệ thở năng lượng mục tiêu, phải chăng theo nên mục tiêu trên thân hấp thu a hệ thở năng lượng. Xác nhận hấp thu. Trở lên là trước kia lạp tợ lạ sở khởi động máy chuyển đổi a hệ thở lúc tạo ra sử dụng nhật ký, mà vừa rồi máy chuyển đổi a hệ thở thu về lúc lại tạo ra bên trong mới nhật ký. Hấp thu xong tất, hết thể hấp thu 0.2 a hệ thở năng lượng. Mục tiêu trên thân còn sót lại 0.01 a hệ thở dư vị, bởi vì cùng huyết nhục dung hợp không tinh khiết lắm, không cách nào chuyển đổi thành a hệ thở năng lượng. Xem hết sử dụng nhật ký, A nghèo giật mình hiểu ra, lạp tợ lạ sở dĩ như thế chắc chắn anh đào tình huống có làm dịu, cũng là bởi vì trong nhật ký minh xác ghi chép anh đào trên thân ạ hệ thờ năng lượng cơ hồ bị hấp thu 9/9, chỉ để lại 0.1 dư vị. Theo cái này đến xem, anh đào ạ hệ thờ bệnh không nói triệt để khỏi hẳn, nhưng cũng ít nhất khôi phục 7-8 thành. Lạp tợ lạ sở lúc này cũng đem tình huống nói cho Hoa Nguyện. Tuyệt đại đa số ạ hệ thờ năng lượng đã bị loại trừ, bất quá. Lạp tợ lạ sở dừng một chút, còn có một bộ phận rất nhỏ ạ hệ thờ năng lượng đã cùng anh đào huyết nhục dung hợp lại với nhau, bộ phận này trước mắt chúng ta không có cách nào loại trừ. Hoa Nguyện lúc này cả người đều bị kinh hỉ cho bao quanh, trước đó nhiều năm như vậy, anh đào tình huống chưa từng làm dịu, lần này coi như không có khỏi hẳn, hơi có một chút tiến triển, nàng cũng cảm giác giá trị. Ta rõ ràng, dạng này liền đã rất tốt. Hoa Nguyện không ngừng hướng lạm tợ lạ sở cùng ạ nghèo nói lời cảm tạ. Tại nói lời cảm tạ trong lúc đó, hôn mê đi anh đào cũng ung dung tỉnh lại. Nó một khi thức tỉnh, Hoa Nguyện lập tức nhào tới trước, trong mắt chứa nước mắt trấn an anh đào, hỏi thăm tình huống của nó. Anh đào ngay từ đầu cũng vẫn làm một bước, nhưng làm Hoa Nguyện đưa nó ôm vào trong lúc, suy nghĩ của nó cũng chậm chậm khôi phục. Nghĩ đến trước đó chịu tội, nó cũng không nhịn được bị quất, một bên duỗi ra nhỏ ngón tay, một bên thút thít vòng lấy Hoa Nguyện cổ. Chương 3959, ạ hệ thờ hấp thu, 2, chương 3959, ạ hệ thờ hấp thu, 2, hai cái cảm tính sinh linh, cứ như vậy ôm nhau mà khóc, lẫn nhau thuật tâm sự. Nhìn các nàng hai cái tình huống, đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào dừng lại. A cùng lạp tợ lạ sờ liếc nhau một cái, quyết định đem không gian tạm thời lưu cho bọn hắn, rời đi gian phòng. Ngoài cửa, A cùng lạp tợ lạ sờ thì tùy ý trò chuyện lên máy chuyển đổi ạ hệ thờ sử dụng nhật ký. Đại khái trò chuyện một lát về sau, A nghèo đột nhiên dừng một chút, đối với Lạm Tợ Lạ Sở vẫy tay, chờ một lát ta một lát, ta bản thể bên kia xử lý một chút chuyện nhỏ. Lạm Tợ Lạ Sở từ chối cho ý kiến gật đầu. Áng thì nhắm mắt lại, thị giác trở lại bản thể. Áng nghèo bản thể lúc này còn trong lòng đất hồ trên ghe độc mục, mặc dù khiêu chiến thất bại, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi. Dù sao tạm thời cũng vô sự, cho nên liền mặc cho ghe độc mục trôi. Hai đạo đen nhánh cái bóng, tại ghe độc mục hạ bản xoáy, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Đột nhiên, bọn chúng theo dưới nước nhảy ra ngoài, lộ ra sắc nhọn răng nanh, hướng Áng nghèo đánh tới. Áng nghèo lại là đã sớm chuẩn bị, hai cái to mồm liền đem bọn chúng cho đập choáng. Cái này hai con theo trong nước chui ra ngoài dạ thú, chính là ám lưu quyển. Trước đó Áng nghèo đang câu cá thời điểm, liền chú ý tới dưới nước có ám lưu quyển đang lẩn vàng, thậm chí còn có một cái nằm ở vũng lầy bên trong châu quái. Bất quá, con kia châu quái nhìn qua đối với trôi nổi trên mặt hồ thuyền, không có hứng thú gì. Ngược lại là ám lưu quyển tại lắc lư chừng 10 phút đồng hồ về sau, đem Áng xem như đối tượng tập kích. Kết quả, xuất sư chưa nhanh, liền rơi ở trên thuyền. Áng nghèo cũng không hứng thú để ý tới cái này hai con ngất đi ám lưu quyển, điều khiển ma lực chi thủ đem bọn hắn ném vào trong hồ, sau đó suy nghĩ bắt đầu từ từ đi lên, tiến vào thượng đế thị giác. Lúc trước hắn cho Lạm Tợ Lạ Sở nói tới việc nhỏ cũng không phải là ám lưu quyển tập kích. Đừng nói ám lưu quyển, coi như châu quái tập kích cũng không tính bất cứ chuyện gì. Trong miệng hắn việc nhỏ chỉ là cùng Lý Di liên lạc. Trước đây không lâu, anh đào cùng Hoa Nguyện ôm nhau mà khóc thời điểm, Áng cảm thấy được trước đó hắn lưu tại Lý Di bên kia hiểm huyễn khí tức có động tĩnh. Hẳn là Lý Di có việc đến tìm hắn. Lý Di bên kia trước mắt liền hai chuyện, hoặc là nhiệm vụ chi nhánh trở về nhà có tiến một bước manh mối, hoặc chính là về dạ đến ngả bài. Mặc kệ là thứ nào sự tình, đều cần Áng nghèo đến xử lý. Áng nghèo mở ra thượng đế thị giác về sau, rất nhanh liền khóa chặt Lý Di vị trí. Để Áng có chút ngoài ý muốn chính là, lần này Lý Dĩ cũng không tại Hy Nạ giải trí, mà là ở trung tâm khu một nhà trong quán cà phê. Lý Dĩ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bên ngoài là phố đi bộ, người đến người đi. Nàng cúi đầu, tiên tính uống vào trên tay cà phê, mặt mày đều tại hạ liễm. Loại này bộ dáng Lý Dĩ, để Áng có chút ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của hắn, Lý Dĩ tính cách mười phần hướng ngoại, làm việc trương dương thẳng thắn, nhưng giờ này khắc này Lý Dĩ, nhìn qua lại là biểu hiện rất điệu thấp nhu thuận, tựa như là gặp được hồ ly bé thỏ trắng. Trên thực tế, Lý Dĩ cũng đích xác gặp được một cái lao hồ ly. Tại nàng đối diện, một cái tóc bạc trắng, mặc tơ tằm váy liền áo, chỗ cổ áo buộc lên thuần trắng viền ren khăn lụa ưu nhã lao thái thái, cũng ngay tại uống cà phê. Chỉ là so sánh với Lý Dĩ cẩn thận nhu thuận, nàng lại là một mực duy trì nụ cười ưu nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dĩ, tựa hồ tại nhìn rõ nàng mỗi một chi tiết nhỏ cùng động tác. Vị này chính là phong thượng công hội trước hội trưởng, đồng thời cũng là hắc ám bản tròn hội chân chính chúa tể, hắc ám chi vương về dạ. Mật cơ giờ, chúng ta trò chuyện lâu như vậy, ngươi nhìn qua còn là rất câu nệ. Về dạ thanh âm rất rõ ràng, mang mê mọi người từ tính. Lý Dĩ nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Về dạ mặc dù đã không còn đảm nhiệm phong thượng công hội hội trưởng chức vị, nhưng hắn muốn có quyền lợi, lại là không thể coi thường. Đối mặt dạng này đại lão, nàng có thể bảo trì chấn định, không có run rẩy, liền đã rất không tệ. Ta, tính cách của ta tương đối chậm. Lý Dĩ trái lương tâm nói. Về dạ tất nhiên sẽ tới gặp Lý Dĩ, tự nhiên là đã sớm hiểu qua Lý Dĩ tất cả tình báo. Đối mặt Lý Dĩ lời nói, chỉ là khẽ cười một tiếng. Đúng rồi, nghe nói ngươi hai ngày này đem Hí Nạ cao ốc lật cả đấy lên trời, còn kéo mấy vị chủ quản xuống ngựa. Lý Dĩ trầm mặc gật đầu. Từ khi Áng nghèo nói cho nàng, sạch sẽ phòng phía dưới nữ thi cũng không phải là ví dụ lớn nhất. Toàn bộ Hy Nạ trong cao ốc còn giấu rất nhiều bộ thi thể. Lý Dĩ bản thân là có rất mạnh tinh thần trọng nghĩa người, nếu như không biết lời nói, cái kia cũng thôi. Bây giờ từ trong miệng Áng nghèo biết được cái chân tướng này, thậm chí còn biết những thi thể này vị trí, nàng tự nhiên muốn vì những người chết này làm những gì. Thế là liền có lật lâu điều tra, bản án cũ phúc thẩm tình huống. Trải qua nàng một phen quấy nhiễu, mặc dù trong lâu thi cốt còn không có toàn bộ tìm ra, nhưng đã có 2-3 cô thi hài hung thủ bị nắm chặt đi ra. Toàn bộ đều là chủ quản cấp nhân vật. Ta, Lý Dĩ cúi đầu, ta là làm không đúng sao? Lý Dĩ không có giải thích trong đó tình huống, nhưng nàng tin tưởng, Vệ Dạ đã đưa ra chuyện này, liền nhất định điều tra nội tình. Cũng đúng như là Lý Dĩ đoán, Vệ Dạ đã sớm thu được tin báo, đối với hết thể rõ như lòng bàn tay. Vệ Dạ khẽ cười một tiếng, đối với không đúng, bằng tâm liền tốt. Bằng tâm? Lý Dĩ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Dạ. Ngươi cho rằng ngươi làm sự tình là đúng sự tình, vậy cái này chính là đúng. Vệ Dạ, nếu như chính ngươi đều không cho rằng hành động là chính xác, vậy ngươi hỏi những người khác, bao quát hỏi ta, lại có thể được cái gì đáp án đâu? Lý Dĩ cúi đầu, như đang suy tư. Một lát về sau, nàng nói khẽ, ta cho tới bây giờ đều cho rằng chính mình chuyện làm là xuất từ bản tâm, là chính nghĩa sự tình, cũng là chính xác sự tình. Cho nên, ta là đúng, ta cũng không cần người bên ngoài tán thành. Vệ Dạ ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Bất quá, loại chuyện này dòng trống khua chiêng đi làm, nhưng rất dễ dàng đứt gãy. Vệ Dạ lúc ấy nhìn tình báo thời điểm, nhìn thấy Lý Dĩ giữa ban ngày chạy tới nệ tường, dẫn tới vô số người vây xem, thế nhưng là vỗ chán nửa ngày. Lý Dĩ, ta cũng biết trắng trợn làm không tốt, nhưng rất nhiều thi thể bọn chúng liền giấu ở ngoài sáng mắt chỗ. Lý Dĩ lời mới vừa nói một nửa, Vệ Dạ liền ngắt lời nói, ta không đi quản ngươi làm thế nào, bất quá ta có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức. Hai ngày sau, Hí Nạ giải trí hội có một lần nội bộ lớn diễn dịch, vì tục lệ tú diễn thử. Đến lúc đó, hẳn là rất nhiều người đều hội tới tham gia. Vệ Dạ nói đến đây, liền ngừng lại. Nhưng Lý Dĩ đã minh bạch vì kéo ám chỉ, trắng trợn khẳng định không được, nhưng nếu như người không tại, cái kia lại trắng trợn điểm cũng không sao. Lý Dĩ gật gật đầu, không lên tiếng nữa, nhưng nhìn về phía Vệ Dạ ánh mắt thiếu mấy phần khiếp sợ. Chỉ ít theo Vệ Dạ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Dĩ cảm thấy được mấy phần thiện ý. Chương 3960, Vệ Dạ nghi hoặc, 1, chương 3960, Vệ Dạ nghi hoặc, 1, sau một trận trầm mặc. Đợi lâu như vậy, vị tiết nhưng có trả lời cái ngươi. Vệ Dạ một bên cầm thìa khuấy đều cà phê, một bên nhẹ giọng hỏi. Lý Dĩ lắc đầu, trước mắt còn không có. Vệ Dạ ước nàng đến quán cà phê gặp mặt về sau không bao lâu, Lý Dĩ liền đem Ang tình báo lộ ra. Đây là Ang trước đó liền đã phân phó, một khi Vệ Dạ đến tìm nàng hỏi thăm, không cần che giấu. Vệ Dạ biết được có Ang nghèo danh tự về sau, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có lập tức truy vấn, mà là hy vọng Lý Dĩ có thể giúp đỡ liên hệ. Lý Dĩ tự nhiên không dám cự tuyệt, trước đó thừa dịp đi nhà xí thời cơ, kích hoạt tiềm nguyễn, ý đồ liên hệ Ang nghèo. Chỉ là đến bây giờ, Ang nghèo vẫn không có về nàng. Vệ Dạ không màng danh lợi gật đầu, cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, mà là mang theo hiếu kỳ hỏi, hắn là hạng người gì? Mặc dù Lý Dĩ lộ ra Ang nghèo danh tự, cũng cho thấy là Ang nghèo để nàng hỗ trợ thẩm tra án phân dựng tình báo, nhưng cái khác tình báo lại là hoàn toàn không có lộ ra. Lý Dĩ trầm ngâm nói, là một cái đáng giá tôn kính người. Tôn kính? Vệ Dạ nhíu nhíu mày, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỉ như Lý Dĩ sẽ nói hắn anh tuấn tiêu sái, sẽ nói hắn nho nhã thiệt biện, sẽ nói hắn hài hước khôi hài. Bọn chúng phân biệt đối ứng lừa gạt thân, lừa gạt ai, lừa gạt tâm. Đây cũng là Vệ Dạ tiềm thức đối với Ang hình tượng đắp nặn. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Vệ Dạ là cái người lý trí, nàng chọn giúp Ang nghèo, khẳng định là bị lừa. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lý Dĩ trả lời cùng nàng tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Tôn kính. Vệ Dạ câu lên khóe môi, đáp án này rất có ý tứ. Hoặc là Ang nghèo là thật đáng giá tôn kính, hoặc chính là Ang cho lừa gạt công lực còn muốn nâng cao một bước. Cái trước không cho cân nhắc, bởi vì nếu quả thật tồn tại dạng này một vị có thể để cho Lý Dĩ tôn kính người, kia liền không có khả năng bừa bãi vô danh. Mà Ang cái tên này, Vệ Dạ nhưng chưa hề tại ma pháp sư trong vòng tròn nghe qua. Cho nên, Vệ Dạ còn là cho rằng Ang tỷ lệ lớn chính là lừa đời lấy tiếng một vị đại lừa gạt. Đương nhiên, Vệ Dạ cũng không có lập tức định tính, có phải là như nàng phỏng đoán như vậy, đợi nàng tiếp xúc càng nghèo về sau, liền biết. Tại sao lại cảm thấy hắn đáng giá tôn kính? Vệ Dạ nhìn chăm chú nhìn về phía Lý Dĩ, hắn làm cái gì để ngươi cảm thấy rất tôn kính sự tình? Lý Dĩ do dự một lát, còn là trả lời, những ngày này ta làm những chuyện như vậy, ta phát hiện những cái kia bị hại thi cốt, kỳ thật đều là hắn tiết lộ cho ta. Nếu như không phải hắn, ta căn bản không biết tội ác nguyên lai liền chôn ở trước mắt. Mỗi ngày chân đạp dưới hành lang, có thi thể bị ngày ngày trà đạp. Mỗi ngày trải qua trong vết tường, có hài cốt ở trong đó dày dán. Liền ngay cả trên trần nhà, đều có bế không vừa mắt oan hồn tại nhìn xuống hỉ nạ trong cao ốc chúng sinh. Những này, Dĩ Vãng Lý Dĩ căn bản không biết, nếu không phải Ang nghèo cáo chi, nàng có lẽ liền sẽ một mực mơ mơ màng màng, tiếp tục trà đạp, không nhìn những cái kia oan hồn. Đem tội ác cáo chi ngươi. Vệ Dạ uống một hớp cà phê, đối với ngươi mà nói, đích thật là có tôn kính lý do. Bất quá, ngươi có nghĩ qua, hắn tại sao lại biết những này tội ác giấu kín điểm sao? Ngươi có nghĩ qua, hắn có lẽ chính là đến từ những tổ chức khác, vì ly gián hỉ nạ giải trí mà đến sao? Ngươi cũng đừng quên, 5 năm trước trận kia đại loạn. Đối mặt Vệ Dạ đột nhiên đề cao ngữ khí, cùng đội vàng không kịp chuẩn bị chất vấn, Lý Dĩ có chút ngơ ngẩn. Nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu, không phải, Ang không phải là người như thế. Đến nỗi làm sao không là, nàng nói không nên lời. Chỉ là từ nội tâm chỗ sâu, Lý Dĩ liền tin tưởng Ang nghèo, đây là một cái không thể lay động neo điểm. Vệ Dạ cũng không biết Lý Dĩ trong lòng có Ang thiết lập neo điểm, nàng nhìn xem Lý Dĩ bộ kia vọng tin lại không phản bác bộ dáng, trong lòng đối với Ang nghèo là lừa đảo nhận biết, càng là khắc sâu. Chỉ là còn có một cái nghi hoặc chưa khởi ra. Hắn nhưng có nhắc qua, tại sao lại đi điều tra án phân sao? Vệ Dạ hỏi. Ang tỷ lệ lớn là lừa đảo, hắn mục đích hẳn là án phân. Chỉ là, hắn tìm án phân tình báo, đến cùng là làm cái gì? Hắn chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Vệ Dạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Dĩ, trước đó lúc đầu đã bung lỏng bầu không khí, bây giờ lần nữa trở nên hồi hộp. Thậm chí Lý Dĩ có một loại thần hồn nát thần tính kinh dị cảm giác. Tại loại khí thế này áp bách dưới, Lý Dĩ trong lúc nhất thời cũng có chút yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở bên tai các nàng. Hướng Lý Dĩ hỏi thăm, không bằng trực tiếp hỏi ta. Đương theo lấy sơ lạng thanh niên âm, một thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại cà phê bên cạnh bàn. Trước đó, Vệ Dạ thậm chí hoàn toàn không có cảm thấy được có người tới gần. Nàng lúc đầu ưu nhã ung dung biểu lộ, tại lúc này rõ ràng dừng lại. Có thể như thế không hề có động tĩnh gì tới gần người, thực lực không thể khinh thường. Mà lại, từ trong ngôn ngữ của hắn tựa hồ đã cho thấy thân phận của mình, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Lý Dĩ trong miệng Ang nghèo. Vệ Dạ suy nghĩ tung bay, nhưng cũng không hợp với mặt ngoài. Tại ngoại nhân xem ra, nàng chỉ là có chút ngẩng đầu, liếc nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, liền lại tiếp tục thêm đường thêm sữa, quấy lên ở trong tay cà phê. Tiên sinh. Lý Dĩ kinh hỉ đứng lên. Ang nghèo, chuẩn xác mà nói, là thông qua Lý Dĩ trên thân niệm huyền sáng tạo thứ hai huyền thuật thân đối với Lý Dĩ cười nhẹ gật gật đầu. Người chính là Ang nghèo. Vệ Dạ khoe miệng tiếp tục hấp lấy ưu nhã mỉm cười, cả người ung dung như trong cung điện lạc hậu quý phụ. Ang cười nhẹ gật gật đầu, không sai, ta chính là Ang nghèo. Ang nghèo xoay người, hướng Vệ Dạ nhô ra tay, rất vui vẻ nhìn thấy ngươi, Vệ Dạ nữ sĩ. Vệ Dạ cũng không có đưa tay, chỉ là yên lặng quan sát Ang nghèo, như tại đánh giá hắn có hay không tư cách cùng chính mình nắm tay. Ang nghèo cũng không giận, chỉ là lại dùng nhẹ như nói nhỏ thanh âm, bổ sung một câu, hoặc là nói, hắc ám chi vương miện hạ. Vệ Dạ vốn đang tại giả bộ làm tịch tạo thế, nghe tới Ang nghèo nói nhỏ về sau, Vệ Dạ biểu lộ nháy mắt biến đổi. Nhìn chòng chọc vào Ang nghèo. Ang nghèo nhưng cười không nói, chỉ là đôi mắt vẩy một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Vệ Dạ bờ môi giật giật, cuối cùng lại không hề nói gì, đưa tay ra cùng Áng Nghèo vừa chạm vào tức thu. Sau đó chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ra hiệu Áng Nghèo mời ngồi. Áng Nghèo biết nghe lời phải ngồi xuống Lý Dị bên người. Khi bọn hắn ở vào nhìn thẳng trạng thái lúc, Vệ Dạ cũng rốt cục thấy rõ Áng Nghèo khuôn mặt, trẻ tuổi, anh tuấn, trong khuôn mặt đã có không bị trói buộc trừng dương, cũng bao hàm ưu nhã tự phụ, tựa như là ánh nắng cùng ánh trăng kết hợp lại với nhau. Không thể không nói, bề ngoài thượng đẳng, nhưng càng để người chú ý chính là hắn khí chất. Dạng người này, thả tại thời thượng tú trận, đã không phải là quần áo lớp người, mà là hắn đến lộ ra quần áo. Bất quá cũng chính là bởi vì khí chất như thế thượng giai, ngược lại làm cho Vệ Dạ trong lòng nghi hoặc càng sâu. Theo lý thuyết, dạng này dung mạo cùng khí chất, không nên là hạng người vô danh. Vì sao? Trước đó chưa từng nghe nói. Trọng yếu nhất chính là, Vệ Dạ chưa từng nghe nói Áng Nghèo tên, nhưng Áng Nghèo lại đối với nàng hiểu rõ rất sâu sắc, thậm chí liền Hắc Ám Chi Vương che giấu tung tích đều biết. Phải biết, cái thân phận này liền Phong Thượng Công hội hạch tâm nhân viên cũng không biết. Duy nhất biết chuyện này, chỉ có mỗi một đời tự phụ kỵ sĩ. Tiên nhiệm tự phụ kỵ sĩ đã đi góc tối, trước mắt cũng chỉ có đương nhiệm tự phụ kỵ sĩ. Chẳng lẽ là hắn tiết lộ? Trước đó liền nghe Lý Dị nhắc qua ngươi, không nghĩ tới để Lý Dị tôn kính Áng Nghèo tiên sinh, thế mà trẻ tuổi như vậy. Vệ Dạ chủ động mở miệng, ý đồ trước nắm giữ lời nói đúng gió. Chương 3960, Vệ Dạ nghi hoặc 2, chương 3960, Vệ Dạ nghi hoặc 2, Áng Nghèo cũng không có trả lời ngay, mà là đối với Lý Dị nói, ta cùng Vệ Dạ nữ sĩ có một ít lời muốn tự mình tâm sự. Lý Dị lập tức hiểu rõ, tốt, vậy ta trước đi bên ngoài. Lý Dị dứt lời, liền đứng người lên bước nhanh rời đi, thậm chí đi ra một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Nàng đối với nơi này không khí cũng cảm thấy rất khó chịu, nhất là Áng Nghèo đột nhiên thoáng hiện về sau, Vệ Dạ quanh người khí chàng tựa hồ liền càng ngày càng ngưng trệ. Cho nên Áng ám chỉ nàng rời đi, nàng ngược lại thở dài một hơi. Đợi đến Lý Dị rời đi về sau, Áng Nghèo nhìn về phía Vệ Dạ, như vậy, chúng ta liền không cần làm chào hỏi cái kia một bộ. Với bạn, ta cũng không quá ưa thích chào hỏi. Vệ Dạ lúc này đã buông xuống chén cà phê, hai tay khoác lên trên đùi, nhìn qua vẫn như cũ ưu nhã, nhưng Áng có thể nhìn ra, nàng toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều tại căng thẳng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Áng Nghèo, không cần như vậy căng cứng, ta đã tới gặp ngươi, tự nhiên sẽ không làm to chuyện. Chưa hề tại ma pháp trong vòng nghe nói tên của ngươi, nhưng ngươi lại biết được rất nhiều chuyện. Vệ Dạ, thời thượng ma pháp khí tức yếu kém, gần như không có, nhưng thân ảnh phủ phiếm lại bằng nếu không tồn tại. Đủ loại này năng lực đều không giống như là ma đăng chi thành thủ đoạn. Vệ Dạ ánh mắt lóe lên lăng lệ, cho nên các hạ hẳn là đến từ những thành thị khác người. Rõ ràng là hắn thành người, lại quan tâm như vậy ma đăng chi thành tình báo, hẳn là các hạ phía sau tổ chức cũng muốn vào ở ma đăng chi thành. Đối mặt Vệ Dạ chất vấn, Áng Nghèo cũng không có trả lời ngay, mà chỉ nói, vạn sự vạn vật đều từ nên tuân theo cân bằng quy tắc. Ta có thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, nhưng làm trao đổi, ngươi cũng cần trả giá cái giá tương ứng. Áng kỳ thật có thể dùng niệm huyễn khống chế Vệ Dạ. Tựa như lý gì, thiết lập một cái nội tại neo điểm. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, hắn chân thân muốn ở chỗ này. Chỉ là một bộ huyễn thuật thân, cũng không có biện pháp làm được neo điểm thiết lập. Cho nên, Áng Nghèo lựa chọn đối thoại. Tựa như lúc trước cùng Juni gạ giao lưu như vậy, đối mặt Hắc Ám Chi Vương cùng Phong Thượng Công hội trước hội trưởng dạng này song trọng thân phận đại nhân vật, Áng cho nàng càng nhiều tôn trọng cùng lựa chọn. Vệ Dạ lẳng lặng nhìn xem Áng Nghèo, ngươi là mấy chục năm qua, cái thứ nhất dám nói chuyện với ta như thế người. Áng Nghèo cũng không nói tiếp, cho nên Vệ Dạ nữ sĩ lựa chọn là: Vệ Dạ, hai điểm. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điểm này, ta có thể cùng ngươi đến một trận đồng giá trao đổi. Áng Nghèo, ngươi nói trước đi, ta lại nhìn ta có thể hay không đáp ứng. Vệ Dạ, điểm thứ nhất, ta không cách nào xác nhận ngươi nói có phải là thật hay không lời nói, ta cần ngươi trả lời ta vấn đề lúc, toàn bộ hành trình tại tâm lưu bên trong đợi. Tâm lưu là? Áng Nghèo nghi hoặc hỏi. Vệ Dạ, tâm lưu là xuất từ minh tâm chi nhãn thời thượng ma pháp, có thể phán định ngươi là có hay không đang nói láo. Theo lý thuyết, lấy thân phận địa vị của Vệ Dạ, kỳ thật hoàn toàn không cần để ý một tiểu nhân vật đồng giá trao đổi. Nàng sở dĩ hạ mình đồng ý Áng Nghèo, thứ nhất là Áng thần bí chấn kinh đến nàng, nàng tại không hiểu rõ Áng Nghèo lai lịch trước, cũng không muốn làm đến tranh phong tương đối. Thứ hai, bình thường giao lưu, nàng rất khó đánh giá ra Áng Nghèo nói có phải hay không là thật lời nói. Nhưng nếu như Áng có thể đợi trong lòng lưu bên trong, cái kia nàng liền không ngờ đối phương lừa gạt hắn. Dưới loại tình huống này, nàng cũng không ngại cùng Áng tiến hành trình độ nhất định đồng giá trao đổi. Áng Nghèo vẫn chưa nghe qua minh tâm chi nhãn là cái gì, nhưng theo siêu trong cảm giác, Áng xác định Vệ Dạ không có nói sai. Có được giám chân ma pháp thời thượng ma vật. Có thể. Áng không thèm để ý gật đầu. Vệ Dạ không nghĩ tới Áng Nghèo đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, điểm thứ hai, ngươi muốn cùng ta tiến hành đồng giá trao đổi, vậy ngươi trước tiên cần phải để ta biết, ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì. Áng Nghèo cười cười, có thể. Hai điểm này ta đều có thể đáp ứng, nhưng đã ngươi xách hai điểm, vậy ta cũng xách hai điểm, như thế nào? Vệ Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu. Áng Nghèo, điểm thứ nhất, ta hội tại tâm của ngươi lưu bên trong trả lời vấn đề của ngươi. Tùy ý vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề. Ba cái vấn đề quá ít. Vệ Dạ lập tức phản bác. Áng Nghèo mỉm cười, cũng không có tranh luận. Vệ Dạ, năm cái vấn đề. Áng không lên tiếng, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng Vệ Dạ lại cảm giác được một loại không thể nghi ngờ kiên định. Tốt, liền ba cái vấn đề. Vệ Dạ nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đồng ý Áng Nghèo. Điểm thứ hai, ngươi không thể lấy bất luận cái gì phương thức đối với Lý Dị chôn hố. Áng Nghèo, nàng cùng ta, cùng đằng sau ta tổ chức, cũng không liên quan. Điểm này, ngươi chờ chút cũng có thể dụng tâm hướng chạy ta chứng thực. Vệ Dạ lần này không chút do dự gật đầu, có thể. A Nghèo, đã chúng ta đều đồng ý, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Vệ Dạ, ngươi nói trước đi ta cần bỏ ra cái giá gì? A Nghèo mỉm cười, duỗi ra một ngón tay nói, rất đơn giản, ta hy vọng ngươi toàn lực ủng hộ Tợ Dạ đạt cuộc thi hoa hậu tổ chức. Vệ Dạ suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng không nghĩ tới A Nghèo đưa ra chính là yêu cầu này. Nàng nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi để ta một cái phong thượng công hội người, đi duy trì Tợ Dạ đạt cuộc thi hoa hậu. Vệ Dạ chỉ vào chính mình, ngươi cái này xác định không phải đang nói đùa. A Nghèo biểu lộ bình tĩnh. Vệ Dạ chú ý hắn mấy giây, xác nhận hắn trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi thật không phải nói đùa. Dĩ nhiên không phải. Ngươi nếu biết thân phận chân thật của ta, ngươi còn yêu cầu ta duy trì Tợ Dạ đạt cuộc thi hoa hậu. Cho dù A Nghèo biểu lộ chứng chặt đàng hoàng, nhưng Vệ Dạ vẫn cảm thấy rất hoang đường. Đừng nói Tợ Dạ đạt cuộc thi hoa hậu, để ta duy trì hắc ám thi đấu, ta đều không có cách nào lấy bên ngoài thân phận đi làm, càng đừng đề cập vào lực. A Nghèo, ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm, ta cái gọi là toàn lực ủng hộ, cũng không phải khiến ngươi đi cho Tợ Dạ đạt cuộc thi hoa hậu góp một viên gạch, mà là hy vọng ngươi ngăn cản phong thượng công hội cùng hắc ám bản tròn hội dị nghị. Nếu như là trước đó, Tợ Dạ đạt cuộc thi hoa hậu sẽ diễn biến thành bán thịt tú, lúc đó phong thượng công hội cao tầng chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí vui lòng nhìn thấy cuộc thi hoa hậu sa đoạn. Nhưng làm Tợ Dạ đã truyền thông tìm về cuồng hoan dạ thằng hề, bắt đầu nghiêm túc xử lý cuộc thi hoa hậu thời điểm, phong thượng công hội biết được tin tức này khẳng định hội chơi ngáng chân. Cho nên, A Nghèo muốn chính là, Vệ Dạ lấy quyền hạn của mình, tận khả năng ngăn cản phong thượng công hội nội bộ đối với Tợ Dạ đã truyền thông tiểu động tác. Mà lại, Vệ Dạ còn là hắc ám bản tròn hội kẻ sau màn, hắc ám chi vương. Nàng thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắc ám bản tròn hội quyết định. Mặc dù, hắc ám bản tròn hội không nhất định hội đối với Tợ Dạ đã truyền thông chơi ngáng chân, nhưng ai có thể nói rõ được đâu. Tóm lại, thân phận của Vệ Dạ dùng rất tốt. Chỉ là ngăn cản nội bộ người, không để bọn hắn đối với Tợ Dạ đã cuộc thi hoa hậu chế tạo phiền phức. Vệ Dạ nghi nói, A Nghèo gật đầu, không cần ta cho Tợ Dạ đã cung cấp trợ giúp, ngăn cản phiền phức sinh ra cũng đã là trợ giúp lớn nhất. Vệ Dạ nghe tới cái này, do dự một lát về sau, vẫn gật đầu, có thể. Đối với nàng mà nói, những này chính là một câu phân phó thôi, thậm chí phí không có bao nhiêu sức lực liền có thể đạt thành. Chỉ là, Vệ Dạ rất hiếu kỳ, vì sao A Nghèo hội đưa ra như thế một cái yêu cầu kỳ quái. Chương 3961, tâm lưu, 1, chương 3961, tâm lưu, 1, bắt đầu đi. A Nghèo rất thản nhiên mở ra hai tay, ra hiệu Vệ Dạ có thể đối với chính mình sử dụng tâm lưu. Vệ Dạ thật sâu liếc nhìn A Nghèo, triệu hồi ra ma pháp của mình sách. Sách ma pháp phụ khẽ đảo mở, liền từ đó tuôn ra một tấm kỳ dị vải đen. Chương này vải đen một cái run run, liền hóa thành 5 tấm vuông vức bố, đem A Nghèo cùng Vệ Dạ vị trí này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao vây. Liền ngay cả trần nhà đều cho phong một tấm bố, trong nháy mắt tựa như trống rông sinh ra một cái phòng tối. Vải đen vây quanh bọn hắn về sau, màu lót chậm rãi từ đen nhánh biến thành trong suốt. Nếu có người trải qua vị trí của bọn hắn, liền sẽ phát hiện hai người bọn hắn trực tiếp ẩn hình. Đúng vậy, cái này vải đen là một loại ẩn hình chi bố. Bất quá cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó Vệ Dạ lại là nhanh chóng lật qua lật lại sách ma pháp, một đạo huyễn màu phát sáng thuốc màu từ trong sách phun ra ngoài, những này phát sáng thuốc màu phun tại ẩn hình bày lên, tựa như là có sinh mệnh, cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền phát họa ra hai đạo hình người hình dáng, chính là A Nghèo cùng Vệ Dạ. Vẽ xấu tiểu tử. A Nghèo nhìn xem trong suốt bày lên kính tượng động thái tác phẩm hội họa, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vệ Dạ dùng vẽ xấu tiểu tử năng lực, tại ẩn hình bày lên vẽ ra đến bọn hắn hình tượng, cũng thời gian thực điều khiển. Ngoại nhân xem ra, bọn hắn phảng phất liền thật như vẽ xấu biểu hiện như vậy, bình thường hữu hảo uống cà phê nói chuyện phiếm. Nhưng trên thực tế, A Nghèo cùng Vệ Dạ không chỉ có không uống cà phê, bầu không khí càng không tính là có bao nhiêu hữu hảo. Bất quá, nhất làm cho A Nghèo kinh ngạc, không phải Vệ Dạ dùng ẩn hình bố cùng vẽ xấu hình thành mắt xích, mà là nàng đối với vẽ xấu năng lực cường đại điều khiển. Bởi vì đang quan hệ, A Nghèo đối với vẽ xấu tiểu tử vẫn có một ít hiểu rõ, phổ thông ma pháp sư sử dụng vẽ xấu tiểu tử vẽ hình ảnh, liếc mắt liền biết là vẽ xấu, mà lại còn là trạng thái tĩnh. Mà Vệ Dạ vẽ không chỉ có cực kỳ chân thực, mà phản mô phỏng ra lập thể hiệu quả, còn có thể không ngừng điều chỉnh chi tiết để hắn hình thành động thái hình ảnh. Dù cho phục vụ viên trải qua bọn hắn nơi này cũng phát hiện không được, trước đó hai cái khách nhân đã bị mặt phẳng vẽ xấu cho thay thế. Phần này chi tiết điều khiển lực, cho dù là vẽ xấu tiểu tử đặc thù hình thái ấn hoa nương đến tự mình điều khiển, đoán chừng cũng liền dạng này. Không hổ là hắc ám bản tròn hội cùng phong thượng công hội hai lần chi vương. Nếu như là bản thể tại cái này, hắn cao thấp muốn dùng có cố sự người tiềm lực nhãn song trọng hầu hạ. Nhìn năng một cái tiềm lực cùng cực hạn đến cùng ở đâu? A Nghèo đang cảm thán sau khi Vệ Dạ đã thả ra loại thứ ba thời thượng ma pháp, chỉ thấy trong suốt bố chỗ làm thành phòng tối bốn cái góc đỉnh chỗ, riêng phần mình hiện ra một đạo màu đỏ nhạt đồng tử phù văn. Nó không nơi nương tựa, không có bằng chứng, không máu không thịt, cũng chỉ là ở trong không khí phát họa ra màu đỏ đường vân đồng tử. Bốn con đồng tử cứ như vậy bốn nơi hẻo lánh, trừng trừng nhìn chằm chằm A Nghèo, phảng phất đặc thù nào đó kết giới, đem hắn khóa chặt tại mắt lao bên trong. Đây là? A Nghèo vẻ mặt hiện lên một tia chấn kinh. Đơn thuần chỉ là mắt lao ảng kỳ thật sẽ không quá kinh ngạc. Để hắn kiếp sợ là khi hắn ở vào mắt lao bên trong lúc, không chỉ là huyễn thuật thân, thậm chí bản thể của hắn đều phảng phất cảm thấy được một cái to lớn con mắt màu đỏ, tại không biết chiều không gian, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cái này quá a có thể ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Đây chính là tâm lưu. Vệ Dạ cũng chú ý tới A Nghèo chấn kinh, nhếch miệng lên một vòng được như ý cười. Nàng trước đó nhìn thấy A Nghèo thân ảnh phù phiếm, liền đoán được hắn khả năng không phải chân thân đến đây. A Nghèo nguyện ý đáp ứng ở vào tâm lưu bên trong, đoán chừng chính là cảm thấy chính mình là huyết tượng, Tâm Lưu giám định không ra hắn phải chăng nói chính là nói thật. Nhưng hắn không biết là, Tâm Lưu khóa chặt không phải người, mà là tâm. Duy tâm trong khái niệm tâm. Vô luận là huyễn tượng hay là chân thần, chỉ cần ý thức tồn lưu, liền nhất định là dính tâm một bên, kia liền có thể bị tâm lưu khóa chặt. Dưới loại tình huống này, đừng nói huyễn tượng, coi như ảnh chỉ là dáng lâm một đạo hư vô ý thức, đều chạy không khỏi tố nguyên khóa chặt. Tâm lưu loại này phụ trợ năng lực, không hề nghi ngờ là cường đại. Dù sao nhiễm duy tâm khái niệm, liền không khả năng không mạnh. Bất quá, nó cũng không phải không có khuyết điểm, tỉ như bố trí khởi động chậm, lại tỉ như phạm vi có hạn định. Nếu như kẻ chịu thuật chủ động đi ra tâm lưu phạm vi, cũng tỉ như ả nghèo lúc này nếu như đem huyễn thuật thân rút lui tòa này phòng tối, kia liền có thể thoát ly tâm lưu khóa chặt. Nhưng ả trước đó đáp ứng bề ra, trong lòng lưu bên trong cùng nàng đối thoại, lúc này tự nhiên sẽ không rời đi tâm lưu phạm vi. Chỉ là hắn vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ. Ngươi vừa rồi nói tâm lưu là minh tâm chi nhãn năng lực. Bề ra không có che giấu, gật gật đầu. Minh tâm chi nhãn là cao cấp mà vừa sao? Không biết, có thu hoạch được con đường sao? Cường đại như vậy duy tâm quá chặt, quả thực không nên quá dùng tốt, dù cho là ả nghèo đều có chút trông mà thèm. Hắn trông mà thèm không phải năng lực bản thân, mà là cái này duy tâm khóa chặt hiệu quả. Nếu như có thể được đến minh tâm chi nhãn, nghiên cứu một đoạn thời gian, nói không chừng cũng có thể dòm một hai chân lý. Vệ dạ lãnh đạm hừ một tiếng, ngươi không cần khao khát. Minh tâm chi nhãn không phải cao cấp ma vật, cũng không có thu hoạch được con đường. Không phải cao cấp, chẳng lẽ là trung đê cấp ma vật? Cũng không giống à, còn là nói cái kia tâm lưu là ẩn tàng năng lực, cho nên biểu hiện hiệu quả rất mạnh. À ngươi thấp giọng cô. Vệ dạ cũng không tiếp lời, nàng còn không có theo à nghèo nơi đó được đến tình báo, tự nhiên cũng không nghĩ đưa tình báo cho à nghèo. A nghèo, lại hoặc là nói, minh tâm chi nhãn là đặc cấp ma vật. Vệ dạ chân mày nháy mắt nâng lên, chú ý liếc mắt A nghèo. A nghèo nhìn thấy vệ dạ ánh mắt, lập tức hiểu ra, minh tâm chi nhãn thật sự chính là đặc cấp ma vật. Ngươi thế mà biết đặc cấp ma vật? Vệ dạ không có trả lời A nghèo, mà là hơi kinh ngạc. Phiến đại lục này, đặc cấp ma vật cực ít, chỉ có xâm nhập góc tối tổ chức mới đối đặc cấp ma vật có khái niệm. Không nghĩ tới trước mắt cái này thanh niên, thế mà cũng biết đặc cấp ma vật. Hẳn là sau lưng của hắn tổ chức cũng cùng góc tối dính điểm quan hệ. Nghĩ đến A nghèo từng điều tra qua thật. Vệ dạ trong đầu tựa hồ hiện lên một đạo linh quang. A nghèo nhún nhún vai, giống như lơ đang nói, đã từng tiếp xúc qua tên là Đau Khổ Tinh thời thượng ma vật. Đau Khổ Tinh. Nghe tới tên Đau Khổ Tinh, vệ dạ vô ý thức về sau dựa vào một chút, tựa hồ muốn rời xa A nghèo. A nghèo một mặt bất đắc dĩ, không cần phản ứng như thế lớn đi. Ta chỉ là tiếp xúc, lại không có dung nạp Đau Khổ Tinh. Vệ dạ nghĩ đến A nghèo chỉ là một bộ huyễn tượng, hơi trầm tĩnh lại. Đau Khổ Tinh đích thật là đặc cấp ma vật, bất quá, không có bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận nó, tất cả tiếp nhận nó đều sẽ bị vận rủi phản vệ. Dù chỉ là đem không hoàn chỉnh ghép hình ngừng tại ngươi ma pháp trong sách, đều sẽ tiếp nhận nó vận rủi phản vệ. Loại này vận rủi còn không phải chỉ phản vệ tốc chủ, mà là hội tỏ khắp cho người chung quanh. Cho nên, về già nghe á nghèo nhắc lên Đau Khổ Tinh, mới có thể vô ý thức rời xa. Chỉ là không chọn vẹn ghép hình, đều sẽ mang đến vận rủi. Á nghèo nghe tới cái này, cũng không nhịn được đang âm thầm may mắn, trước đó hắn còn có nghĩ qua, muốn không dựa vào gian lận thủ đoạn trước thu thập Đau Khổ Tinh ghép hình, cùng lắm thì trước tập hợp đủ sau đó không kích hoạt, dùng kim tiễn đao phá bán. Chương 3961, tâm lưu 2. Chương 3961, tâm lưu 2. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn thật như vậy làm, cái kia vận rủi tất nhiên hội tùy theo mà đến. Bạch Nhật Kính Vực còn đang bị ách nạn thai hương bóng tối bao phủ, hắn cũng không muốn Mộng Chi Tinh Nguyên cũng nên đón thuộc về bọn hắn chính mình ách nạn thai hương. Đúng vậy, chỉ cần tiếp xúc bất luận cái gì cùng Đau Khổ Tinh liên quan đồ vật, đều sẽ mang đến vận rủi. Tình báo này coi như ta miễn phí đưa ngươi. Về dạ, bất quá cùng với hồi báo chính là, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi thật không có chạm qua Đau Khổ Tinh ghép hình à? À nghèo lắc đầu, không có. Về dạ nghe tới cái này, cũng hơi thở dài một hơi, nàng là thật lo lắng ảng tiếp xúc Đau Khổ Tinh, đến lúc đó ách nạn quyết tán, dẫn đến thành khu bên trong đều lâm vào trong nguy cơ. Nhan thoại liền đến này là ngừng đi. Vệ dạ, ta tiếp xuống hội kích hoạt tâm lưu, hơi nhắc nhở một chút, coi chừng lưu kích hoạt về sau ngươi chân thân có thể sẽ lâm vào loại nào đó ảo giác, đây là bình thường tình huống. À nghèo gật gật đầu. Kỳ thật không cần vệ dạ nhắc nhở, lúc trước hắn đã ẩn ẩn xuất hiện ảo giác. Vậy thì bắt đầu. Phanh, vệ dạ bỗng nhiên khép lại sách ma pháp, tại sách khép lại cái kia một sát na, phòng tối bốn góc chố mắt văn bắt đầu tản mát ra kịch liệt hồng quang. Cùng lúc đó, A nghèo bản thể cũng ảo giác đến đen kịt một màu gian phòng không có trần nhà, thay vào đó chính là một cái tràn ngập tơ máu to lớn con mắt. Đồng tử là màu đỏ nhạt, trừng trừng tập trung vào A nghèo, phản phất muốn xuyên thấu qua A nghèo thân thể, nhìn thấy bản tâm của hắn. A nghèo trầm mặc một lát, ở xung quanh người bố trí một tầng hiểm huyễn. Tại hiểm huyễn che đậy bên trên, loại kia bị nhìn thấu cảm giác lại là hơi hạ thấp, nhưng tâm lưu khóa chặt cũng không có biến mất. Muốn phá vỡ tâm lưu khóa chặt, hoặc là về dạ chủ động hủy bỏ tâm lưu, hoặc là A nghèo huyễn thuật thân đi ra tâm lưu phạm vi. Trước mắt, hiển nhiên đều không quá phù hợp. Hiện tại, tâm lưu đã kích hoạt. Trong lòng lưu bên trong, ngươi một khi nói dối, tâm lưu tự nhiên hội có phản ứng. Vệ dạ nhíu mày, ngươi muốn thử một chút nhìn sao? A nghèo lắc đầu, không cần, bất quá ta có thể hỏi một chút, vệ dạ nữ sĩ ở trong này có thể nói dối sao? Vệ dạ, ta cũng ở vào tâm lưu bên trong, đương nhiên không thể nói láo. A nghèo mặc dù không hiểu tâm lưu, nhưng hắn hiểu siêu cảm giác. Vệ dạ đích xác không có nói sai, tâm lưu bên trong không phân ngươi ta, chỉ cần nói láo đều sẽ gây nên tâm lưu dị động. A nghèo, vậy thì bắt đầu a. Có thể, bất quá ta cảm thấy trước khi bắt đầu tối thiểu trước làm cái tự giới thiệu a. A nghèo, đây coi là tại ba cái vấn đề bên trong. Vệ Dạ lắc đầu, này làm sao có thể tính? Ang trầm mặc không nói. Vệ Dạ thở dài, tối thiểu ta muốn biết ngươi tên là gì a. Mặc dù trước đó Lý Dị nói qua, nàng kẻ sau màn gọi là A Nghèo, nhưng ai biết đây có phải hay không là tên thật đâu. Vệ Dạ một mực không có hỏi thăm tên A Nghèo, chính là nghĩ đến chờ Tâm Lưu mở ra. Tâm Lưu bên trong không biết nói dối, mà lại chỉ là hỏi thăm một cái tên, theo Vệ Dạ, hẳn là cũng chiếm không được ba cái vấn đề một trong. Đương nhiên nếu như Ang kiên trì không trả lời, hoặc là nhất định phải dùng ba cái vấn đề một trong đến chống đỡ, cái kia Vệ Dạ cũng chỉ có thể lướt qua cái này một nắm sấp, coi như tên thật của hắn chính là A Nghèo. A Nghèo cũng nhìn ra, Vệ Dạ lao hổ ly này là nghĩ chiếm tiện nghi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn nguyên bản nói cho Lý Dị chính là tên thật. A Nghèo, đây chính là tên của ta. A Nghèo mở miệng. Vệ Dạ cảm giác Tâm Lưu làm xác nhận không có biến hóa lúc, lập tức rõ ràng A Nghèo nói chính là nói thật. Hắn thật đúng là gọi là A Nghèo. Dám bao tên thật, mà nên sơ cũng không có lừa gạt Lý Dị, chí ít đi coi như lỗi lạc. Hẳn không phải là những cái kia giấu tại âm u trong nơi hẻo lánh bặm bẻo nhúc nhích bẩn thỉu tổ chức. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Vệ Dạ còn là quyết định tiêu hao một vấn đề, hỏi thăm Ang cụ thể bối cảnh. Ta vấn đề thứ nhất là, bối cảnh của ngươi là cái gì? Ang trầm mặc một lát, cái vấn đề này quá rộng rãi. Bối cảnh là hơn một cái chiều không gian khái niệm, nó có thể là cá nhân từng trải tích lũy, cũng có thể là lịch sử, văn hóa, xã hội, học thuật chờ nhiều cái lĩnh vực tổng hợp thể hiện. Ang không có khả năng toàn bộ giải thích. Ngươi có thể hiểu thành, ta đang hỏi ngươi lai lịch, tỉ như tổ chức của ngươi, ngươi đã từng là nơi nào người? Các ngươi tổ chức mục đích là cái gì? Vệ Dạ có thể khẳng định, A Nghèo tuyệt đối không phải ma đăng chi thành người. Giống như nàng trước đó đối với Lý Dị nói tới, A Nghèo dạng người này tuyệt đối không phải là bừa bãi vô danh. Mà nàng đối với ma đăng chi thành nổi danh ma pháp sư đều có giải, A Nghèo không trong đó, cái này cũng mang ý nghĩa hắn đến tự đứng ngoài đều. A Nghèo rôi ra ngón tay tả hữu lay động một cái, ta có thể trả lời phía trước hai cái, tổ chức của ta, ta quá khứ, nhưng cái gọi là tổ chức mục đích. Cái này cũng không thể bị ngươi đục nước béo cò đi qua, muốn biết lời nói, kế tiếp vấn đề có thể hỏi ta. Vệ Dạ trầm mặc, mang ý nghĩa ngầm thừa nhận. Bởi vì nàng vừa rồi đích thật là ôm may mắn ý nghĩ, đem tổ chức mục đích cho thêm đi vào. Ba cái vấn đề, thực tế quá ít. A Nghèo khép cười một tiếng, ta đến từ dã man hang động, là một tên vũ sư. Trước mắt nha, thì là một tên cấp thấp ma pháp sư, dùng các ngươi phân cấp, chính là xen vào điểm nóng cùng tiêu điểm ở giữa. Dã man hang động, vũ sư. Vệ Dạ ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Tâm Lưu không có phản ứng, mang ý nghĩa A Nghèo nói chính là nói thật. Nàng chưa từng nghe qua dã man hang động, nhưng nghe nói qua vũ sư. Nhưng vũ sư là bên ngoài, cũng chính là hư không bên ngoài thế giới khác nghề nghiệp. Vệ Dạ đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi đến từ thế giới khác. A Nghèo không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm Vệ Dạ, đây là ngươi vấn đề thứ hai. Vệ Dạ chắc chắn sẽ không đem cái này xem như vấn đề thứ hai, nhưng nàng trong lòng đã đem A Nghèo lai lịch theo bên ngoài đều đổi thành ngoại vực. Trước đó nàng còn suy đoán A Nghèo có thể là cái khác đô thị phái tới tiền tiêu, cũng muốn tại Ma Đăng Chi thành kiếm một chén canh. Nhưng hiện tại xem ra, suy đoán của nàng xuất hiện sai lầm. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng, ai có thể nghĩ tới A Nghèo không phải người của thế giới này a? Vệ Dạ hiện tại vô cùng muốn hỏi, A Nghèo vì sao muốn đến cái thế giới này, cùng mục đích của bọn hắn là cái gì? Nhưng nàng lại có vấn đề khác muốn hỏi, mà lại vấn đề kia đối với nàng càng quan trọng. Đáng ghét ta, ba cái vấn đề quá ít. Vệ Dạ hiện tại có chút hối hận, vừa rồi hẳn là dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Vệ Dạ, ta có thể lại thêm mấy vấn đề sao? Ngươi có thể nhắc lại ra một cái đại giới? A Nghèo vẫn như cũ không lên tiếng, bày ra một bộ không hợp tác bộ dáng. Vệ Dạ cái kia ưu nhã biểu lộ cũng có chút không kềm được, thấp giọng chửi mắng một tiếng, trong lòng do dự. A Nghèo cũng nhìn ra Vệ Dạ xoắn xuýt, nói trắng ra, hắn chính là cố ý. Hắn cố ý đem đáp án dính đến thế giới bên ngoài, rời đi chú ý của nàng. Dạng này Vệ Dạ muốn hỏi đồ vật liền càng nhiều, như vậy một chút liên quan đến mẫn cảm vấn đề, liền sẽ bị nàng chậm rãi buông xuống. Đến nỗi thêm vấn đề, thêm đại giới. Trước mắt A Nghèo còn không có quyết định này. Nếu như tương lai nhiệm vụ chính tuyến cần Vệ Dạ phối hợp, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Chương 3962, cơ mật 1, chương 3962, cơ mật 1. Vệ Dạ mặc dù phi thường tò mò Á Nghèo vị này vu sư thân phận phía sau khả năng tồn tại cố sự, nhưng xoắn xuýt liên tục về sau, nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ sinh ra chi tiết lòng hiếu kỳ. Trước tiên đem vấn đề quan tâm nhất hỏi ra lại nói. Nghĩ đến cái này, Vệ Dạ trầm giọng nói, ngươi hoặc là sau lưng ngươi tổ chức điều tra án phân dựng nguyên nhân là cái gì? Á Nghèo, ngươi xác định đây là vấn đề thứ hai? Vệ Dạ gật gật đầu. Á Nghèo nhún nhún vai, mở miệng nói, bởi vì chúng ta đang tìm kiếm góc tối cửa vào. Vệ Dạ lông mày nhíu chặt, ngươi tại lừa gạt ta? Không có lừa gạt. Á Nghèo, nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Ta hỏi chính là nguyên nhân, ngươi tối thiểu muốn đem nguyên nhân cùng lý do nói ra đi. A Nghèo, đây là hai hợp một vấn đề. Vệ Dạ, nhưng ngươi vừa rồi cũng không có nói ra dị nghị. A Nghiên lặng liếc nhìn Vệ Dạ, cuối cùng vẫn nói, tốt à, lần này coi như ta không có cẩn thận nghe. Nguyên nhân a? Bởi vì một chút tạm không thể nói nguyên nhân. A Nghèo dừng một chút, dùng ngón tay chỉ phía trên, ám chỉ chuyện này không có quan hệ gì với hắn, mà là càng thượng tầng tham dự. Nếu như Vệ Dạ hiếu kỳ, liền tiêu hao vấn đề đến hỏi. Chúng ta quyết định muốn đi góc tối. A Nghèo, vì tìm kiếm góc tối cửa vào, chúng ta hao phí rất lớn công phu, cuối cùng khóa chặt một người. Sải Ly. A Nghèo không có giải thích thân phận của Sải Ly, bởi vì hắn tin tưởng, Vệ Dạ nhất định biết vị này thân phận. Quả nhiên, Vệ Dạ thấp giọng nói, Dạ sĩ gánh xiếp thú đoàn trưởng, Sải Ly. Nicholson. A Nghèo gật đầu, đúng thế. Chúng ta theo Sải Ly nơi đó, biết được rất nhiều thú vị tình báo, nhưng đều cùng góc tối cửa vào không có cái gì quá lớn liên hệ, thẳng đến Sai Lý nói cho chúng ta biết một sự kiện. Chuyện này, ta đoán về dạ nữ sĩ hẳn là có hiểu biết, đó chính là tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ sự tình. Về dạ, Sai Lý vì biết lúc trước vị kia thần bí tiểu hải tình báo, mang gánh xiếc thú người sống sót tìm tới Anferd, dùng đạo đức lừa Anferd. A nghèo gật gật đầu, đúng vậy, về sau Anferd liền mất tích. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, cùng hắn lưu lại một chút manh mối, xác định hắn có cực lớn xác suất là tiến vào góc tối. Vì thế, chúng ta bắt đầu chiều sâu điều tra Anferd. Đây chính là hết thảy nguyên nhân. Tổng kết lại, kỳ thật đáp án còn là tìm kiếm góc tối cửa vào chỉ là Á Nghèo đem một vài chi tiết bổ sung đi vào. Về dạ, các ngươi solo tác quan sát, đối với phỏng đoán phương hướng đem khống, trong mắt của ta đã nhảy ra logic phạm chủ. Hẳn là vận dụng siêu phàm lực lượng a. Bằng không bọn hắn là làm sao theo thiên ti vạn lũ manh mối bên trong, đem bản phân dục cho sàng chọn đi ra. Thậm chí, còn đem bản phân dục mất tích định nghĩa vì tiến vào góc tối. Phải biết, hắc ám bản tròn hội người có được toàn bộ manh mối, cũng không có đối với An Phở Dẹt mất tích, xuống như thế tinh chuẩn định nghĩa. Cho nên, trong này quá trình nhất định có siêu phàm lực lượng tham dự. A Nghèo vẫn như cũ nhưng cười không nói, tiếp tục chỉ phía trên. Về giả nữ sĩ hiếu kỳ, không ngại tiêu hao vấn đề đến hỏi một chút. Bất quá, ngươi chỉ có một vấn đề cuối cùng. Về giả mặt nháy mắt tối sầm. Vấn đề làm sao ít như vậy? Lúc trước nàng đáp ứng ba cái vấn đề lúc, là cảm thấy không quan hệ vấn đề, nàng không thèm để ý ba cái cũng đầy đủ. Nhưng bây giờ, càng hỏi A Nghèo, càng ngày càng hiện sau lưng của hắn tràn ngập bí ẩn, những này bí ẩn đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng, để nàng không nhịn được muốn từng tầng lộ ra. Trọng yếu nhất chính là, những này bí ẩn xem ra còn là cùng một nhị tờ, nàng muốn dùng một lần hỏi xong, cơ bản không có khả năng. Đáng ghét, mặc dù nội tâm phẫn nộ không thôi, nhưng vệ dạ cũng đích xác bắt đầu suy tư lên một vấn đề cuối cùng, nên lựa chọn như thế nào. Nàng muốn hỏi một chút A Nghèo bọn hắn tìm kiếm góc tối cửa vào kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng lại lo lắng đây là một cái tặng không vấn đề. A Nghèo tỷ lệ lớn hội trả lời, không có kết quả. Coi như trả lời chính là có nhất định kết quả nhưng muốn cụ thể hỏi thăm là kết quả gì, đoán chừng A Nghèo lại sẽ nói đây là một vấn đề khác. Đương nhiên, nàng cũng có thể mưu lợi, một vấn đề hỏi nhiều cái tin tức. Nhưng nếu như A Nghèo một câu không có kết quả cái kia nàng mưu lợi cũng uổng phí. Tóm lại, bởi vì đối với kết quả không xác định, về giá lo lắng bạch bạch tiêu hao một vấn đề, lại hỏi không ra bất luận cái gì tình báo. Để cho an toàn, có lẽ có thể hỏi một chút, nhất định sẽ được đến tình báo vấn đề. Tỷ như áng phía sau tổ chức, còn có hắn vừa rồi hướng lên khoa tay ý tứ. Nhưng mà về giả cũng không biết chính là, làm nàng bắt đầu suy tư lên tình báo được mất thời điểm, kỳ thật liền đã lâm vào áng kiến tạo nỗi băn khoăn mê vân bên trong. Nếu như nàng có thể kiên định lựa chọn, dựa theo ngay từ đầu ý nghĩ, chuyên chú áng phân dựng tình báo, nói không chừng thật đúng là có thể hỏi ra bí ẩn thủy vực sự tình. Đáng tiếc, áng tỉ mỉ bệnh nỗi băn khoăn trí vong, vẫn là để lão hồ ly mê hoa mắt. Trọng yếu nhất chính là, áng trả lời nội dung cũng tất cả đều là thật. Dùng chân tướng bệnh lưới, mới dễ dàng nhất để người hãm sâu trong đó. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, đây cũng là tất nhiên kết quả. Về ra mặc dù tâm cơ rất nặng, nhưng nàng một mực là thượng vị giả tư duy. Thiếu niên có thể không quan tâm hết thảy, chỉ vì thẳng tiến không lùi nhiệt huyết mộc tưởng, dù cho quay đầu ngẫm lại chính mình bụng về hành vi, cũng chỉ là ha ha cười một tiếng mang qua. Nhưng thượng vị giả không giống, bọn hắn cân nhắc liền không còn là hư vô mở mịt mộc tưởng, mà là cân nhắc lợi ích được mất. Hoặc là dùng càng ngôn ngữ trực bạch đến nói, chính là mất nhuệ khí. Cũng không đúng, phải nói là giấu nhuệ khí. Nhuệ khí một mực tại, chỉ là không giống thiếu niên như vậy, một mực phong mang tất lộ. Bọn hắn truy cầu nên khéo đưa đẩy lúc khéo đưa đẩy, nên nhuệ khí lúc lại đem nhuệ khí khiêng ra đến, xem xét thời thế. Cái này kỳ thật cũng không tính sai lầm, chỉ là làm lựa chọn lúc lại lo lắng càng nhiều. Cũng nguyên nhân chính là lo lắng, về dạ mới bỏ lỡ trực chỉ chân tướng vấn đề kia. Đúng vậy, về dạ đã đưa ra vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ ba như A Nghèo suy đoán như vậy, từ trên người án phật dục ra. Bất quá, về dạ cũng không có hoàn toàn bước vào A Nghèo bệnh vô dụng vấn đề mê trong lưới. Cái gì gọi là vô dụng vấn đề? Tỷ như hắn vu sư bối cảnh, hoặc là dã man hang động một chút tình báo nghi ngờ. Nếu như vệ dạ thật hỏi chính là dạng này, đó mới là thật hỏi không. Ta vấn đề thứ ba là, ngươi để ta toàn lực ủng hộ tờ dạ đã truyền thông tổ chức cuộc thi hoa hậu, cái này phía sau nguyên nhân là cái gì? Vệ dạ nhảy ra trước mặt vấn đề vòng xoáy, mà là trở lại trước đó A Nghèo đưa ra đại giới đi lên, đồng thời lần nữa dùng nguyên nhân đến mở rộng tình báo tìm tòi khả năng. A Nghèo cũng không thèm để ý vệ dạ đùa nghịch tiểu thông minh, mà là biểu lộ nghiêm túc nói, cái vấn đề này ta không có cách nào trực tiếp nói cho ngươi, bởi vì cái này dính đến tổ chức chúng ta cơ mật tối cao. Vệ dạ khẽ mắt giật một cái, nàng nhảy thoát những cái kia hiếu kỳ vấn đề, hỏi ra cái vấn đề này, kết quả thật đúng là bắt được cả lớn hơn rồi. Tâm lưu biểu hiện, A Nghèo nói chính là nói thật. Thật cùng cơ mật tối cao có quan hệ. Như thế xem ra, A Nghèo hắn phía sau tổ chức đạt nhiệm vụ, cơ mật tối cao là cùng tờ dạ đã truyền thông có quan hệ. Như vậy bọn hắn thẩm tra góc tối cửa vào, hẳn là chỉ là một cái không quá quan trọng chi nhánh. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng bị kia mất tích phái có quan hệ. Chương 3962, cơ mật 2, chương 3962, cơ mật 2. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại đã xác định góc tối hẳn không phải là bọn hắn mục đích chủ yếu, tờ dạ đã truyền thông mới là. Tờ dạ đã truyền thông công ty kỳ thật đã tiến vào thời kỳ suy bại, theo về dạ, bọn chúng duy nhất giá trị chính là tờ dạ đã cuộc thi hoa hậu tên tuổi. Vừa rồi Á Nghèo cũng nâng lên cuộc thi hoa hậu tổ chức. Nói như vậy, áng phía sau tổ chức vô cùng có khả năng lưu đồ chính là cuộc thi hoa hậu. Bọn hắn muốn thay thế tờ dạ đã truyền thông, theo trên nguồn gốc khống chế cuộc thi hoa hậu. Đừng nhìn cuộc thi hoa hậu chỉ là một cái tú, nhưng nó là Ma Đăng Chi Thành tất cả con dân chỗ thừa nhận Tam Đại Tú một trong. Cũng chỉ có tại cái này nhân tâm chỗ hướng Tam Đại Tú bên trên mới có thể ổn định sản xuất cao cấp, thậm chí cấp bậc cao hơn ma vật ghép hình. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ cuộc thi Hoa Hậu, liền có được trở thành cao cấp ma pháp sư tư cách. Có lẽ, Áng cùng hắn phía sau tổ chức chính là vì này mà đến. Lúc này, Áng nghẹo mở miệng lần nữa, bởi vì cái vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Cho nên ta cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là đổi một vấn đề, hoặc là ta đem cái vấn đề này hướng phía dưới chia tách, lộ ra một cái cùng với liên quan, nhưng cũng không trực tiếp liên quan cơ mật tình báo. Hai chọn một. Cái trước cược một cái không xác định tình báo, cái sau thì tất nhiên cần phải đến một cái cùng cơ mật có quan hệ tình báo. Về ra lựa chọn cái sau. Ngươi đến lộ ra tình báo đi, bất quá ta hy vọng tình báo này đừng để ta thất vọng. Về ra, chỉ muốn xứng đáng ta trả ra đại giới. Lúc này, về ra nhắc lại đại giới công hiệu ứng với giá trị liền không giống. Bởi vì Áng Nghèo đã minh xác nói, cuộc thi Hoa Hậu là bọn hắn cao nhất hoạch tâm cơ mật. Như vậy về giả đối với cuộc thi Hoa Hậu duy trì, hắn giá trị cũng sẽ trở nên cao hơn. Cho nên, muốn xứng đáng nàng trả ra đại giới, Áng Nghèo liền không thể tùy tiện tìm một chút phế liệu tình báo đến qua loa. Áng tự nhiên hiểu về giả ý tứ, hắn cũng không nghĩ tới qua loa. Để ngươi có được có thể phân rõ phương pháp của chúng ta, ngươi cảm thấy xứng đáng ngươi trả ra đại giới sao? Áng Nghèo khẽ cười nói. Về giả trái tim một cái lộ bộ, phân rõ phương pháp của các ngươi. Ý của ngươi là, phân rõ các ngươi tổ chức người, còn là phân rõ các ngươi những này người ngoại vực phương pháp? Áng Nghèo, đương nhiên đều có. Nghe tới Áng Nghèo trả lời, Vệ Dạ cảm giác chính mình hô hấp đều có chút tăng thêm. Phán đoán một đám kẻ ngoại lai phương pháp, đại giới tuyệt đối là đủ. Đây tuyệt đối là hạch tâm cơ mật. Chỉ là, Áng tại sao muốn đem cái này cơ mật nói ra? Hắn sẽ không phải là song mặt gián điệp a? Vệ Dạ, ngươi xác định muốn lộ ra phương pháp này, ngươi liền không sợ? Vệ Dạ không có về sau nói, nhưng lại Áng Nghèo rõ ràng nàng ý tứ. Áng Nghèo, vì sao lại sợ? Vệ Dạ nữ sĩ không phải đã đáp ứng, muốn đứng tại chúng ta bên này a? Đáp ứng? Ta cũng không có đáp ứng, ta chỉ là đáp ứng giúp các ngươi ngăn cản. Vệ Dạ đột nhiên lời nói dừng lại, nàng giống như rõ ràng Áng Nghèo ý tứ. Nàng chỉ là đáp ứng hỗ trợ ngăn cản những cái kia dở trò phá hư cuộc thi Hoa Hậu người. Cái này dưới cái nhìn của nàng, là cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ, một câu phân phó liền có thể hoàn thành. Nhưng là, đối với Áng cùng sau lưng của hắn tổ chức đến nói, đây chính là bọn họ cơ mật tối cao. Vệ Dạ đối với chuyện này, trợ giúp bọn hắn, không phải tương đương với đứng tại bọn hắn phía bên kia à? Nghĩ đến cái này, Vệ Dạ sắc mặt càng đen, cảm giác giống như bị tính kế. Lúc này, Áng tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, chậm rãi nói, ngươi hiện tại có phải là cảm thấy bị ta bày một đạo? Ngay từ đầu không nên đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng mà, đây chỉ là căn cứ vào ngươi hiện tại thị giác đến xem, nhưng nếu như tổng hợp chỉnh thể đến xem, ngươi mà nói, chúng ta làm sự tình, hoặc là chúng ta cần thiết hoàn thành mục đích, đối với ngươi cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Đây là lợi ngươi, cũng là lợi chúng ta. Thuộc về cả hai cùng có lợi cục diện. Vệ Dạ hừ lạnh một tiếng, ta có thể từ không có nghĩ qua để chuyện này cả hai cùng có lợi. Áng không thèm để ý nói, vậy cũng chỉ có thể chúng ta đơn thắng. Vệ Dạ lông mày nhíu lại, muốn giận phun lên tay. Nhưng Áng trước một bước nói, ta trước đó nói qua, ta là một tên vu sư. Theo phản ứng của ngươi đến xem, ngươi hẳn là nghe qua vu sư chi danh. Ngươi cảm thấy, vu sư sức chiến đấu cùng thời thượng ma pháp sư sức chiến đấu so sánh, ai sẽ mạnh hơn đấy? Chúng ta tôn trọng ma đăng chi thành quy tắc, dùng nơi này quy tắc để hoàn thành đối kháng, cái này thuộc về cả hai cùng có lợi. Nhưng nếu như chúng ta tuân theo vu sư quy tắc, tiến hành máy móc hàng thần, cái này liền chỉ có đơn thắng. Vệ Dạ con ngươi thu nhỏ lại. Nàng làm sao lại nghe không ra Áng Nghèo ý tứ? Thời thượng ma pháp sư có rất mạnh phụ trợ năng lực, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng nói đến thủ đoạn công kích, cấp thấp ma pháp sư còn cầm cưỡng chế người khác thay đổi trang phục để mà nhục nhã coi như thủ đoạn công kích, liền có thể thấy được chút ít. Chỉ có cao cấp ma pháp sư trở lên mới chính thức có được cải thiên hoán địa ma pháp. Nhưng ma đăng chi thành mới mấy cao cấp ma pháp sư. Cho nên, Áng Nghèo lời nói này, không hề nghi ngờ, đây là uy hiếp. Cũng không đúng. Trong lòng lưu bên trong, Áng không có biểu hiện ra uy hiếp ý tứ, hắn tại bày ra thẳng thuật. Nói cách khác, hắn chỉ là tại biểu đạt, bọn hắn có được tuyệt đối hàng thần nghiền ép năng lực. Loại này bình dị ngược lại so dáng chống đỡ uy hiếp, càng khiến người ta nhìn ra trên lệnh. Nhưng tương tự, tâm lưu bên trong Áng Nghèo cũng biểu đạt một cái chỉ rõ, tại ma đăng chi thành bọn hắn hội tuyển dụng quy tắc đối kháng, mà không phải cái gọi là vu sư thủ đoạn. Nếu như đây là trong lòng lưu bên ngoài, Vệ Dạ có thể sẽ không tin. Nhưng tâm lưu đã tán thành Áng Nghèo lời nói, kia liền mang ý nghĩa, bọn họ đích xác không đến bất đắc dĩ, sẽ không đi bàn ngoại chiêu. Nghĩ đến cái này, Vệ Dạ chân mày hơi liễm. Đã ngươi cho rằng ta đứng tại các ngươi một bên, vậy ngươi không nên nhiều trả lời ta mấy vấn đề. Áng Nghèo, nhất mã quy nhất mã, không thể nói nhập là một. Bất quá, ta có thể tiết lộ thêm ngươi một chút về chúng ta tình báo. Như thế nào? Vệ Dạ, có thể. Áng Nghèo, trước tiên nói một chút phân rõ phương pháp của chúng ta đi. Bởi vì chúng ta tướng mạo không sai biệt lắm, cho nên nghĩ theo bề ngoài phân rõ chúng ta, cơ bản không có khả năng. Muốn phân rõ chúng ta, duy nhất phương pháp chính là khiêu chiến nhiệm vụ không hiểu thất bại, kia liền nhất định cùng chúng ta người có quan hệ. Áng Nghèo đem lúc trước cho dù nhị gà nói bộ kia, nói cho Vệ Dạ. Sở dĩ lộ ra tình báo này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lấy Vệ Dạ bây giờ địa vị cùng nhân kỷ, nàng đã đối với phổ thông thời thượng ma vật không có nhiều như vậy nhu cầu, thậm chí nàng sách ma pháp trang sách đoán chừng đều đã đầy. Dưới loại tình huống này, dù cho biết người khiêu chiến có thể có nhiệm vụ càng thuận tiện thu hoạch ma vật tranh minh họa, cũng sẽ không đối với bản thân nàng lợi ích sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. liền giống như dù nhị gạ. Nàng nhiều lắm hội đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc, tán thành đây là một cái kinh thiên đại bí mật, nhưng đến nỗi sẽ hay không có càng nhiều đến tiếp sau động tác, hoặc là trực tiếp ra mặt ngăn cản người khiêu chiến. Đại khái là sẽ không. Chương 3963, hạch tâm tình báo chương 3963, hạch tâm tình báo về dạ vốn cho là, à nghèo sẽ nói ra người một nhà một chút tiêu chí. Tỷ như đặc thù huy hiệu, loại nào đó không cách nào che giấu đặc thù chờ một chút. Nhưng không nghĩ tới, à nghèo nói một cái khiêu chiến nhiệm vụ nửa đường thất bại, tất có nhân xâm của bọn hắn cùng tình báo. Tình báo này, đích sắc rung động về dạ. Bởi vì cái này đã đánh vỡ thời thượng ma pháp sư mấy ngàn năm đối với ma vật ghép hình thu hoạch con đường. Dù cho vệ dạ bằng nở sớm đã đủ quân số, đối với ma vật ghép hình tạm thời không có cái gì nhu cầu, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, chuyện này một khi tuân ra đến, tuyệt đối sẽ dao động ma pháp vòng tăng cơ. Cùng một đường đua cạnh tranh, đều đã kịch liệt như thế. À nghèo bọn người đến, còn trực tiếp tại đường đua bên ngoài mở một cái mới đường đua, lại cái này mới đường đua tài nguyên còn là cướp đoạt nguyên đường đua, tiến một bước áp xúc ma đăng chi thành bên trong ma pháp sư trưởng thành không gian, đây tuyệt đối sẽ khiến sóng to gió lớn. Thậm chí có thể sẽ dẫn phát toàn viên chống lại, thậm chí toàn viên cựu hận. Chuyện như vậy có trọng yếu không? Không hề nghi ngờ là trọng yếu. À nghèo đem tình báo này nói ra, chẳng khác gì là đem một thanh có thể đoàn kết ma đăng chi thành ma pháp sư lưới dao giao đến vệ dạ trên tay. Thành ý cũng rất mười phần, cho nên đơn thuần theo chuyện này bản thân tình báo đến nói, tuyệt đối đầy đủ chống đỡ đi nàng chỗ trả ra đại giới. Chỉ là dựa vào cái này một đặc thù đi phân biệt người của các ngươi, có phải là có chút quá khó rồi? Các ngươi chẳng lẽ liền không có đặc thù gì đánh dấu? Đối mặt vệ dạ hỏi thăm, à nghèo lại là những mày nói, ta vốn cho là ngươi hội đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc, hỏi thăm trong đó nguyên do, nhưng không nghĩ tới chính là ngươi càng để ý hay là chúng ta phân biệt phương pháp. Về dạ, ta hỏi ngươi sẽ nói sao? À nghèo lần nữa chỉ hướng phía trên, ta chỉ có thể nói đây là phía trên giao cho chúng ta quyền năng. Về dạ ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, nhưng rất nhanh thu lại, cái này nói còn không đợi tại không nói, dừng một chút, về dạ hỏi, mỗi người các ngươi đều có dạng này quyền năng? À nghèo, đúng thế, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta người hội xung kích ma đăng chi thành ma pháp căn cơ. Chúng ta tiến vào ma đăng chi thành cũng không nhiều, dao động không là cái gì trụ cột. Mà lại, chúng ta người mặc dù có thể theo các ngươi nơi đó nâng tay trên khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng chúng ta nâng tay trên đến nhiệm vụ, có thể so sánh các ngươi vốn có khiêu chiến nhiệm vụ muốn có nhiều. Muốn hoàn thành, cũng không phải dễ dàng như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là công bằng cạnh tranh. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta chỉ có tuân thủ quy củ của nơi này, chúng ta mới có thể thu được sách ma pháp. Mà chúng ta thu hoạch được sách ma pháp, cùng người nơi này cũng không có gì khác biệt. Cấp thấp ma pháp sư trên trang sách hạng, nhiều nhất 10 trang. Từng bậc đi lên, cho dù là cao cấp ma pháp sư, không có đặc thù trang sách mở rộng, cũng nhiều lắm 30 trang. Nói cách khác, người của bọn hắn trở thành cao cấp ma pháp sư, nhiều nhất có 30 cái nhiệm vụ, đây coi là nhiều không? So sánh ma đăng chi thành cái này to lớn ma pháp vòng, quả thực không nên quá thiếu. Huống chi, trở thành cao cấp ma pháp sư cũng không dễ dàng. Chúng ta vẫn như cũ cũng sẽ kinh lịch tấn cấp nhiệm vụ. À nghèo, tấn cấp nhiệm vụ qua không được, như vậy có thể thu hoạch trang sách liền càng ít. Cho nên, dưới loại tình huống này, cái này cơ số xuống, muốn xung kích ma pháp vòng căn cơ là không thể nào. Đây cũng là á nghèo sẽ đem tình báo này để lộ ra đến một nguyên nhân khác. Nhìn qua rất trọng yếu, trên thực tế cũng đích xác rất trọng yếu, nhưng nói ra về sau, cuối cùng cũng sẽ không gây nên gợn sóng quá lớn. Sự thật cũng như á nghèo đoán, về dạ tại xác nhận tâm lưu không sai về sau, cũng xác nhận nhưng á nghèo. Nguyên bản còn có chút lo lắng thủ hạ ma pháp sư có thể sẽ nhận xung kích, nhưng bây giờ nghĩ đến, thủ xung kích người cũng sẽ không quá nhiều. Về dạ, hai ngày trước, ta đi hì nạ giải trí thời điểm nghe tới hai cái tin tức. Bọn hắn một tên hệ nhân viên, chỗ tiếp khiêu chiến nhiệm vụ thất bại, thậm chí khí nạ giải trí đương nhiệm chủ tính sư Lily, nàng tiếp một cái bảng tên hệ liệt ma vật cũng thất bại. Đây là người của các ngươi làm? Ang từ chối cho ý kiến gật đầu, chuẩn xác mà nói, đều là ta làm. Ngươi? Vệ dạ sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia trước đó tại hỉ nạ cao ốc cổng trận kia manh động tống nghệ lớn tú. Ang nghèo, cũng là ta làm. Cái kia tống nghệ lớn tú, là ta cọ cái nào đó ma pháp sư nhiệm vụ, cần ta ở trước công chúng bố trí như thế một trận tống nghệ hoạt động. Ang nghèo cũng không ngại đem đáp án nói ra, thậm chí còn bổ sung cái kia thằng hề cùng Lý Lý trên thân nhận được nhiệm vụ, trong đó còn cố ý điểm ra ai đùa thằng hề cười nhiệm vụ này là cùng Sải Lý có quan hệ. Cũng chính là bởi vì nhiệm vụ này, để ta tiếp xúc đến Sải Lý, cũng cho ta biết góc tối một số bí mật. Về già nghe tới cái này, cũng sửng sốt. Bởi vì dựa theo A nghèo thuyết pháp, hắn trước mấy ngày mới tiếp xúc đến Sải Lý. Kết quả, chẳng mấy chốc liền điều tra đến Ản Tử Dực. Tiến độ nhanh như vậy. A nghèo, Ản Tử Dực đường dây này, nếu như vệ dạ nữ sĩ hiếu kỳ, lần sau có cơ hội ta sẽ nói. Nhưng bây giờ nha, chúng ta còn là trở lại chính để đến. Nói là có cơ hội trò chuyện tiếp nhưng trên thực tế lại là ám chỉ, lần này ba cái vấn đề đã tiêu hao, lần sau sớm làm. Vệ dạ cũng nhìn ra, à nghèo đem đồng giá trao đổi nhìn rất nặng biên giới cảm giác mười phần, là rất không có khả năng kéo dài tới vấn đề. Nàng trầm mặc một lát, vẫn gật đầu, vậy ngươi nói tiếp. À nghèo mở ra tay, ta đã đem nên nói xong. Liền ngay cả ta tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, ta đều nói, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ. Vệ dạ, theo tình báo giá trị đi lên nói, đủ, đương nhiên đủ. Chỉ là vệ dạ nghe được vẫn còn có chút không thoải mái. Luôn cảm giác tình báo này giá trị rất cao, nhưng giống như cùng nàng cũng không có liên quan quá nhiều. Vệ dạ liễm lông mày trầm tư 2 giây, thế nhưng là, nếu như dựa vào như lời ngươi nói phương pháp này, muốn triệt để phân biệt người của các ngươi, cũng rất khó. A Nghèo, ngươi vẫn để tâm, chúng ta người phải chăng có đặc thù gì đánh dấu a? Vệ Dạ gật đầu. A Nghèo nhún nhún vai, cái kia rất tiếc nuối nói cho ngươi, không có cái khác đánh dấu, chỉ dựa vào bề ngoài ngươi là không phân rõ. Kỳ thật A Nghèo muốn nói, người khiêu chiến bề ngoài cũng là có đặc thù, thậm chí có chút đặc thù rất rõ ràng, nhưng tiên cảnh quyền năng dưới quy tắc trong phó bản người, là căn bản không phân rõ những cái kia đặc thù. Cũng tỉ như nói, Sa Trùng. Sa Trùng bề ngoài đặc thù quả thực không nên quá rõ ràng, hắn thậm chí liền ngũ quan đều không có, tất cả làn da đều là đen nhánh, phảng phất tinh không, còn có tinh vân lưu chuyển. Sa Trùng cùng người nơi này, dáng dấp hoàn toàn không giống, nhưng không có bất luận kẻ nào chất vấn qua điểm này. Đây là tiên cảnh quyền năng đối với trong phó bản lở bờ cờ tiến hành nhận biết sửa đổi. Dưới loại tình huống này, cho dù có đặc thù cực kỳ rõ ràng người khiêu chiến tiến vào Ma Đăng chi thành, bọn hắn cũng không phân biệt ra được đến. Cho nên, A Nghèo mới có thể nói ra chỉ dựa vào bề ngoài là không phân rõ loại lời này. Vệ Dạ cũng không biết trong này còn dính đến nhận biết sửa đổi, bất quá nàng tin tưởng Tâm Lưu. Đã Tâm Lưu không có phản ứng gì, kia liền đại biểu A Nghèo nói chính là nói thật. Chỉ dựa vào bề ngoài là không phân biệt được, duy nhất phân biệt phương pháp chính là nhìn khiêu chiến nhiệm vụ phải chăng thất bại, nhờ vào đó đến đẩy ngược tiếp xúc người. Phương pháp còn là thật phiền toái, nhưng lấy thân phận địa vị của Vệ Dạ, thật muốn phân biệt cũng không phải không có cách nào. Bất quá, Vệ Dạ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy được rồi. Chủ yếu là bắt bọn hắn lại, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ như vậy, Vệ Dạ lại cảm thấy cái này vấn đề thứ ba, giống như nghe cũng không có nghe không sai biệt lắm. Ngươi có phải hay không cố ý nói tình báo này? Vệ Dạ có chút hoài nghi. A Nghèo, cái này đích xác chính là chúng ta hạch tâm tình báo. Tâm Lưu không có phản ứng, mang ý nghĩa A Nghèo nói chính là thật. Nhưng A Nghèo cũng không có chính diện đáp lại, ta hỏi chính là, ngươi lựa chọn tình báo này là cố ý sao? A Nghèo lần này vẫn không có trả lời, chỉ là bảo trì mỉm cười. Nhìn thấy cái này, Vệ Dạ đã rõ ràng A Nghèo tuyệt đối là cố ý, nhưng ngươi lại rất khó lấy ra sai, bởi vì cái này cũng đích thật là hạch tâm tình báo. Vệ Dạ âm thầm cắn răng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cầm ra sách ma pháp, nhẹ nhàng bung lên. Tâm Lưu, vẽ xấu, ẩn hình bố, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở lại sách ma pháp. Trung quanh lần nữa biến thành yên tĩnh quán cà phê. Xuyên thấu qua gần cửa sổ pha lê, còn có thể nhìn thấy bên ngoài ngồi dựa vào dưới đèn đường Lily. Hiện tại chúng ta đã không trong lòng lưu chúng, có lẽ chúng ta có thể tùy tiện tâm sự. Vệ Dạ nói. A Nghèo, nếu như là muốn tiếp tục vừa rồi những vấn đề kia, cái kia tha thứ ta không thể phục hồi. Nói cách khác, muốn bạch chơi tình báo, dù cho trong lòng lưu bên ngoài, A Nghèo cũng không vui lòng. Vệ Dạ chỉ cảm thấy trong lòng một trận oán nghiệm, sâu kín nhìn xem A Nghèo, ta coi là Lý Dị đã rất khó chơi, không nghĩ tới ngươi so với nàng còn muốn càng sâu. Vệ Dạ thật dài thở dài ra một hơi, được rồi, không hỏi những vấn đề kia. Nhưng liên quan tới Lý Dị vấn đề, ta cần biết một cái đáp án. Vấn đề gì? Ngươi cùng Lý Dị đến cùng là quan hệ như thế nào? A Nghèo, bằng hữu. Vệ Dạ cười lạnh, ta điều tra qua Lý Dị quá khứ, cũng không có nghe nói nàng có ngươi bằng hữu như vậy. A Nghèo không thèm để ý nói, cho nên, ngươi có thể 24 giờ mọi thời tiết giám thị Lý Dị. Cái này sao có thể? A Nghèo, cái kia chẳng phải kết, tình báo của ngươi tuyến không thể 24 giờ giám thị Lý Dị, ngươi như thế nào lại hiểu rõ Lý Dị tất cả vòng bằng hữu đâu? Vệ Dạ nhìn ra, A Nghèo đây là thuần túy qua loa, tỷ lệ lớn là nói láo. Tâm Lưu bên ngoài, A Nghèo trả lời liền trang đều không muốn trang. Quả nhiên, nàng liền không nên sớm như vậy triệt hạ Tâm Lưu. Bất quá, trong lòng Lưu bên trong lấy áng ác liệt tính cách, đoán chừng cũng sẽ không lại trả lời bất cứ vấn đề gì. Vệ Dạ, cái khác ta không hỏi, ta chỉ muốn nói, Lý Dị là một tên ma pháp sư ưu tú, nếu như ngươi đối với Lý Dị có ý đồ gì, tốt nhất không muốn lừa gạt cùng lợi dụng nàng. Trước đây, Vệ Dạ phát hiện Lý Dị tại điều động án phân dịch tình báo lúc, từng một trận hoài nghi Lý Dị là gián điệp. Nhưng theo hai ngày này cùng Lý Dị tiếp xúc, nàng đối với Lý Dị lý trí, chính nghĩa, kiên định chỗ đả động. Cũng là vì vậy, Vệ Dạ cũng không hy vọng Lý Dị sẽ bị A Nghèo lợi dụng. Ta không có lừa gạt qua Lý Dị, đến nỗi lợi dụng. A Nghèo nghĩ nghĩ, mặc dù ta đích xác để Lý Dị giúp ta làm một số việc, nhưng bản thân cái này cũng không có vi phạm Lý Dị ý nguyện. Đây cũng không tính được lợi dụng. Vệ Dạ đột nhiên nghĩ đến trước đó cùng Lý Dị đối thoại, cho nên liên quan tới Hy Nạ trồng cao ốc những cái kia thi cốt tin tức là ngươi nói cho nàng. A Nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu. Ta có một cái đặc thù nhiệm vụ, cần điều tra một bộ thi cốt thân phận, ta để Vệ Dạ giúp một chút. A Nghèo chuyện này ngược lại là không có che giấu. Vệ Dạ lông mày cau lại, nhiệm vụ đặc thù. A Nghèo, ngươi có thể hiểu thành khiêu chiến nhiệm vụ. Bất quá, nhiệm vụ điều tra chỉ có một bộ thi cốt, cái khác đều là Lý Dị chính mình chủ động muốn điều tra. Vệ Dạ nhìn chằm chằm A Nghèo, nhưng ngươi nghĩ tới, này sẽ đưa nàng đưa vào cảnh hiểm nguy sao? A Nghèo, sẽ không. Ta nói, nàng sẽ không đưa vào địa phương nguy hiểm. A Nghèo tại Lý Dị trên thân lưu lại hiểm nguyên đánh dấu, thứ nhất có thể tùy thời liên lạc chính mình, thứ hai cũng là tại thời điểm nguy hiểm, có thể trở thành một đạo phòng hộ thủ đoạn. Cho nên, Lý Dị muốn gặp được nguy hiểm, cơ hội là không có khả năng. Vệ Dạ hầu nghi nhìn về phía A Nghèo, mặc dù nàng không biết A Nghèo vì sao như thế chắc chắn, nhưng nàng theo ảng trong con mắt nhìn ra trịnh trọng. Kia liền, tạm thời tin tưởng hắn. Liên tại bọn hắn trò chuyện trong quá trình, Lý Dị không biết lúc nào đã từ bên ngoài đi vào trong tiệm. Ta vừa rồi nhìn thấy, các ngươi hủy bỏ ma pháp, ta liền tiến đến nhìn xem. Lý Dị có chút câu nệ, còn là nói, ta đi trước. A Nghèo lắc đầu, không cần, chúng ta đã trò chuyện xong. Vừa rồi thuận đường trò chuyện liên quan tới Hy Nạ trong cao ốc thi cốt sự tình. Nói đến đây, A Nghèo quay đầu nhìn về phía Lý Dị. Đúng rồi, thân phận của xạ đi A ngươi có xác nhận sao? Lý Dị có chút xấu hổ lắc đầu, trước mắt mới nhất tiến độ, là nàng trước đó bị kia bạn cùng phòng nhớ tới, Sadia tựa hồ đi qua dưới mặt đất quảng trường. Cho nên, Sadia có nhất định khả năng chính là xuất từ dưới mặt đất quảng trường. Nhưng cái này cũng rất khó nói. Bởi vì dựa theo lý dị phán đoán, Sadia liền hai loại lai lịch, hoặc là đến từ cái khác thành bang tổ chức, hoặc chính là dưới mặt đất quảng trường tổ chức. Mà dưới mặt đất quảng trường bên trong, lại chiếm cứ không ít bí mật liên hợp, trong này liền có khả năng đến từ cái khác thành bang. Cho nên, chỉ biết Sadia đi qua dưới mặt đất quảng trường, còn là không có cách nào làm càng nhiều đề cử. Bởi vậy, lý dị nói là mới nhất tiến độ, nhưng kỳ thật cùng lần trước cùng A Nghèo báo cáo lúc tiến độ, cũng không có khác biệt quá lớn. Chủ yếu là thời gian quá lâu, rất nhiều dấu vết đều đã bị che giấu. Sadia lại là một thân một mình, muốn tìm được manh mối rất khó. Lý gì, ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không dựa vào thời thượng ma pháp đến tìm kiếm manh mối. Nhưng muốn tìm được xứng đôi thời thượng ma pháp, không quá dễ dàng. Lý gì trong mắt lộ ra vẻ xin lỗi, chuyện này kéo lâu như vậy, nàng cũng cảm thấy rất xin lỗi. Không sao, dù sao chính là một cái bình thường. A Nghèo muốn nói chính là một cái bình thường nhiệm vụ chi nhánh, không hoàn thành cũng không sao, mà lại nhiệm vụ này cũng không có thời hạn, cũng không cần quá lo lắng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe tới một tiếng nhẹ đều. Sa đi ạ. Danh tự này ta làm sao nghe vào cảm giác có chút quen hay. Chương 3964, Liều Ám Hoa Minh, 1, chương 3964, Liều Ám Hoa Minh, 1, nói chuyện chính là về dạ. Nghe tới nàng thấp giọng nhẹ đều, để áng con mắt nháy mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Về dạ thế nhưng là Hắc Ám Chi Vương, là dưới mặt đất quảng trường chân chính không miệng vương giả. Mà Sa đi ạ vừa nghi như đến từ dưới mặt đất quảng trường, nói không chừng về dạ thật đúng là biết tin tức của nàng. Mặc dù áng trong lòng rất chờ mong về dạ nói sau, nhưng mặt ngoài lại là biểu hiện không thèm để ý chút nào, chỉ là nhẹ liếc mắt về dạ. Về dạ nữ sĩ nghe qua danh tự này, Lý Dĩ cũng đầy là kinh hỉ quay đầu nhìn về phía Vệ Dạ, "Đại nhân, ngài biết xạ đi ạ?" Vệ Dạ nhìn một chút A Nghèo, lại hơi liếc nhìn Vệ Dạ, cuối cùng ánh mắt thả tại Vệ Dạ cái kia tràn đầy hy vọng trên mặt, "Xạ đi ạ. Danh tự này ta hẳn là có chút ấn tượng, nhưng ta nhất thời có chút muốn không dậy nổi ở nơi nào nghe tới." Lý Dĩ trong mắt ánh sáng có chút tạm đạm. Vệ Dạ thấy thế, trầm mặc một lát, chờ một lát, ta ngẫm lại. Lý Dĩ biểu lộ lần nữa dâng lên một tia hy vọng, liền vội vàng gật đầu, thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng, liền sợ váy giày đến Vệ Dạ. Vệ Dạ triệu hồi ra sách ma pháp, lần nữa lật đến Minh Tâm Chi Nhãn một trang này. Làm cực kỳ thưa thớt đặc cấp ma vật, Minh Tâm Chi Nhãn tự nhiên không chỉ tâm lưu một cái năng lực, nó còn có không ít phụ trợ năng lực. Cũng tỉ như, nó có thể đem tâm thần tịnh hóa, phụ trợ ma pháp sư tiến vào linh nghị trạng thái. Linh nghị là thời thượng ma pháp sư một loại thuật ngữ, liền cùng loại linh cảm đại bạo phát ý tứ. Đã rất lâu còn nghệ thuật, tuyến đầu trào lưu, đều là ma pháp sư tại linh nghị dưới trạng thái sáng tạo đi ra. Vệ Dạ lúc này chính là mượn nhờ tâm thần tịnh hóa năng lực, để chính mình tiến vào linh nghị trạng thái. Linh nghĩ mặc dù là linh cảm bộc phát nguồn suối, nhưng cũng có thể dùng để phụ trợ ký ức. Mà lại, Vệ Dạ rất sớm trước đó liền đem trí nhớ của mình kho chuyển hóa thành ký ức điện đường, tránh chính mình lãng quên. Linh nghĩ chính là mở ra ký ức điện đường đại môn chìa khóa. Theo ký ức điện đường mở ra, Vệ Dạ tại linh nghĩ dưới trạng thái, nhìn thấy một tòa hư ảo đại điện, nơi này trồng chất đủ loại sự vật. Tiểu ma bị, đồ chơi gấu, cầu bập bên, thang trưởng, quần áo học sinh, cánh hoa. Nơi này mỗi một hạng sự vật đều gánh chịu một đoạn ký ức. Chỉ cần thấy được những vật này, Vệ Dạ liền có thể nháy mắt nhớ tới đối ứng ký ức, cùng loại liên tưởng ký ức. Cũng tỉ như, cái kia có chút rách rách dưới tiểu ma bị, liền gánh chịu nàng hài đồng lúc ký ức, cái này tiểu ma bị xem như nàng 10 tuổi trước thứ trọng yếu nhất, mỗi ngày trong đêm đi ngủ nhất định phải túm ở trong tay, thuộc về nàng ạ bờ bệ. Vừa nhìn thấy tiểu ma bị, nàng liền có thể nhớ tới xa xôi lại thuần chân tuyết nguyệt. Vệ Dạ linh nghĩ tại ký ức trong điện đường không ngừng tiến lên, ánh mắt đảo qua các loại sự vật, đối ứng ký ức tựa như là như nước chảy, tiến vào trong đầu của nàng. Tại xác định không có tác dụng gì về sau, lại chậm rãi chảy ra. Chỉ chốc lát sau, Vệ Dạ ánh mắt khóa chặt tại ký ức trong điện đường một cái hư ảo thiếu nữ trên thân. Cái này hư ảo thiếu nữ là cái người biến dị, giữa lông mày thêm một cái nằm ngang con mắt tăng trưởng không bình thường vật, nhưng nhìn qua cũng không dọa người, ngược lại có chút khốc. Nàng là Vệ Dạ đương nhiệm trợ lý, gọi là A Đoá. Chuẩn xác mà nói, là Hắc Ám Chi Vương cái thân phận này đối ứng đương nhiệm trợ lý. Ngẫu nhiên, Vệ Dạ lấy Hắc Ám Chi Vương thân phận tiến vào dưới mặt đất quảng trường thời điểm, A Đoá liền sẽ đem gần nhất bàn tròn hội đủ loại sự tình sửa sang thành báo cáo đến bẩm báo Vệ Dạ. A Đoá bẩm báo sự tình, đồng dạng đều là đại sự, hoặc là kỵ sĩ đoàn một mực không có xử lý về vật. Vệ Dạ vì ký ức thuận tiện, tại ký ức trong điện đường sáng tạo A Đoá cái này hư ảo hình tượng, cũng đem A Đoá nói tới các loại báo cáo, đều thuộc về ngăn sửa sang tiến vào cái này hư ảo hình tượng bên trong. Phân loại, theo lấy theo dùng. Vệ Dạ đứng ở trước mặt A Đoá lúc, liền cảm giác linh nghĩ đang cổ trào, nàng lập tức rõ ràng, cùng xa đi ạ liên quan ký ức, hẳn là ngay ở chỗ này. Nàng nhìn qua A Đoá, suy nghĩ nghĩ lại. Một lát về sau, nàng chậm rãi hoàn hồn, suy nghĩ theo ký ức trong điện đường rút ra, con mắt cũng chậm rãi mở ra. Nàng tại chính mình tạo dựng ký ức trong điện đường ngốc hơn 10 phút, nhưng trên thực tế ngoại giới thời gian mới qua vẹn vẹn mấy giây. Làm nàng mở mắt ra lúc, còn có thể thấy rõ ràng, lý gì cái kia ảm đạm ánh mắt lại lần nữa giấy lên tia sáng, chính chờ mong nhìn mình chằm chằm. Giảng lời nói thật, nếu như chuyện này là Á Nghèo để nàng làm, nàng khả năng sẽ còn chần chờ, muốn hay không nhờ vào đó đến tiến hành trao đổi ích lợi. Nhưng lý gì cầu nàng, cái kia trực tiếp nói cho nàng cũng không quan trọng. Lại nói, vừa rồi nàng tra được cái kia tin tức, cũng không tính được quan trọng cỡ nào tình báo. Nghĩ đến cái này, Vệ Dạ chậm rãi mở miệng, ta nhớ tới, trước đó ta đi dưới mặt đất quảng trường thời điểm. Dưới mặt đất quảng trường. Lý Dĩ ánh mắt lóe lên kinh ngạc, Vệ Dạ đại nhân thế mà lại còn đi dưới mặt đất quảng trường. Vệ Dạ nói đến một nửa, cũng chú ý tới Lý Dĩ ánh mắt. Hiển nhiên, nàng cũng không biết mình một thân phận khác, cái này cũng theo mặt bên chứng minh, Lý Dĩ cùng Ảng quan hệ kỳ thật không như trong tưởng tượng sâu như vậy. Vệ Dạ, ta thỉnh thoảng sẽ đi dưới mặt đất quảng trường tìm kiếm linh cảm. Vệ Dạ chỉ là thuận miệng giải thích, nhưng Lý Dĩ lại là lập tức tin. Bởi vì giống đất chết gió, tu gió, tận thế gió, cái này biên giới hóa phong cách linh cảm, trên mặt đất thành khu thật đúng là không nhất định có thể tìm tới, ngược lại thành dưới đất khu, tài năng ẩn dưỡng ra dạng này đặc biệt lại tiểu chúng phong cách. Có một lần, ta đi thành dưới đất khu lúc, tại lang thang trong phòng gặp được một cái tuyên bố tìm người nhiệm vụ thanh niên. Hắn đang tìm kiếm mất tích tỷ tỷ của hắn gọi là Sida. Lý gì? Sida. Vệ Dạ gật gật đầu, đúng vậy, liền gọi là Sida. Nhưng chúng ta phải tìm chính là Sạ Đi A. Lý gì biểu thị hoang mang. Vệ Dạ, nếu không có gì ngoài ý muốn, Sida chính là Sạ Đi A. Tình huống cụ thể, các ngươi không ngại đi lang thang phòng nhìn xem, nếu như nhiệm vụ kia còn ở đó. Lý gì mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, được. Lúc này, A Nghèo đột nhiên mở miệng nói, ta đi thôi, vừa vặn ta dưới đất quảng trường, mảnh này quảng trường cũng vừa lúc có lang thang phòng. Lý gì sững sờ, ngốc trệ nhìn về phía A Nghèo, ngươi dưới đất quảng trường. Thế nhưng là, ngươi bây giờ không phải là tại nơi này sao? Lý gì nhất thời chưa kịp phản ứng, ngược lại là Vệ Dạ hừ lạnh một tiếng, đây không phải rõ ràng sao, cái này hiển nhiên không phải hắn chân thân. Vệ Dạ dứt lời, A Nghèo không có phản bác, mà là để chính mình huyễn thuật thân màu sắc hơi trở thành nhạt chút, tựa như là từ nổi bật biến thành thanh đạm lịch sự tao nhã. Lý gì thấy cảnh này, cũng rốt cục hoàn hồn, A Nghèo cũng không phải là chân thân tiến đến, mà là dựa vào huyễn tượng đến. Khó trách từ đầu đến cuối, Vệ Dạ đều không có cho A Nghèo điểm cà phê. Nàng trước đó tại ngoài cửa sổ nhìn xem lúc, còn tưởng rằng Vệ Dạ đang cố ý làm bộ làm tịch, bây giờ nghĩ lại, đoán chừng Vệ Dạ đã sớm phát hiện A Nghèo cũng không phải là bản thể. Chỉ là, Lý Dĩ nhìn xem A Nghèo, cái này huyễn thuật thân dù cho đổi thành thanh đạm lịch sự tao nhã sư phụ, đều chân thực không được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là loại kia thời thượng ma pháp, có thể làm đến giống như thật như thế huyễn thuật thân. Lý Dĩ rất kinh ngạc, ngược lại là Vệ Dạ biểu lộ rất bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải thời thượng ma pháp hiệu quả, xem chừng chính là trong truyền thuyết vu sư thuật pháp. A Nghèo cũng không có giải thích nhiều, mà là quay đầu nhìn về phía Vệ Dạ, hôm nay trò chuyện rất vui sướng, ta liền không ở thêm. Nếu như Vệ Dạ nữ sĩ có gì cần liên hệ ta, có thể để Lý Dĩ hỗ trợ. Cuối cùng, rất cảm kích Vệ Dạ nữ sĩ cung cấp xạ đi ạ tình báo, chúng ta lần sau gặp. Dứt lời, A Nghèo thân ảnh tựa như là trong chuyện cổ tích cái kia hóa thành bọn biển mỹ nhân ngư, cả người bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng chậm rãi tiêu tán không thấy. Toàn bộ quá trình, Vệ Dạ đều không có mở miệng. Nàng mặc dù rất muốn nói với A Nghèo không còn muốn gặp, nhưng cân nhắc đến bọn này tiên ngoại người khả năng đối với ma đăng chi thành khả năng tạo thành ảnh hưởng, cuối cùng vẫn là kiềm chế thốt ra xúc động. Đợi đến A Nghèo biến mất về sau, Vệ Dạ mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dĩ. Ta không biết ngươi cùng hắn là tại sao biết. Vệ Dạ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiếu cùng bọn hắn loại người này tiếp xúc. Thấy Lý Dĩ cúi đầu không nói, Vệ Dạ liền biết lần này cảnh cáo tương đương nói vô ích. Vệ Dạ nghĩ nghĩ, lời nói xoay chuyển, ngươi nhớ kỹ ngươi cũng đã nhanh đến bình cảnh a. Lý Dĩ gật gật đầu, kẹp lấy tấn cấp nhiệm vụ, trước mắt còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vệ Dạ, vậy được, đoạn này trong lúc đó ngươi trước đi theo ta đến chỉ điểm ngươi. Lý Dĩ sững sờ, chỉ chính mình, có chút không dám tin. Phải biết, Vệ Dạ thế nhưng là phong thượng công hội trước hội trưởng. Một đại nhân vật như vậy tự mình chỉ điểm mình, cái này cùng trên trời rơi xuống đĩa bánh khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy, vừa bạn gần nhất ta cũng không có việc gì làm, có thể thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi. Vệ Dạ nhìn Lý Dĩ còn một bộ dáng kiếp sợ, lại nói một câu, bất quá, ta cũng không phải trắng chỉ điểm ngươi. Gần nhất đoạn này trong lúc đó, ngươi liền xung làm cuộc sống của ta trợ thủ, giúp ta xử lý một chút việc nhỏ đi. Làm sao? Không nguyện ý. Lý Dĩ còn đang ngẩn người, nghe tới Vệ Dạ hỏi thăm, cũng biết gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Chỉ là công ty bên kia. Vệ Dạ, ta hội cho Lý nói, để nàng tạm thời cho người cho qua. Chức vị của ngươi cùng quyền hạn, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không thay đổi. Lý Dĩ nghe tới cái này, cũng không còn xoắn xuýt, trong ánh mắt nhạy cấm cơ hồ mắt trần có thể thấy. Đừng nói chỉ điểm, liền xem như làm Vệ Dạ trợ thủ, chuyện này đối với nàng đến nói, đều là một loại thiên đại ban thưởng. Về sau, nếu như nàng đang còn muốn phong thượng công hội hệ thống bên trong tiếp tục lên trước, vẹn vẹn một cái từng làm qua Vệ Dạ trợ thủ cái này một cái lịch duyệt, là đủ chống nổi nàng làm cái khác công tích. Huống chi, Vệ Dạ còn hỗ trợ giải quyết công ty bên kia vấn đề, người khác các mặt đều vì nàng cân nhắc đến, nàng lại kháng cự chính là không biết tốt xấu. Nhìn thấy Lý Dĩ gật đầu xác nhận, Vệ Dạ cũng mang ý gật đầu. Hiện tại, làm trợ thủ của ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là đi thăm dò Tự Dạ đại truyền thông công ty. Lý Dĩ lập tức thu hồi biểu lộ, một mặt trịnh trọng nói, cụ thể tra những cái nào phương diện. Vệ Dạ nói khẽ, bất luận cái gì phương diện, chỉ cần ngươi cảm thấy có dị thường địa phương, đều lên báo cho ta. Lý Dĩ cũng không biết trong đó nội tình, nhưng đã đây là chính mình đảm nhiệm Vệ Dạ trợ thủ cái thứ nhất công tác, cái kia nhất định phải làm tốt. Đi thôi. Lý Dĩ gật đầu, bước nhanh rời đi quán cà phê. Làm trong quán cà phê chỉ còn lại Vệ Dạ một người thời điểm, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua loãng quang chiếu rọi cửa sổ, nhìn ra phía ngoài khói mù bầu trời. Đáy mắt ảm đạm không rõ. Một bên khác, A Nghèo mặc dù thu hồi huyễn thuật thân, nhưng thượng đế thị rất nhưng như cũng nhìn chăm chú Lý Dĩ. Cũng biết Lý Dĩ bị Vệ Dạ hợp nhất bắt đầu điều tra Tự Dạ đã truyền thông sự tình đến. A Nghèo cũng không có lựa chọn ngăn cản. Khi hắn nói ra, để Vệ Dạ hết sức vì cuộc thi hoa hậu hộ giá hộ hàng thời điểm, hắn liền có thể dự liệu được, về dạ nhất định sẽ điều tra tợ dạ đã truyền thông. A nghèo cũng không thèm để ý về dạ điều tra. Lời tên ý ở xuất hiện, trình độ nhất định đã đánh vỡ tợ dạ đã truyền thông khốn đốn cục diện, tiếp xuống bọn hắn hành động, bao quát vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 làm bố trí, thu hồi vật tư, mời chào ma pháp sư, nhất định sẽ gây nên các tổ chức lớn chú ý cho nên, vốn là hội để người chú ý, như vậy trước thời hạn bị về dạ chú ý, lại có quan hệ gì đâu. Huống chi, về dạ trước mắt cũng coi là bọn hắn minh hiếu. Để nàng tra được cũng không sao. Thậm chí, A ngay trước đó liền muốn trực tiếp nói cho về dạ, lời tên ý ở một chút tình huống. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, so với hắn nói thẳng bẩm báo, còn là từ về dạ chính mình đi điều tra ra được, hội càng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. So với những chuyện nhỏ nhặt này, Ang kỳ thật càng để ý ngược lại là xa đi ạ thân phận. Hắn là không nghĩ tới, quanh đi còn lại, một cái thi cốt trở lại quê hương nhiệm vụ làm lâu như vậy, lý gì đều không có tìm được quá nhiều manh mối, ngược lại là theo về dạ nơi này được đến mấu chốt tình báo. Đây cũng là liều ám hoa minh. Ang nghẹo một bên nghĩ như vậy, một bên bạch lên thuyền cập bờ, chuẩn bị từ dưới đất hồ bên này trở về thứ tám trấn, đến đó lang thang phòng hỏi một chút tình huống. Cập bờ về sau, Ang nghẹo liền bắt đầu dọc theo bờ hồ, hướng dưới mặt đất trấn nhỏ phương hướng đi đến. Mới đi không bao lâu, liền nghe tới phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Một đám người biến dị tiểu hài tại đường sông bên cạnh chạy nhanh, một bên chạy còn một bên gào thét cầu cứu. Tập trung nhìn vào, có một nữ nhân rơi xuống nước, trong nước chìm chìm nổi nổi, xem xét đều đã hôn mê không có động tĩnh. Chính thuận dòng hướng xuống phiêu lưu. Bởi vì đường sông chảy xiết, bọn này tiểu hài phát hiện nàng rơi xuống nước, nhưng cũng không dám xuống nước cứu người, chỉ có thể vừa chạy vừa kêu cứu. A nghèo thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên dùng ma lực chi thủ âm thầm chụp tới, đem cái kia rơi xuống nước nữ nhân cứu tới. Ở trung quanh tiểu bằng hữu cảm kích bên trong, A nghèo cũng không có lưu danh, mà là chậm rãi rời đi. Bất quá bản thể tiếp tục tiến về thứ tam chấn, nhưng ở dưới nước giáo đường huyễn thuật thân lại là mở mắt ra. Dưới nước giáo đường, gian phòng ngoài cửa, A nghèo vừa lấy lại tinh thần, liền nghe tới lạp đỡ lạ sở thanh âm, ngươi bản thể bên kia sự tình xử lý xong rồi. A nghèo lắc đầu, không có, còn thiếu một chút. Bất quá ta vừa rồi gặp được một sự kiện. Lạp đỡ lạ sở, chuyện gì? A cố ý đề cập gặp được chuyện nào đó nghĩ đến sẽ không nói nhảm, chuyện này hẳn là có đến tiếp sau. A nghèo, ta vừa rồi gặp được một cái rơi xuống nước nữ nhân. A nghèo dăm ba câu đem vừa rồi gặp được một khúc nhạc dạo ngắn nói ra. Sau khi nói xong, lạp đỡ lạ sở chính suy nghĩ chuyện này có cái gì đặc biệt lúc, A nghèo lời nói xoay chuyển, nói, ta vốn cho là nữ nhân kia là chết chìm dẫn đến hôn mê, nhưng làm ta đem nàng cứu đi lên, đụng chạm lấy thân thể nàng lúc mới phát hiện, nàng không phải chết chìm, mà là bị thời thượng ma vật cho để mắt tới. Chương 3965, tiểu tóc thú, 1, chương 3965, tiểu tóc thú, 1, ngẫu nhiên nhiệm vụ đa chiều độ nhiệt huyết thi đấu nhiệm vụ tưởng thuật tóm lược, ngươi tiến vào khiêu chiến không gian về sau, nhìn thấy một cái hất lên màu đen áo choàng thời thượng ma vật, đứng tại thủ lôi viên vị trí. Nó hướng ngươi ngoắc ngón tay, mời ngươi lên đài cùng nó tiến hành đa chiều độ nhiệt huyết thi đấu. Nhiệm vụ mục tiêu, ngươi đem cùng tiểu tóc thú tiến hành 5 trận khác biệt chiều không gian lôi đài quyết đấu, mỗi một cái lôi đài đều có một cái chủ đề, phân biệt đối ứng xoáy khí, ngọt ngào, gợi cảm, trang nhã, tươi mát, ngươi cần thiết kế đối ứng phong cách tiểu tóc, cầm xuống chí ít 3 trận lôi đài thắng lợi. Mỗi một trận lôi đài cho ngươi thời gian chuẩn bị vì 4 giờ. Đếm ngược, 19 giờ 55 phút 21 giây đếm ngược, 19 giờ 55 phút 20 giây. Đây chính là áng tại trạm đến nữ nhân kia về sau, trước hết nhất nhìn thấy nhiệm vụ tin tức. Đương nhiên, đa chiều độ nhiệt huyết thi đấu đây là nữ nhân kia lúc này đang tiến hành khiêu chiến, Ang chính mình cũng cọ đến một cái liên quan nhiệm vụ, bất quá có khác cái khác. Ang nghẹo đem người kia đang tiến hành nhiệm vụ tin tức, dùng cho chuyện mật trong tờ phương thức, hiện ra cho lạp tờ lạ sở. Lạp tờ lạ sở sau khi xem xong, cũng không có quá lớn cảm xúc, thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ang nghẹo, ý của ngươi là, sẽ không phải là để ta tìm tới nàng, sau đó cọ nhiệm vụ của nàng A. Ang nghẹo gật gật đầu. Hắn sở dĩ đề cập chuyện này, chính là cảm thấy cái này còn rất thích hợp lạp tờ lạ sở. Lạp tợ lạ sở trong mày, ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ này bản thân cũng không trọng yếu, bởi vì nàng coi như đi cọ nhiệm vụ, cũng sẽ không là cái này nhiệt huyết thi đấu nhiệm vụ. Nàng để ý là, nhiệm vụ này phía sau chỗ đối ứng thời thượng ma vật. Tiểu tóc thú. Lạp tợ lạ sở cũng chưa từng nghe qua loại này thời thượng ma vật. Áng hợp thời giải thích nói, đây là một loại nóng lòng cho người ta thiết kế kiểu tóc thời thượng ma vật. Nghe tới áng nghèo giải thích, kết hợp với đa chiều độ nhiệt huyết thi đấu bên trong nhiệm vụ mục tiêu, lạp tợ lạ sở lông mày nhíu càng sâu. Ngươi xác định cái này thời thượng ma vật thích hợp ta? Cho người khác thiết kế tiểu tóc ma vật, cái này có thể thích hợp bản thân. Lạp tợ lạ sở cảm giác rất không hài hòa, nhưng nàng lại tin tưởng A nghèo sẽ không nói nhảm, cho nên nàng cũng không có lập tức phản bác, mà là hỏi thăm A nghèo lý do. Ta biết trên tay ngươi hiện tại nắm bắt một cái tin đồn, nhưng cái tin đồn này chỗ đối ứng thời thượng ma vật là cái gì, trước mắt cũng không rõ ràng. Có thích hợp hay không ngươi, ta cũng khó mà nói. A nghèo, nhưng là cái này tiểu tóc thú trong mắt của ta là phi thường thích hợp ngươi. A nghèo liên tục nói hai cái phi thường cường điệu ý vị nồng hậu dày đặc, nhưng lại để lạp tợ lạ sở càng không nghĩ ra. Vì sao lại cảm thấy thích hợp ta? A nghèo, hai điểm nhân tố. Điểm thứ nhất, tiểu tóc thú là phong cách hệ liệt thời thượng ma vật. Tại lạp tợ lạ sở tiến vào ma đăng chi thành trước, A nghèo liền cùng nàng trò chuyện liên quan tới khác hệ tuyển định vấn đề. A nghèo chính mình có chương mở đầu, trung tần cho nên, hắn không cần cân nhắc ma vật ghép hình khác hệ. Đối với hắn mà nói, tất cả khác hệ đều tích lũy cùng một loại điểm năng lượng. Nhưng lạp tợ lạ sở liền không giống, không có cùng loại chuyển hóa điểm năng lượng chương mở đầu, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng một cái hệ liệt ma vật. Đương nhiên, đầu sắt lựa chọn nhiều cái hệ liệt cũng được, nhưng đến lúc đó thi triển ma pháp lúc, nhiệt độ hệ liệt ma pháp muốn nhiệt độ điểm, phong cách hệ liệt ma pháp muốn phong cách điểm. Hoàn toàn loạn thành một bầy. Mà lại, thời thượng ma pháp sư mỗi cái cấp bậc đều có không giống nhau số trang hạn chế. Giai đoạn trước mỗi một tờ đều rất căng thẳng, nếu như tùy ý lãng phí trang sách, tương lai tấn cấp nhiệm vụ liền sẽ bởi vì ma vật hệ liệt quá lộn xộn, dẫn đến khảo nghiệm độ khó điên cuồng dâng lên, lâm vào bình cảnh trạng thái. Cho nên, giai đoạn trước chỉ có đi cùng một cái hệ liệt, ma pháp sư con đường tài năng càng thêm thông thuận. Ma Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở tán gẫu qua khác hệ chọn đoạn, Lạm Tợ Lạ Sở cuối cùng tuyển định khác hệ chính là phong cách hệ liệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. A nghèo đặc biệt vì nàng lưu màn khói học giả ghép hình, chính là phong cách hệ liệt ma vật. Bởi vậy, nàng ban đầu trang sách tốt nhất là theo phong cách hệ liệt mở ra. Vừa lúc, tiểu tóc thú chính là phong cách hệ liệt thời thượng ma vật. Đây chính là Áng cảm thấy tiểu tóc thú thích hợp Lạm Tợ Lạ Sở một trong những nguyên nhân. Lạm Tợ Lạ Sở nghe tới điểm này, trong lòng cũng ở trong tối nghĩ kỹ, nàng được đến cái kia nghe đồn, mặc dù cũng đối nên một cái thời thượng ma vật, nhưng cái này thời thượng ma vật khác hệ là cái gì, lại là rất khó khống chế. Nếu như không phải phong cách hệ liệt, vậy thì đồng nghĩa với nhiệm vụ làm không. Như thế xem ra, tiểu tóc thú cũng đích xác xem như một cái lựa chọn tốt. Chỉ là, nàng đối với tiểu tóc thiết kế cũng không tinh thông, cũng không quá để bụng. Cho nên, tiểu tóc thú chỉ là nghe danh tự, nàng liền không quá cảm thấy hứng thú. Điểm thứ hai, cũng là ta cho rằng mấu chốt nhất một điểm, tiểu tóc thú phong cách điểm thu hoạch con đường, phi thường thích hợp ngươi. À nghèo nói đến đây lúc, ngữ khí cũng biến thành có chút sục sôi. Lạm Tợ Lạ Sở, phong cách điểm thu hoạch. À nghèo gật gật đầu, mỗi cái thời thượng ma vật đều có điểm năng lượng thu hoạch con đường, cũng tỉ như ta tống nghệ tinh linh, liền cần truyền bá tống nghệ, được đến phản hồi, đến thu hoạch tương ứng nhiệt độ điểm. Điểm này, Lạm Tợ Lạ Sở cũng biết. Bởi vì thọ tử trấn đến bây giờ, đều còn tại 24 giờ không gián đoạn phát ra ả ngữ chế tác tống nghệ đại thượng. Chính là vì cho à nghèo gia tăng nhiệt độ điểm. À nghèo, giống ta biết, đạo văn quái là dung hợp hệ liệt ma vật, nó nhất định phải đạo văn tác phẩm của người khác mới có thể thu được lấy dung hợp điểm, bắt quái tinh là nhiệt độ hệ liệt ma vật, muốn nghe bắt quái hoặc là giảng bắt quái mới có thể thu được nhiệt độ điểm. Theo những này khác biệt ma vật thu hoạch điểm năng lượng con đường cũng có thể thấy được, có ma vật thu hoạch điểm năng lượng tương đối đơn giản, có liền tương đối khó. Cũng tỉ như, đạo văn quái cùng bắt quái tinh, rõ ràng đều là cấp độ nhập môn ma vật, nhưng đạo văn quái năng lượng thu hoạch phương pháp rõ ràng muốn so bắt quái tinh yếu trở ngại. Bởi vậy, lựa chọn ban đầu ma vật ghép hình, lựa chọn tốt nhất một cái thu hoạch điểm năng lượng đơn giản ma vật. Tiểu tóc thú cho đối ứng phong cách điểm thu hoạch, liền tương đối mà nói rất đơn giản, mà lại phi thường thích hợp ngươi. Áng không có cố ý thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem đáp án nói ra. Tiểu tóc thú, ngươi tiểu tóc chỉ cần hấp dẫn ánh mắt của người khác, liền có thể thu hoạch được phong cách điểm phản hồi. Mặc kệ ngươi tiểu tóc là đẹp là xấu, chỉ cần ngươi tiểu tóc hấp dẫn những người khác chú ý, ngươi liền có thể thu hoạch được phong cách điểm. Cũng bởi vậy, rất đạt được nhiều đến tiểu tóc thú ghép hình ma pháp sư, bọn hắn đều sẽ đem chính mình tiểu tóc thiết kế cực kỳ sốc nổi, thậm chí không thèm để ý hình tượng, sẽ đem tóc bệnh thành thịt thịt bộ dáng, đi ra ngoài tất bị những người khác hành chú mục lễ. Cho dù loại này lễ chào mắt càng nhiều hơn chính là mặt trái, nhưng không quan trọng. Tiểu tóc thú không quan tâm chính diện còn là mặt trái ánh mắt, chỉ cần có lễ chào mắt, phong cách điểm liền sẽ liên tục không ngừng tích lũy. Có thể nói, tiểu tóc thú tại giai đoạn trước tích lũy phong cách điểm tốc độ, tuyệt đối có thể xếp tới cấp độ nhập môn ma vật bên trong trước ba. Đây chính là ta tại sao lại cho rằng tiểu tóc thú thích hợp nguyên nhân căn bản. Áng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Đối với một cái thời thượng ma pháp sư đến nói, ma vật ghép hình chất lượng rất trọng yếu,